Chương 660. Thuyết phục chương 660, thuyết phục Chu Phàm suy tư thư viện đại khảo sự tình một hồi, thời gian của hắn liền đến, hắn rất nhanh liền thân thể trở nên hư hóa, biến mất trên thuyền. Hắn vừa biến mất, đã sớm vận sức chờ phát động thực phù liền chạy động, nàng nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy nhàn nhạt huyết ảnh, nàng phóng tới chính là Chu Phàm biến mất về sau, còn không có hoàn toàn biến mất chữ vật sách cùng 24 mạch khô một kinh. Nhưng khi tay của nàng cũng nhanh chạm đến hai thứ đồ này nháy mắt, một màu xám nửa vòng tròn màn sáng lấy hai bản sách làm trung tâm sáng lên, phình một tiếng, nàng cả người đánh vào nửa vòng tròn màn sáng bên trên, bị cấp tốc bắn ra. Thực phù một cái xoay người mới đứng vững. Chữ vật sách cùng 24 mạch khô một kinh lúc này mới biến mất tại trước mắt của nàng. Thực phù khẽ nhíu mày, nàng thất bại. Nghĩ cách không sai, nhưng đây là không thể nào. Một mực đứng ngoài quan sát Triệu Nhã Trúc lúc này mới lắc đầu, là đăng thuyền giả đồ vật chính là đăng thuyền giả, trừ phi hắn mở miệng chuyển nhượng cho ngươi, nếu không thuyền tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi đối với cái này có bất kỳ đồ bảo. Ngươi không phải đã sớm thử qua ý đồ nhúng chàm trên mặt bản đồ vật sao? Nhưng thật ra là đạo lý giống nhau. Tứ phương trên bản trưng bày chính là năm đấm lớn hỏa diễm hộ, cái này trong hộp chứa chính là Hắc Long lưu cho Chu Phàm huyễn linh quả, Chu Phàm khí khiếu không có trở bệnh, vì lẽ đó bây giờ còn đang trên mặt bản thật tốt trưng bày. Thực phù cùng Triệu Nhã Trúc quen thuộc về sau, nàng liền thử thăm dò hỏi qua hộp lai lịch, Triệu Nhã Trúc trả lời nàng nói là Chu Phàm đồ vật, trong hộp chứa chính là một viên linh quả. Bất quá cái này linh quả danh tự và có tác dụng gì, Triệu Nhã Trúc liền không thể nói cho thực phù, Triệu Nhã Trúc chỉ là nhắc nhở, viên này quả đối thực phù tu luyện về sau cũng có tác dụng lớn. Thực phù liền ý đồ nghĩ cách đem cái kia linh quả cướp đi, nhưng là nàng lần lượt sau khi thất bại, mới bất đắc dĩ từ bỏ. Ta chính là muốn thử xem, cũng không thể không làm gì liền từ bỏ. Thực phù sắc mặt bình tĩnh trả lời. Triệu Nhã Trúc thưởng thức nhìn xem thực phù, tâm tính của ngươi không sai, đáng tiếc ngươi là phụ tá giả, bằng không ta khẳng định nguyện ý thu ngươi làm đệ tử, hiện tại ta muốn thu ngươi làm đệ tử, đoán chừng ngươi cũng không nguyện ý, bởi vì ta cái gì cũng không thể dạy ngươi. Ngươi hết thảy đều cùng cái kia Chu Phàm liên hệ tới, ta coi như muốn miễn phí cho ngươi thứ gì, đều muốn đi qua Chu Phàm tay, nhưng ngươi cũng biết, đến Chu Phàm trong tay, hắn nhưng là có quyền giữ lại xuống tới, cái gì cũng không cho ngươi. Thực phù nghe được khuôn mặt nhỏ biến thành màu đen, cảm thấy cái này phụ tá giả thật buồn nôn, nàng sắp bị cái này cái gọi là phụ tá giả khí khóc. Nếu không ngươi vẫn là ngụy trang một chút, nếm thử chứa lấy lòng cái kia Chu Phàm, chờ sau này chính mình cường đại, lại tìm đến Chu Phàm, lại đem chính mình chịu khuất đục từ trên người hắn từng cái trả lại. Triệu Nhã Trúc giật dây nói, nàng mấy ngày nay một mực tại thuyết phục thực phù việc này. Thực phù một mặt bướng bỉnh nói, tuyệt không có khả năng này. Có thể đây chính là phụ tá giả định vị, ngươi nếu là một ngày không tiến vào nhân vật, đều rất khó lấy được tiến bộ, giống như cái này Vạn Mộ Xuân một đời quyệt nhân khai phát công pháp, liền muốn ngươi 5000 đầu lớn sáng trùng, cái kia Chu Phàm ý chí sắt đá, ngươi cùng hắn quan hệ không tốt, sau đó khả năng cũng không biết sẽ như thế nào nghiền ép ngươi. Triệu Nhã Trúc nhẹ giọng thở dài. Đại trượng phu coi được giãn được, chịu điểm ủy khuất tính là gì, xưa nay nay hướng, không biết bao nhiêu tu sĩ vì có thể tu được đại đạo, cho người ta quỳ xuống làm chó đều có không ít, nhưng bọn hắn thành công tu được đại đạo về sau, ai lại nhớ kỹ bọn hắn trước đó làm cái gì? Người thắng làm vua, người thua làm đặc, cho dù có người nhớ kỹ bọn hắn nhận qua khuất đủ, cũng chỉ bất quá là xem như dốc lòng bản mẫu bốn phía lan truyền, ai lại sẽ chế rêu bọn hắn? Hoặc là nói ai dám? Nói dễ nghe. Thực phù trên mặt cười lạnh, ta tuổi còn nhỏ, đạo lý không bằng ngươi biết cỡ nào, nhưng mẹ ta kể quá, thiên hạ sinh linh còn sống chính là tranh cầu khí, ta có thể chết, nhưng không thể cho bất luận cái gì sinh linh cúi đầu làm cầu, vương giả nên có vương giả dáng vẻ, làm cầu tính là gì chuyện? Ngươi nhường ta cúi đầu, vậy ta hỏi ngươi, ngươi đi đến hôm nay bước này, cúi đầu làm qua cầu sao? Triệu Nhã Trúc trầm mặc một cái, chợt cười nói, ngươi đừng nói, thật đúng là không có, được rồi, chỉ đùa với ngươi, tiểu hài tử chính là quá nghiêm túc. Thực phù ở trong lòng khinh thường cười lạnh, cái này Triệu Nhã Trúc nói là cùng nàng liên minh, nhưng cả ngày cho nàng quán thâu một chút kỳ quái tư tưởng, đây là đùa giỡn hay sao? Nàng nhìn không giống, nếu như nàng đáp ứng, Triệu Nhã Trúc cũng không biết sẽ có bao nhiêu vui vẻ, sẽ còn khen nàng kẻ thức thời mới là tuấn kiệt loại hình. Đương nhiên hai người hiện tại vẫn còn nhất định quan hệ hợp tác, ai cũng không muốn bạch mặt, nếu là làm như vậy, khẳng định là Chu Phàm thu hoạch được lớn nhất lợi ích. Thực phù không tiếp tục cùng Triệu Nhã Trúc nói chuyện này, nàng sắp rời đi, mỗi lần Triệu Nhã Trúc tốn hao đại giới nhường nàng lưu thêm một hồi, chính là vì nhiều giao lưu, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Nhã Trúc hiếu kỳ hỏi, ngươi nói ngươi liên mạch đoạn công pháp võ thế hạt giống so cái kia 24 mạch khô một kinh mạnh hơn, đây là thật sao? Nàng lúc ấy cũng đang hoài nghi Triệu Nhã Trúc đang nói láo, nhưng hai người dù sao cũng là minh hữu, không có khả năng tương hỗ phá, cho nên nàng liền không có ngay trước Chu Phàm mặt hỏi Triệu Nhã Trúc. Triệu Nhã Trúc sắc mặt trầm xuống, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đương nhiên hữu dụng, chờ ta đến liên mạch đoạn, ta sẽ tuyển lựa tối cường liên mạch đoạn công pháp, nếu là ngươi môn kia tối cường, ta cũng không cần Chu Phàm 24 mạch khô một kinh. Thực phù một mặt chân thành nói, ngươi mới lực khí đoạn, bây giờ nghĩ những này có thể hay không quá xa một chút? Triệu Nhã Trúc có chút kinh ngạc nói, bằng vào ta có thể thu hoạch tài nguyên tu luyện cùng thiên phú, vẫn là nhanh chóng dự định tốt. Thực phù chậm rãi nói, nàng thiếu khuyết chẳng qua là nhân loại tu hành tri thức, hiện tại tiến vào hôi hà không gian, khối này tri thức rất nhanh liền có thể bù đắp, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Triệu Nhã Trúc có chút tâm tắc, nàng cảm thấy tiểu nữ hài này thật đáng ghét, chán ghét trình độ gần với cái kia Chu Phàm, nhưng vẫn là không kiên nhẫn nói, ta lừa hắn, trên thực tế 24 mạch khô một kinh võ thế hạt giống là ta gặp qua nhất là hãn hưu tại liên mạch đoạn liền có thể đạt được võ thế hạt giống. Cái này võ thế tại võ thế đoạn cũng là thập phần cường đại chủng loại, năm đó người hái mộ kia chỉ bằng nửa cuốn 24 mạch khô một kinh tại võ thế đoạn không có gặp được bất luận cái gì địch thủ. cũng là bởi vì cái này võ thế quá mạnh, bất quá hắn học được không được đầy đủ, nếu là hoàn toàn căn mạnh, nếu là ngươi muốn tuyển, liên mạch đoạn tuyển 24 mạch khô một kinh thích hợp nhất, về phần càng nhiều ta không thể nói cho ngươi. Người hái mộ. Thực phù ở trong lòng bụng trộm cảm khái, nhân loại thẩm mỹ quan thật đúng là kỳ quái. Thực phù hỏi xong vấn đề này về sau, nàng rất nhanh rời đi Hôi Hà không gian, trước khi rời đi, trên mặt nàng lộ ra vẻ chờ mong, bởi vì nàng tối nay không còn là giống như trước đó như thế không có bất kỳ cái gì thu hoạch, nàng rốt cục đạt được nàng muốn công pháp Vạn Mục Xuân. Không cần lại lo lắng đi đến quái dị lộ tuyến, mà hạn chế tự thân phát triển, hơn nữa quái dị lực lượng cũng sẽ không có bao nhiêu yếu bớt, chuyện này đối với nàng đến nói, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất công pháp. Thực phù rời đi về sau, chỉ còn lại Triệu Nhã Trúc lẻ loi chơi chọi một người, nàng không có bất kỳ cái gì cô đơn tịch mịch, mà là đi đến cầm lấy màu xám cần câu, đi đến thuyền một bên, nàng cảm thấy có chút chột dạ nhịn không được nhìn một phía, sau đó quay đầu trở về nhẹ giọng nhắc tới, hướng lúc tuổi còn trẻ đã từng nhớ kỹ thần linh từng cái cầu nguyện. Vung ra thứ nhất cán. Thứ nhất cán câu lên một cái hồ lô màu xanh lục chặt quả. Đây đối với Triệu Nhã Trúc đến nói, cũng không phải là vật gì tốt, đối dẫn đạo giả mà nói, màu xám cần câu nhưng không có cái gì một cái mồi câu có thể câu hai lần thuyết pháp. Nàng rời đi bước chân, lại đổi một vị trí, vung ra đệ nhị cán, vẫn là một cái đồng dạng quả. Sắc mặt nàng hơi trầm xuống, lại rời bước đổi cái thứ ba vị trí, vung ra thứ ba cán. Bà xảo về sau, Triệu Nhã Trúc sắc mặt rét run nhìn xem dưới chân ba cái quả, nàng một cước hai cước liền giống đến nát nhừ, thấp giọng chửi mắng, đây là cái gì cất cho câu cá kỹ xảo, Chu Phạm, ta đi. Ngươi, đại gia a. Chương 661. Chữ vật sách chương 661, chữ vật sách Chu Phạm từ trên giường ngồi dậy, hắn nhìn xem cuối giường bên trên bị sương mù xám lượn lờ hư ảo hộp cùng đen phong bị thư tịch. Hắn đưa tay tới nhẹ nhàng đụng vào một cái hộp, hộp từ hư ảo trở nên chân thật, chuyển đến băng lãnh xúc cảm. Chu Phạm lật ra hộp, bên trong là một đoàn đỏ sậm quang mang, hắn lại duỗi thân chỉ điểm một chút đỏ sậm quang mang nháy mắt không có vào bên trong thân thể của hắn, tên là 24 mạch khô một kinh công pháp chi thức tại đầu góc hắn hiện lên. Hắn hai bên huyệt thái dương ẩn ẩn nhảy một cái, mới thích ứng loại kiến thức này còn đâu. Hắn không có vội vã nghiên cứu 24 mạch khô một kinh mà là cảm thấy rất hứng thú nhìn về phía y nguyên có chút hư huyễn bất định vỏ đen thư tịch. Dạng này cũng tốt, sau đó được cái gì đồ vật đều có thể để vào bản này chữ vật chi thư bên trong, không cần cả ngày đeo một cái túi lớn khoa chạy tới chạy lui. Chu Phàm cười tự nói một câu, hắn lại lần nữa đưa tay dây vào một cái vỏ đen thư tịch. Lượn lờ vỏ đen thư tịch sương mù tản ra, vỏ đen thư tịch bị hắn nắm trong tay. Vỏ đen thư tịch tản mát ra một trận nhàn nhạt đen nhánh quang mang thuận lòng bàn tay của hắn chui vào. Chu Phàm không có chút nào kinh hoàng. Hôi Hà không gian câu lên tới đồ vật không có vấn đề gì, trên thực tế, cái này đen nhánh quang mang chẳng qua là liên quan tới chữ vật chi thư tin tức ý niệm. Chu Phạm tiêu hóa những tin tức này về sau, hắn hiểu được chữ vật chi thư cách dùng. Giống như Triệu Nhã Trúc nói như vậy, đây là một cái võ giả đều có thể sử dụng hy hữu chữ vật khí cố. Bởi vì cái này chữ vật chi thư hình thành một cái đặc biệt khí linh. Hoặc là nói là thư linh càng thêm chính xác một chút, sách này linh năng tự hành thu nạp thiên địa nguyên khí, từ đó thay thư chủ để vào hoặc lấy ra cất giữ trong chữ vật chi thư trong không gian đồ vật. Đương nhiên cùng rất nhiều chữ vật khí cố đồng dạng, chữ vật chi thư không cách nào cất giữ vật sống. Chỉ cần tại phong bì bên trên hội họa một lần tin tức ý niệm lưu cho hắn phụ lục, liền có thể tỉnh lại thư linh. Tại thư linh tỉnh lại một máy mắt, chỉ cần thư chủ không cự tuyệt, nó liền có thể tiến vào thư chủ linh hồn trong nước lấy ra một bộ phận thư chủ nắm giữ tri thức, từ đó đem bộ phận này tri thức xem như mở ra đóng kín chữ vật chi thư không gian chìa khóa. Từ Chu Phạm đạt được tin tức hiểu, thư linh rất là huyền diệu, nó đồng dạng đều sẽ lấy ra thư chủ trong lòng bàn tay một chút tương đối ít lưu ý hiếm có tri thức, như công pháp võ kỹ này một ít tri thức. Dạng này người khác sẽ rất khó đoán ra mở ra đóng kín chữ vật chi thư chìa khóa đáp án, nếu là không có chìa khóa, muốn cưỡng ép mở ra chữ vật chi thư cơ hội là chuyện không thể nào, cưỡng ép mở ra sẽ chỉ hủy đi chữ vật chi thư. Chữ vật chi thư thư linh tương đối đẩn, sẽ không nhận chủ người là ai, nó chỉ nhận đáp án. Có chút phiền phức, hơn nữa lấy ra chi thức còn mang theo nhất định ngẫu nhiên tính, cũng không có cách nào sửa chữa, nói không chừng sẽ để cho người đoán được đáp án. Chu Phàm trầm ngâm một cái, sau đó bắt đầu duỗi ra ngón tay tại đen phong bì bên trên vẽ lên tấm bùa kia. Hắn kiên nhẫn thử 2-3 lần sau mới đưa phụ lục họa chính xác. Vỏ đen thư tịch khẽ run, phong bì bên trên có bạch sắc quang mang sáng lên, rõ ràng là Chu Phạm vừa rồi vẽ đi ra tấm bùa kia. Phù lục tán phát quang mang dâng lên, bạch sắc quang mang huyễn hóa ra một cái tiểu hái quan thủ, tại không trung tả hữu dò xét 2 lần, đột nhiên hướng về Chu Phạm chính ngạch bắt đi. Chu Phạm đối với cái này sớm có đoán trước, hắn không hề động mặc cho quang thủ đập vào hắn chính trên trán. Ông một tiếng, hắn cảm giác đại não giống như muốn nổ tung, trong đầu chìm nổi kiến thức hóa làm vô số mảnh vỡ, còn kia quang thủ tại những mảnh vỡ này bên trong xuyên qua, thỉnh thoảng nắm lên một mảnh vụn lại dứt bỏ, sau đó tiếp tục bắt lấy mặt khác mảnh vỡ. Giống như qua một đoạn dài đằng đẵng thời gian, Chu Phạm hai mắt nhắm nghiền, cái trán có mồ hôi chảy ra. Cuối cùng quang thủ bắt, Chu cùng nhau mảnh vỡ, nó do dự một chút, sau đó thần tốc rời khỏi Chu Phạm náo hải, lùi về đen phong bị thư tịch bên trong. Chu Phạm mở mắt ra, hắn cảm giác dài đằng đẵng, nhưng thời gian chẳng qua là qua một cái chớp mắt, hắn nhìn xem đã quang mang tán đi vỏ đen thư tịch, trên mặt lộ ra một trận dị sắc, bởi vì chữ vật chi thư sử dụng lấy ra chi thức thủ đoạn rất là huyền ảo. Cũng không biết sách này người luyện chế là ai. Chu Phạm trong lòng hiện lên ý nghĩ này, hắn liếc một chút trên tay chữ vật chi thư thản nhiên nói, mở ra chữ vật chi thư. Sách nhỏ rất vinh hạnh vì thích sách người phục vụ, xin nghe để, cái gì kiếm không nhìn thấy. Một cái thanh thúy mềm mại nữ tử thanh âm từ chữ vật chi thư chuyển tới. Chu Phạm nao nao, vấn đề này. Chu Phạm vẫn không trả lời, đỉnh đầu hắn liền phi tốc chui ra từng cây tóc, tóc tập hợp một chỗ, biến thành một cái tiểu nhân nhi, ngồi tại Chu Phàm trên vai. Tiểu Quyền tò mò nhìn Chu Phàm trong tay chữ vật chi thư, nàng ha ha cười nói, đây là cái gì ngu xuẩn vấn đề, đáp án là ẩn hình kiếm không nhìn thấy. Đích, đáp án sai lầm, thích sách người còn có một lần cơ hội, lần này lại sai, vậy thì không phải là thích sách người, xin ngày mai lại đến thử. Thư tịch trả lời. Tiểu Quyền khẽ nhíu mày, nàng một mặt kinh ngạc nói, chẳng lẽ không đúng sao? Kia cái gì kiếm không nhìn thấy? Chu Phàm sắc mặt phức tạp nhìn một chút Tiểu Quyền, hắn xem xét nói, đáp án là nhìn không thấy. Không sai, đây là một đạo đầu góc đột nhiên thay đổi đề, ta tuyệt đối không nghĩ tới nó lấy ra tri thức sẽ là ta kiếp trước nhìn qua đầu góc đột nhiên thay đổi bách khoa toàn thư. Chu Phàm khỏe miệng kéo một cái. Chúc mừng, đáp án chính xác. Thư tịch chuyển đến vui vẻ thanh âm. Một mực đóng chặt thư tịch giống như có cái gì phong cấm lực lượng bị giải trừ đồng dạng, Chu Phàm nhẹ nhõm liền có thể lật ra, sách vở bên trong là từng trương giấy trắng, theo lúc trước hắn đạt được tin tức, chữ vật chi thư khoảng chừng 50 tấm 100 trang. Vì cái gì đáp án là nhìn không thấy? Tiểu Quyền ngồi tại Chu Phàm trên đầu vai minh tư khổ tưởng, nhỏ lông mày nhỏ thành một đoạn. Chu Phàm không để ý đến Tiểu Quyền, hắn cầm lấy trên bàn một cái bình hoa, chạm thử giấy trắng, vung tay ra, bình hoa bám một cái liền biến mất, mà giấy trắng góc trên bên phải hiện ra một cái bình hoa đồ án. Bình hoa chẳng qua là chiếm cứ giấy trắng nho nhỏ một ô, chỉ cần vật phẩm thể tích không phải to đến khủng bố, để vào chữ vật trong sách bình thường đều chỉ chiếm cứ một ô không gian, mà một trang giấy liền có 100 cách. Chu Phàm lại ước lượng một cái chữ vật chi thư, vẫn là nhẹ nhàng, dù cho đã sớm nghe nói chữ vật khí cố có thể không nhìn vật phẩm trọng lượng, vẫn là để hắn chật chật ngợi khen một tiếng. Chủ nhân, vì cái gì đáp án là nhìn không thấy? Tiểu Quyền một mặt buồn rầu hỏi. Chu Phàm dùng nhẹ tay sờ nhẹ chạm thử bình hoa đồ án, bình hoa bỗng nhiên xuất hiện, hắn vội vàng đưa tay nói ở bình hoa, mới không vội ba nói, nhìn không thấy thấy cùng đao kiếm kiếm cùng âm, cũng chính là nhìn không thấy, kiếm. Tiểu Quyền mừng tỉnh đại nộ cả kinh kêu lên, đúng a, cái này đáp án thật là xảo diệu. Chu Phàm không để ý đến Tiểu Quyền ngạc nhiên, hắn từng tờ một lật đi, nhìn chữ vật chi thư phải chẳng có tiền nhiệm thư chủ để lại vật phẩm, đáng tiếc lật đến cuối cùng đều là từng tờ một giấy trắng. Hắn lắc đầu, liền đem chính mình không thường dùng lại quý giá vật phẩm, như long tố đạn loại hình để vào chữ vật chi thư bên trong. Hắn khép lại chữ vật chi thư về sau, chữ vật chi thư liền tự động phong bế. Mở ra chữ vật chi thư, Tiểu Quyền bỗng nhiên mở miệng hô: "Sách nhỏ rất vinh hạnh phục vụ cho ngươi, xin nghe để, thứ gì cách càng xa càng xem đến rõ ràng, cách càng gần càng xem không rõ." Chương 662. Dự thi chương 662, dự thi thứ gì, cách càng xa càng xem đến rõ ràng, cách càng gần càng xem không rõ. "A, trên đời còn có loại vật này sao? Có phải hay không là cái gì đặc thù quá gì?" Tiểu Quyền hai tay nâng mặt, lại tự hỏi: "Chu Phàm, a, Tiểu Quyền không nghĩ ra được." Chủ nhân đáp án là cái gì? Tiểu Quyền níu lấy mái tóc dài của mình một mặt dầu dĩ nói. Đáp án là, ván, cục. Chu Phàm thở dài nói. Chúc mừng, đáp án chính xác. Thư tịch phát ra âm thanh, chứng thực Chu Phàm nói đúng. Vì sao lại là một cái, ván, cục chữ? Tiểu Quyền vẫn là một mặt không hiểu hỏi. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Chu Phàm lời ít mà ý nhiều nói. Hắn đưa tay lật ra trang sách, sau đó lại hợp lại, làm như vậy mới có thể để cho chữ vật chi thư khóa. Đúng a, ta vì cái gì nghĩ không ra đâu. Tiểu Quyền có chút mắt trợn tròn, nàng đối với mình trí lực sinh ra hoài nghi. Chu Phàm khép cười một tiếng, hắn lại nhẹ nhàng đồng dạng xuống chữ vật chi thư gáy sách, sách vở cấp tốc thu nhỏ, hóa thành chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Hắn hài lòng gật gật đầu, đem sách để vào phủ túi bên trong. Mặc dù không có cái gì chiến đấu tác dụng, nhưng ít ra thay hắn tiết kiệm không ít không gian, hơn nữa đủ ẩn nấp. Chủ nhân, ngươi làm sao đem nó thu lại? Quyển sách này thật tốt chơi, ta còn muốn chơi một hồi, lần này ta nhất định có thể nói ra đáp án chính xác. Tiểu Quyền có chút không cam lòng nói. Chu Phàm không để ý đến Tiểu Quyền ở mỹ, mà là duỗi duỗi eo. Một ngày mới liền muốn bắt đầu. Hắn rửa mặt, lại tại khách sạn ăn điểm tâm, mới rời khỏi ở nhờ khách sạn, trong thành chuyển một hồi, đang hỏi đường phía dưới, tìm được Tào Diên Phong trong nhà cửa hàng. Không chỉ là Tào Diên Phong, Đàm Vân Phi cùng Quan Nên Phong cũng tại Tào gia cửa hàng. Bọn hắn nhìn thấy Chu Phàm đến, mới cùng Chu Phàm gom lại cùng một chỗ, ngồi chuẩn bị xong xe ngựa hướng về huyện thành Đông Giao mà đi. Bốn người bọn họ hẹn xong hôm nay muốn tới Đông Giao thư viện dự thi. Kỳ thật dự thi đã sớm tại 3 ngày trước mở ra, bọn hắn lúc này đến đã coi như là hơi chậm một chút. Ra cửa thành Đông, dọc theo xích đạo lại đi một khắc đồng hồ, liền có thể trông thấy cây xanh tạ cật che lấp lại từng tòa ốc xá lầu cát. Thư viện không có tại Cao Tượng thành nội, đó là bởi vì nhân khẩu tập trung Cao Tượng thành dùng thần trường, cũng là bởi vì nó cần thành tinh hoàn cảnh, càng là bởi vì thư viện không cần phụ tường bảo hộ. Tây ngoại ô chùa Bạch Tượng đồng dạng là bởi vì cùng loại lý do. Lại hoặc là nói, Tây ngoại ô chùa Bạch Tượng cùng Đông Giao thư viện lên bảo vệ Cao Tượng thành phòng vệ tác dụng. Đông dạng đất, Cao Tượng thành nam bắc ngoại ô là thành nội hai tòa tuần tra doanh địa, cái này hai tòa tuần tra doanh chủ yếu phụ trách ngoại thành tuần tra hộ vệ chi chức trách. Thư viện tường thành so với người cao một chút, cũng không có bất luận cái gì phù văn khắc họa, nó chỉnh thể bên trên cách cục lại phân làm nội ngoại hai viện, ngoại viện chủ yếu phụ trách tiếp đãi kẻ ngoại lai, nội viện chưa cho phép không thể tiến vào. Thư viện cửa chính rất rộng rãi, nhưng xe ngựa chỉ có thể dừng ở ngoài cửa, không được đi vào bên trong. Chu Phàm bọn hắn từ dưới mã xa đến, phát hiện trước cửa trên đất bằng đồng dạng ngừng lại từng chiếc xe ngựa, bọn hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên cửa treo cao lấy cao tượng thư viện bức hành. Nhìn còn không bằng nhà ta cửa chính có khí thế. Quan Nên Phong nói thầm một tiếng, cái này cùng hắn trong dự đoán thư viện có rất lớn xuất nhập. Chu Phàm bốn người từ thư viện cửa chính đi vào, bên trong cao lớn cổ mục rủ xuống ấm, dù cho đã là cuối thu, cổ mục bên trên tường xanh có rất ít phát hoàng rơi xuống phiến lá. Nhưng thư viện cũng không thanh tĩnh, ngược lại lộ ra rất là huyên náo, bởi vì quá nhiều người. Lui tới người, giống như tiến vào một cái phiên chợ. Dự thi thời gian không phải cũng sớm đã qua vài ngày sao? Làm sao còn như thế náo nhiệt? Chu Phàm bốn người đều là giật mình. Đường đá xanh, đình đài, hành lang, những địa phương này đều chật ních người. Phần lớn là người trẻ tuổi, đương nhiên cũng có một chút trung niên nhân hôn tạp ở trong đó. Đi, tìm người hỏi một chút, nhìn chỗ nào dự thi. Tào Diên phóng cười khổ nói. Chỉ là bọn hắn không có đi mấy bước, liền có một cái có chút thon gầy thanh niên lại gần. Hắn hai mắt sáng lên nói, ta xem xét bốn vị huynh đài chính là lần đầu tiên tới thư viện, không biết ta nói đối với sao. Đúng thì sao, không đối thì sao? Chu Phàm cười hỏi. Trong thư viện không có cái gì nguy hiểm, vì lẽ đó hắn rất buông lòng hỏi. Không quản bốn vị huynh đài có phải là lần đầu tiên tới, ta muốn nói. Người thanh niên này nhìn chung quanh một chút, một mặt thần bí hạ giọng nói, muốn biết lần này thư viện đại khảo khảo đề sao? Đại khảo khảo đề không phải muốn tới khảo thí cái kia thiên tài biết sao? Quan Nên Phong nao nao hỏi. Vị huynh đài này nói đúng, đại khảo khảo đề đương nhiên là khảo thí cái kia thiên tài biết rõ, nếu như nói ta biết, vậy khẳng định là lừa gạt ngươi. Người thanh niên thấp giọng nói, nhưng ta có lần này khảo thí phạm vi. Người thanh niên vừa nói, một bên từ trong ngực lấy ra một bản đơn sơ vô lại sách đóng chỉ, bìa sách bên trên cái gì cũng không có biết, khảo thí phạm vi đều tại quyển sách này bên trên, thế nhưng là ta từ thư viện lão sư bên kia lấy được nội bộ cơ mật, chỉ lấy 30 nguyên tệ. Quan Nên Phong mặt mũi tràn đầy tỏa ánh sáng, hắn có chút kích động nói, chuyện này là thật, ngươi cũng không nên gạt ta. Khẳng định là thật, nếu không phải ta vừa bận thiếu tiền, ta chắc chắn sẽ không đem ra bán ra, dù sao loại tài liệu này càng ít người biết càng tốt, huynh đệ, ta cùng ngươi nói, ngươi mua về sau cũng không thể loạn chuyển. Người thanh niên nói đến nước miếng tung bay. Quan Nên Phong rất hưng phấn, liền muốn bỏ tiền đem nó mua lại, lấy về thật tốt ôn tập, chỉ là hắn còn không có đưa tiền, liền để Chu Phàm ba người kéo đi. Loại này mánh khóe thật sự chính là thời đại kia đều có. Chu Phàm có chút cảm thán nói. Chu Phàm bốn người đi tại trong thư viện, tìm người hỏi một chút, mới hiểu rõ vì cái gì thư viện ngoại viện nhiều người như vậy, những người này đều là sớm đã báo danh xong về sau, tới đây tìm hiểu khảo thí tin tức. Thi vào thư viện không phải chủ yếu bằng võ giả tu vi cảnh giới còn có kinh nghiệm chiến đấu thủ thắng sao? Quan Nên Phong có chút mờ mịt nói, coi như trước thời hạn biết rõ khảo thí phạm vi hình thức, cũng chính là chiếm một chút ưu thế, còn không bằng trở về thật tốt tu luyện, lâm trận mới mài gươm, không sáng cũng ánh sáng, cả ngày thủ tại chỗ này có làm được cái gì? Chu Phàm ba người sắc mặt quái dị nhìn xem Quan Nên Phong. Chẳng lẽ ta nói đến không đúng sao? Quan Nên Phong có chút chột dạ hỏi. Nên Phong, ta cùng Vân Phi trước đó không phải đốc thúc ngươi thật tốt dụng công đọc sách sao? Tào Diên phóng xoa xoa cái trán huyệt thái dương, chẳng lẽ ngươi vẫn luôn không biết, thư viện đại khảo, trừ giáp tự ban tương đối đặc thù không cần tham gia văn thí, còn lại thí sinh hết thảy muốn tiên khảo văn thí sao? Những người này chính là tới thử đồ tìm hiểu văn thí nội dung. Quan Nên Phong trên mặt lộ ra ngốc trẻ bẻ, các ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho ta? Ta không biết nha. Chúng ta nói qua rất nhiều lần, chỉ là ngươi không để trong lòng mà thôi. Đàm Vân Phi lạnh lùng bổ đạo. Cái này hai đồ đần, không có cứu. Chu Phàm âm thầm thở dài, liền hắn đều biết trừ ra dự thi giáp tự ban thí sinh bên ngoài, phổ thông thí sinh đều muốn tham gia văn thí. Quan Nên Phong triệt để ngốc ở, hắn cảm thấy gió thu thật thật mát. Chỉ là không đợi Quan Nên Phong kêu rên lên tiếng, bên cạnh có một người mặc thanh sam quần áo văn sĩ đi ngang qua thí sinh cười đúng bốn người nói, các ngươi kia là trước kia tin tức, hôm qua thư viện thả ra tin tức, nói lần này đại khảo giáp tự ban cũng muốn tham gia văn thí thành tích chiếm tổng điểm 3 thành. Nguyên bản còn tại trong lòng giễu cợt Quan Nên Phong Chu Phàm nháy mắt cái chán liền báo tố xuất mồ hôi nước. Chương 663. Lão phu chương 663, lão phu giáp tự ban khảo thí cũng muốn tham gia văn thí. Rất nhanh Chu Phàm liền từ nhiều cái thí sinh trong miệng chứng thực tin tức này là thật, hắn bắt đầu cảm thấy hôm nay gió thật là tốt đẹp lạnh, cả người hắn đều cứng đờ. Quan Nên Phong vỗ Chu Phàm đầu vai, thở dài, "Chu Minh, nén bi thương." Tào Diên phóng một mặt không thể tin, liền giáp tự ban đều muốn tham gia văn thí, đây quả thật là kỳ quái a, "Chu Minh ngươi bình thường đọc sách thế nào? Sách luận, từ phú, kinh nghĩa học được thế nào? Ta làm sao có thể hiểu những này quỷ đồ vật, chỉ bằng vào kiếp trước học một chút cổ văn thi tử, khẳng định là không được." Chu Phàm khóc không ra nước mắt nghĩ, hắn cười khổ phàn nàn nói, "Đây không phải làm cản rỡ sao? Giáp tự ban không phải dùng để bồi dưỡng thiên tài võ giả sao? Vì sao lại có văn thí? Chẳng lẽ võ giả địch nhân hoặc quái dị tại đánh trước đó sẽ cùng ngươi ngâm thi ta đối? Thi những vật này có cái dám dùng nha?" Chu Phàm không ngừng oán thầm, thư viện ban phổ thông muốn thi thi viết hắn có thể lý giải, dù sao cũng là thư viện học sinh, nhưng giáp tự ban càng dường như tại thư viện ở nhờ, tu hành tài nguyên cũng không phải thư viện ra, hơn nữa giáp tự ban mục tiêu là bồi dưỡng đại ngụy tương lai cường giả, cái này thi văn thí làm gì? Mấu chốt là trước kia đại khảo giáp tự ban chưa từng có thi qua văn thí. Tào Diên phóng ba người cũng là rất không rõ, bốn người bọn họ vì chuyện này tạm thời đều không đi dự thi, mà là tại thư viện ngoại viện bốn phía tìm người tìm hiểu. Rất nhanh bọn hắn liền hai mặt nhìn nhau, bởi vì cho đến nay thư viện đều chỉ nói là muốn giáp tự ban thi văn thí, cũng không có cho ra nguyên nhân. Mặc dù ta không phải tham gia giáp tự ban khảo thí, nhưng cũng rất tò mò chuyện này, bất quá nghe kể chuyện viện sẽ tại hai ngày này cho ra nguyên nhân. Một cái thí sinh nói như thế, có thể tham gia giáp tự ban khảo thí người tự nhiên không nhiều. Nhưng mỗi một lần đại khảo giáp tự ban khảo thí đều hấp dẫn không ít ánh mắt, dù sao cuối cùng có thể đi vào giáp tự ban đều là thiên tài giữa bầu trời mới. Chu Minh, nếu không chúng ta đi trước báo danh, sau đó lại tới đây chờ tin tức. Tào Diên phóng đề nghị. Chu Phàm gật gật đầu, hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Báo danh ngược lại là đơn giản, chỉ cần có thể xuất ra chứng minh thân phận là đại ngụy người, tuổi không siêu 20, đều có thể tham gia khảo thí. Đương nhiên khảo thí có hai loại, một loại là giáp tự ban đặc thù thử, một loại khác là thư viện phổ thông nhập học thử. Giáp tự ban trừ ra tương ứng chứng minh thân phận bên ngoài, còn nhất định phải nghiệm chứng võ giả đẳng cấp phải chăng vượt qua thể lực đoạn, mà thể lực đoạn một cái rất rõ rệt đặc thù là chân khí sử dụng, cái này nghiệm chứng đồng dạng cũng khó, Chu Phàm thuận lợi thông qua nghiệm chứng. Lại sau đó là bối cảnh điền. Tại sao muốn điền bối cảnh? Chu Phàm có chút không hiểu hướng về thư viện phụ trách báo danh giáo tập tình giáo. Cái này có thể lấp cũng không lấp. Giáo tập sắc mặt bình tĩnh nói, sở dĩ có cái này là bởi vì đúng có chút thế lực mà nói, nhà mình tử đệ hoặc thành viên thi vào giáp tự ban, đây là một lần dương danh cơ hội, ngươi nếu là không có thế lực bối cảnh hoặc là bèn bèn nghĩ lấy cá nhân thân phận báo danh, đều có thể. Chu Phàm nghiêm túc suy tính một chút, vẫn là lấp bên trên Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti 6 cái chữ. Giáo tập tiếp nhận bảng biểu, dùng bút lông gạch đi Lạc Thủy Hương 3 chữ, cải thành Cao Tượng huyện 3 chữ, chậm rãi nói, lấy huyện vì khu vực phân chia, không cần được chia quá nhỏ. Chu Phàm tự nhiên không có ý kiến. Giáo tập lại nghiêm túc nhìn xem bảng biểu, xác nhận không có vấn đề về sau nói, thông qua, đúng giờ tới khảo thí là được rồi. Chu Phàm trong lòng có chút kỳ quái, hắn lúc đầu coi là giáo tập sẽ để cho hắn cung cấp xuất thân Nghi Loan Ti chứng minh, ai biết căn bản cũng không có hỏi, bất quá hắn rất nhanh liền minh bạch, giống như loại sự tình này, chỉ cần chứng minh là đại ngụy người, người coi như thích giả mạo thế lực khác thành viên cũng không quan trọng. Bởi vì khảo thí quá trình bên trong, không nổi danh không có việc gì, có danh tiếng, cái kia thế lực khẳng định sẽ chú ý tới giả mạo người. Lại nói, cái này giả mạo thế lực có ý nghĩa gì, giúp cái kia thế lực dương danh sao? Không có ai sẽ làm việc ngốc như vậy. Nghe nói giáp tự ban cũng có văn thí, là thật sao? Chu Phàm nhịn không được hướng vị này giáo tập lần nữa xác nhận. Giáo tập một mặt không kiên nhẫn gật đầu nói, văn thí sự tình đã định ra đến, về phần nguyên nhân đợi chút nữa liền thông cáo, ra ngoài kiên nhẫn chờ đi. Chu Phàm đã không phải là cái thứ nhất hỏi tham việc này giáp tự ban thí sinh, mấy ngày nay mỗi cái thí sinh báo danh xong đều muốn hỏi một câu, vì lẽ đó hắn mới có thể như thế không kiên nhẫn. Chu Phàm xác nhận về sau, hắn liền đi ra ngoài, cũng đã sớm đi ra Tạo Diên phóng ba người hội tụ vào một chỗ. Bởi vì đã xác nhận thư viện rất nhanh liền sẽ thông cáo giáp tự ban gia tăng văn thí một chuyện nguyên nhân, vì lẽ đó Chu Phàm không có vội vã rời đi. Mà Tào Diên phóng ba người đồng dạng cùng Chu Phàm cùng nhau lưu lại. Cho đến ngày gần giữa trưa, thư viện một vị giáo tập đem ra một tấm lớn giấy, hướng bố cáo trên tường gián tiếp. Tại thư viện lưu lại đám người lập tức phát ra xôn xao một tiếng, hướng phía bố cáo tường chen chúc mà đi. Cho dù là thư viện ngoại viện, nhưng vẫn là thư viện, có quy củ của mình, bố cáo tường dưới mặt đất vẽ lấy nửa vòng giới tuyến không người nào dám vượt qua đi qua. Vị kia giáo tập tiếp thật lớn giấy về sau, mới không nhanh không chậm đi ra. Mọi người trợn cả mắt lên nhìn chằm chằm bố cáo tường lớn giấy, con thấy lớn trên giấy viết, văn thí là lão phu bức thánh thượng tăng thêm đi lên, bởi vì đây là thư viện. Đây là thư viện. Đây là thư viện. Thử. Có ai bất mãn có thể xông lão phu đến. Lão phu đã sớm bất mãn giáp tự ban không có văn thí, đi ra thí sinh đừng nói ngâm thi tác đối viết văn, ngay cả mình danh tự đều viết bảy lệch ra tám nghiêng, để thư viện còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tức chết lão phu. Tất nhiên giới này danh xưng tối cường một giới, cái kia từ giới này bắt đầu, tăng thêm văn thí. Chớ cùng lão phu nói giáp tự ban chỉ là thiết kế thêm tại thư viện không có quyền lực này, cũng đừng nói văn thí vô dụng, có tác dụng hay không, không phải các ngươi có thể hoài nghi. Lão phu cuộc đời hận nhất chính là con chữ không biết mắc phu, trong sách đại đạo lý chưa hẳn hữu dụng, nhưng không hiểu một chút đạo lý khẳng định không cách nào đi được quá xa. Không kéo những này loạn thất bát ao, chỉ cần giáp tự ban còn mở tại thư viện, đó chính là thư viện học sinh, văn thí là nhất định phải thi, không muốn thi có thể từ bỏ tiến vào giáp tự ban. Nếu là giới thứ nhất, lần này giáp tự ban văn thí từ lão phu tự mình ra đề mục. Cuối cùng nói lại lần nữa, có ai bất mãn có thể tới tìm lão phu nói một chút, giảng đạo lý vẫn là đánh nhau đều có thể. Lâm Vô Nhai. Sau khi xem xong, toàn trường yên tĩnh im mắng, đám người còn không có nhìn qua như thế mở ra mặt khác bố cáo, cái kia nhìn như dương nhanh múa đuốt nhưng không mất quy củ tiêu chuẩn chữ đem tất cả mọi người chấn nhiếp. Không có người nào có thể nghĩ đến thư viện lấy ra bố cáo sẽ là một phong thư, hơn nữa còn là rất bá đạo rất bá khí tin. Chu Phàm cũng là á khẩu không trả lời được, hắn có chút bị hù dọa, cái này viết thư người là ai? Người này không có ma bệnh a? Tất nhiên tại hàng ngũ như nhất giống như khoe khoang biết là hắn bức thánh thượng tăng thêm văn thí, loại sự tình này coi như thật là như thế, nhưng cũng có thể như thế quang minh chính đại gián tiếp cả nước sao? Chẳng lẽ đại ngụy thiên tử mặt mũi không đáng tiền sao? Cái này Lâm Vô Nhai là ai? Quan Nên Phong nhẹ nhàng lấy tuổi trò chạm thử Tào Diên phóng nhẹ giọng hỏi. Hắn ý thức được đây là một đại nhân vật, nhưng thật nghĩ không ra là ai, vì lẽ đó hỏi được rất nhỏ giọng, nhưng lại nhỏ thanh âm, tại cái này tĩnh lặng trường hợp cũng sẽ trở lên rõ ràng. Nháy mắt trên trận tất cả ánh mắt đều tụ tập đến Quan Nên Phong trên thân, kia là khinh bỉ ánh mắt. Những ánh mắt này để Quan Nên Phong có chút chột dạ rời đi ánh mắt, hắn tựa hồ hỏi một cái rất ngu ngốc vấn đề. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng, bởi vì hắn cũng không biết. Chương 664. Bãi phòng chương 664, bãi phòng không có ý tứ, hắn gần nhất bộ óc hư mất, rất nhiều chuyện đều quên. Tào Diên Phong có chút xấu hổ một bên hô một bên dắt Quan Nên Phong rời đi bố cáo tường bên này. Chu Phàm cùng Đàm Vân Phi cũng là đội vàng cùng đi theo ra ngoài. Đám người không có tán đi, tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ thảo luận. Đợi rời xa bố cáo tường, Tào Diên Phong cười khổ nói, Nên Phong, ta không nghĩ tới ngươi bất học vô thuật đến loại tình trạng này, thế mà loại vấn đề này đều hỏi ra được, thực tế là quá mất mặt. Kỳ thật ta cũng không biết cái kia Lâm Vô Nhai là ai. Chu Phàm ở trong lòng yên lặng nôn họng bét, bất quá hắn không có nói ra. Ta là thật không biết, ta không có khả năng ai cũng nhận biết ta. Quan Nên Phong có chút tức giận nói. Vấn đề này liền cùng hỏi đại ngụy thiên tử họ gì đồng dạng ngu xuẩn. Đàm Vân Phi lạnh lùng nói. Quan Nên Phong ách một tiếng nói, sẽ không như thế nghiêm trọng a. Đại Ngụy Thiên tử họ Lý ta vẫn là biết đến, thế nhưng là Lâm Vô Nhai là ai? Chẳng lẽ hắn so thư viện vị thánh nhân kia còn muốn có danh tiếng sao? Tào Diên Phóng cùng Đàm Vân Phi kèm chút một hơi không có chậm tới, Tào Diên Phóng ngẩng đầu chỉ lên trời thở dài, ngươi cái này ngu xuẩn, dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện, có thể bức thánh thượng tăng thêm văn thí còn có thể là ai? Quan Nên Phong có ngu đi nữa cũng kịp phản ứng, hắn có được mặt mo đỏ bừng, nguyên lai vị thánh nhân kia danh tự chính là Lâm Vô Nhai. Ta làm sao biết? Trước kia một mực là thánh nhân dạng này gọi. Quan Nên Phong ý đồ giải thích. Ngươi đừng nói chuyện, để ta chậm rãi, ta nghĩ ngươi chỉ cần dùng tâm vượt qua sách đều nên biết. Tào Diên Phóng che tim, hắn cảm thấy mình đều bị tức đến hô hấp khó khăn. Nguyên lai thư viện vị thánh nhân kia gọi Lâm Vô Nhai. Chu Phàm cũng là cảm thấy có chút chột dạng, hắn tham gia thư viện đại khảo, đương nhiên là có quan tâm tới thư viện một chút tin tức. Biết rõ thư viện có một vị thánh nhân, cảnh giới cao thâm mặt chắc, cùng đại Phật tự lao thủ tọa Tịnh Xương Đại Ngụy hai thánh, là Đại Ngụy hoàng triều Kình Thiên trụ đại nhân vật. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi, hắn nhưng không biết thư viện vị thánh nhân kia liền gọi Lâm Vô Nhai. Thư viện vị này thánh nhân tự nhiên có đầy đủ tư cách bức thánh thượng tăng thêm văn thí, đồng thời Đại Ngụy triều không có bất kỳ người nào dám đúng vị này thánh nhân như thế hành vi đưa ra chất vấn. Không nghĩ tới lần này gia tăng văn thí sự tình là hắn, vậy liền không có bất kỳ cái gì chuyển cơ có thể nói. Kỳ thật coi như không phải hắn, chỉ cần thư viện quyết định tăng thêm văn thí, kỳ thật liền sẽ không có quá lớn cải biến. Muốn thi văn thí, Chu Phàm nghĩ đến đây liền có chút tâm tắc. Thế giới này trình độ văn hóa cùng kiếp trước cổ đại không sai biệt lắm, đều là thi từ ca phú kinh nghĩa những vật này, loại vật này liền xem như hoa nhiều năm thời gian đều chưa hẳn học được, chớ nói chi là bây giờ cách khảo thí chỉ có 11-12 ngày thời gian. Chu Minh không cần lo lắng, chỉ cần ngươi có một ít cơ sở, sau khi trở về, ta để người cho ngươi cùng Nên Phong mời đến lao sư tốt, dạy các ngươi một đoạn thời gian, có lẽ còn có thể. Tào Diên Phóng thấy Chu Phàm mặt mũi tràn đầy lo lắng, liền biết Chu Phàm văn thí trình độ không được. Kỳ thật hắn cũng biết, Chu Phàm đã từng nói hắn xuất thân một cái thôn nhỏ, nghĩ đến cũng không có nhận quá tốt giáo dục. Chu Phàm cười khổ, cái này không khỏi quá mơ hồ một chút. Thư viện nói văn thí chiếm tổng thành tích 3 thành, nếu là không cách nào cầm tới cái này 3 thành điểm số, đoán chừng đằng sau thi cho dù tốt cũng rất khó. Diên Phóng, ngươi tha ta đi. Quan Nên Phong vừa nghe nói muốn đọc sách, liền kêu khổ không thôi. Bất quá Chu Minh xác thực không cần quá sầu lo, lần này văn thí là lâm thời gia tăng, người khác đồng dạng không coi ôn tập qua, nói không chừng còn không bằng ngươi đây. Quan Nên Phong lại là ngược lại an ủi Chu Phàm cái này cá mẹ một lứa. Chu Phàm im lặng liếc một chút Quan Nên Phong, lần này tới khảo thí đều là một chút võ đạo thiên tài, nhưng đại bộ phận đều là xuất từ một chút đại thế gia coi như lại không coi trọng văn hóa giáo dục, từ nhỏ mưa dầm thấm đất cũng so với hắn cái này đám dân quê mạnh hơn. Cái này an ủi không có đưa đến mảy may tác dụng. Chu Phàm ngẫm lại nói, ba người các ngươi nếu là không có việc gì, vậy trước hết trở về, ta còn muốn bái phòng một cái thư viện một vị trưởng bối. Thư viện trưởng bối? Quan Nên Phong hai mắt sáng lên, Chu Minh, ngươi có thư viện con đường nói sớm nha, cầm tới tin tức gì, ngươi cũng không nên vong ngã. Đừng có đoán mò, bất quá chỉ là muốn bái phòng một cái, kỳ thật ta cùng vị trưởng bối kia cũng không phải là rất quen. Chu Phàm có chút bất đắc dĩ nói, trong miệng hắn vị trưởng bối kia chính là Yến Quy Lai đề cập qua vị kia cất rượu đại sư cổ ngạn. Trong lòng của hắn muốn là tất nhiên Yến Quy Lai nhắc lên, hắn lại tới, luôn không khả năng không đi gặp một cái. Hắn tại tới trước đó, liền chuẩn bị hảo báo thi xong về sau thấy vị này Yến Quy Lai lão sư, hiện tại lại biết rõ văn thí một chuyện, vậy thì càng muốn đi gặp một lần. Nói không chừng cổ đại sư sẽ có cái gì tốt biện pháp đâu. Tào Diên Phóng cùng Đàm Vân Phi đều tỏ ra hiểu rõ gật gật đầu, cùng Chu Phàm nói vài lời, liền kéo lấy nói hiệu nói vượn Quan Nên Phong rời đi nơi này. Chu Phàm bên ngoài viện đi dạo, tìm một cái không người nơi hẻo lánh, từ chữ vật trong sách lấy ra một cái nâu đỏ đối rượu, rất nhanh liền tìm được chuyên môn phụ trách chiêu đãi bái phòng một vị thư viện giáo thẩm, đưa ra bái phòng yêu cầu. Ngươi muốn gặp cổ lão sư? Người kia sau khi nghe xong dò xét một cái Chu Phàm hỏi, vậy xin hỏi ngươi tôn tính đại danh, cùng cổ lão sư có quan hệ gì? Chu Phàm liền nói tên của mình, còn nói bái phòng lý do. Người kia khẽ gật đầu, hắn đi ra cửa gọi một thanh niên, để thanh niên kia tiến vào thư viện nội viện thông tri cổ ngạn. Rất nhanh thanh niên kia liền trở lại, hắn đúng vị kia giáo tập thi lễ nói, cổ lão sư nói nguyện ý gặp hắn. Vậy ngươi dẫn hắn đi vào đi. Tên kia giáo tập không có nói nhảm nhiều. Chu Phàm liền theo người này nhẹ nhõm tiến vào thư viện tầng bên trong, dọc theo hành lang đi tới, nghe bên trong tiếng đọc sách, luyện võ hoặc giao đấu phát ra tiếng vang, hắn biết rõ, đây mới thật sự là thư viện. Cũng không biết thư viện đến tột cùng có bao nhiêu học sinh. Hắn đạt được tư liệu, chỉ biết là thư viện học sinh bên trong có chỉ học tập thánh nhân kinh điển thư sinh, nhưng học võ nhất định cần văn võ kiêm tu. Chu Phàm nghĩ như vậy, rất nhanh liền theo thanh niên kia đi đến một chỗ viện lạc trước cửa. Cửa sân cửa chính đóng kín, thanh niên kia nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Tiến đến. Viện lạc bên trong truyền ra hùng hồn thanh âm nam tử. Thanh niên nam tử đẩy cửa ra, cười nói, "Chính ngươi đi vào đi, đợi chút nữa nếu là từ cổ lão sư nơi này đi ra, ngươi liền tự mình trở về, không cần chạy tán loạn khắp nơi, bằng không thì thụ thương, cũng chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi." Chu Phàm gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Thanh niên nam tử quay người rời đi, Chu Phàm đẩy cửa ra đi vào. Viện lạc bên trong chất đầy từng cái lớn nhỏ không đều bạc rượu, nhỏ chỉ có một cái năm đấm nhỏ như vậy, lớn chừng một người cao, bạc rượu hình dạng cũng không giống nhau, có hồ lô trạng, có con trạng, có viên trụ trạng, chất liệu càng là từ gốm sứ, lưu ly, vàng bạc đồng sắt cái gì cũng có. Rượu nơi này bạc để Chu Phàm mở rộng tầm mắt. Trong sân tràn ngập nồng đậm hỗn tạp mùi rượu. Một cái trần trụi điêu luyện cổ đồng thân trên râu quai nón đại hán chính quát mắng ba cái túi đầu làm việc trẻ tuổi nam tử. Ba cái trẻ tuổi nam tử rời bạc, hướng trong bạc tăng thêm các loại dược liệu tăng thêm dược liệu, hướng bạc đấy tăng thêm tuổi lửa tăng thêm tuổi lửa. Ba cái kia trẻ tuổi nam tử tập trung tinh thần bận rộn trên tay sự tình, thậm chí không có ngẩng đầu nhìn Chu Phàm một chút. Cái kia râu quai nón đại hán quay đầu tới, vòng tròn lớn con mắt dò xét một cái Chu Phàm hỏi, "Ngươi gọi Chu Phàm thật sao?" Chu Phàm đội vàng gật đầu. "Ba người các ngươi chớ có biếng nhác, nếu là hôm nay thất bại nữa, ta bóc ra của các ngươi." Râu quai nón đại hán hừ lạnh một tiếng, lại nói, "Đi theo ta." Râu quai nón đại hán mang theo Chu Phàm hướng về bên trong đi đến, mở cửa, đem Chu Phàm đón vào trong đại sảnh, hắn mới cười ha ha nói, "Ngươi là Yến Quy Lai bằng hữu à?" Chu Phàm nao nao, mới phản ứng được, vị này chính là Cất Rượu đại sư Cổ Ngạn, hắn vốn đang coi là người này chỉ là Cổ Ngạn đại sư trợ giáo loại hình. Quả nhiên người không thể xem bề ngoài. Chương 665. Ba thước chương 665, ba thước Chu Phàm còn tưởng rằng Yến Quy Lai lão sư là một cái tuổi không nhỏ lão nhân, trước mắt râu quai nón đại hán nhìn tuổi cùng Yến Quy Lai không kém nhiều. Bất quá hắn rất nhanh lại nghĩ thầm nếu như cái này Cất Rượu đại sư tại lúc tuổi còn trẻ liền trở thành thư viện lão sư, Yến Quy Lai vừa lúc là hắn trở thành lão sư sau đó không lâu dạy đệ tử, vậy cái này cũng nói thông được. Người đang suy nghĩ gì? Cổ Ngạn cười hỏi. Không, chỉ là không nghĩ tới cổ lão sư sẽ như vậy tuổi trẻ. Chu Phàm cười đáp lại. Cổ Ngạn cười lên ha ha, ngươi tiểu tử này nghĩ sai, kỳ thật ta niên kỷ cũng không nhỏ, chỉ bất quá lúc còn trẻ uống trộm sư phụ sản xuất rượu bất lão, vẫn bảo trì nguyên lai bộ dạng này. Chỉ là rượu bất lão cũng không thể loạn uống, lúc ấy ta thiếu chút nữa chết mất. Cổ Ngạn lại là một mặt lòng còn sợ hãi nói. Cổ Ngạn lại xin mời Chu Phàm ngồi xuống, hắn để Chu Phàm chờ một lát, mà là quay người đi vào trong phòng, rất nhanh liền lấy ra một cái đen sứ rượu trình cùng hai cái chén sành, đem chén sành buông xuống, từ rượu trình bên trong đổ ra đen nhánh rượu dịch. Sặc cay mùi rượu trong phòng tràn ngập. Cổ Ngạn cười nói, ta chỗ này nhưng vô dụng trà chiêu đãi khách nhân thói quen, đến, uống rượu. Chu Phàm bưng lên chén sành, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, hắn chẳng qua là cảm thấy lạnh cả người lạnh, giống như đưa thân vào hầm băng bên trong. Bất quá hắn thân thể rất nhanh liền ấm áp lên, cũng bốc hơi ra từng tầng sương trắng, hắn chẳng qua là cảm thấy toàn thân thoải mái không ít. Cổ Ngạn trừng lớn tròn mắt thẳng nhìn xem Chu Phàm. Cổ lão sư, đây là linh cửu. Chu Phàm có chút kinh ngạc hỏi, hắn vốn đang tưởng rằng phổ thông rượu. Đây là ta nhưỡng rượu tam xích, là một loại đối với võ giả vô cùng có chỗ tốt băng rượu, danh tự lấy từ băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, võ giả uống hết như đưa thân vào trong ngày mùa đông, có thể rèn luyện phế phủ, rèn luyện gân cốt, căn cứ thể chất để nói, cần 2 đến 3 ngày mới có thể hoàn toàn đem một bát rượu tam xích tiêu hóa hết. Nhưng ta không nghĩ tới ngươi tiểu tử này chỉ là nháy mắt liền đem rượu tam xích tiểu lực cho tiêu hóa. Cậu Ngạn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Chu Phàm cười cười, chu cột của hắn vững chắc, tự nhiên không phải bình thường võ giả có thể so sánh. Lúc đầu rượu tam xích nếu là không có triệt để tiêu hóa, liền không thể uống nhiều, 2-3 ngày chỉ có thể uống một bát. Cậu Ngạn thấy Chu Phàm còn có thể uống, cũng không có keo kiệt, cho Chu Phàm tiếp tục rót. Chu Phàm cùng Cậu Ngạn vừa uống rượu một bên tùy ý nói chuyện phiếm, đề cập đến Quy Lai lúc. Cậu Ngạn trầm mặc một cái lắc đầu thở dài. Yến Quy Lai tiểu tử kia thiên phú rất tốt, lúc đầu ta đều dự định để hắn kế thừa ta y bát, nhưng hắn đọc sách thánh hiền độc đốc, hết lần này tới lần khác chạy tới Nghi Loan Ti, nói muốn vì thiên hạ dân sinh làm chút sự tình. Chu Phàm nghe Cổ Ngạn phàn nàn, cũng không dám như vậy nhiều đánh giá cái gì. Nhìn ngươi tuổi đời này, lần này tới là dự định tham gia thư viện đại khảo sao? Cổ Ngạn lao thao phàn nàn một trận về sau, mới cười hỏi việc này. Chu Phàm gật đầu nói, ta muốn thi nhập thư viện Giáp Tự Ban. Giáp Tự Ban? Cổ Ngạn nao nao, hắn vừa cẩn thận dò xét một chút Chu Phàm, mắt lộ ngạc nhiên nói, ta đây thật không nghĩ tới. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ kỹ một chút, giới này Giáp Tự Ban thí sinh thật không đơn giản, riêng là từ mọi phương diện tin tức nhìn, có thể xưng kỳ trước đến nay tối tưởng. Kỳ thật ta càng lo lắng chính là Giáp Tự Ban văn thí. Chu Phàm vẻ mặt đau khổ đem sự tình cẩn thận nói một lần. Cậu Ngạn sau khi nghe xong cười lắc đầu nói, ngươi tiểu tử này sẽ không phải là tìm ta đi cửa sau a. Xem ở Yến Quy Lai phân thượng, ngươi nếu là tham gia thư viện phổ thông nhập học thử, ta còn có thể có biện pháp, nhưng Giáp Tự Ban văn thí ta có thể giúp không được ngươi. Đừng nói là ta, trong thư viện mặt khác giáo tập cũng không có cách, nghĩ đến trừ chúng ta cao tượng thư viện viện trưởng, hiện tại ai cũng không biết văn thí muốn thi cái gì, nhưng chúng ta viện trưởng thế nhưng là thánh nhân đồ đệ, ngươi cảm thấy hắn sẽ tiết đề sao? Chu Phàm ách một tiếng, hắn đương nhiên biết rõ đây không có khả năng, coi như sẽ tiết đề cũng sẽ không tiết cho hắn loại tiểu nhân vật này, hắn ngẫm lại nói, coi như không cách nào biết được nội dung cụ thể, nhưng là muốn thi cái gì đề hình, có khả năng hay không biết rõ đâu. Chỉ cần biết là cái gì đề hình, cái kia hơn 10 ngày đột kích ôn tập nói không chừng còn có cơ hội, ta làm sao có loại tham gia thi đại học cảm giác. Chu Phàm có chút bất đắc dĩ nghĩ, cái này sao? Cậu Ngạn trầm ngâm, hiện tại còn không cách nào biết được viện trưởng có thể hay không lộ ra, nếu như lộ ra, ngươi ở chỗ nào? Ta để người ngay lập tức đi nói cho ngươi. Chu Phàm đem chính mình chỗ ở khách sạn nói cho Cậu Ngạn, hắn lại cùng Cậu Ngạn nói chuyện phía một hồi, liền tức thời cáo từ, tại trước khi đi, hắn mới nhớ lại tiện tay để ở trên bàn túi rượu còn không có đề cập, vội nói, đây là ta ngẫu nhiên kỳ ngộ xuống đạt được một loại linh hữu. Kỳ thật đây là hắn từ Hôi Hà không gian câu lên tới rượu lãnh diễm, chính là phụ trợ viêm dương khí tu luyện cái chủng loại kia linh hữu. Tại viêm dương khí tiến giai về sau, liền còn lưu lại gần một nửa, dù cho Yến Quy Lai nhắc nhở qua hắn không cần đưa rượu, hắn cảm thấy cái này linh tửu có lẽ cũng không tệ lắm, liền cả gan lấy ra. Rượu lãnh diễm. Cậu Ngạn mặt lộ nghi hoặc, hắn tiếp nhận nâu đỏ túi rượu, mở ra rượu nhét người người, trên mặt lộ ra một trận vui mừng, hắn cầm lấy bên cạnh bàn bát, đem rượu túi rượu đổ vào trong chén. Rượu khẽ đảo đi ra, bóng ánh trong rượu hiện lên một tầng nhàn nhạt lạnh lam hỏa diễm, để Cậu Ngạn mặt lộ mừng như điên nói, quả nhiên là một loại ta cho tới bây giờ chưa thấy qua linh tửu, tiểu tử ngươi làm gì không nói sớm một chút, rượu này là từ đâu tới? từ một cái phiên chợ bên trong mua được. Chu Phạm trả lời, nghe người kia nói, tựa hồ là một loại nào đó phụ trợ công pháp tu luyện linh cửu, nhưng quá cụ thể cũng không rõ ràng. Không rõ ràng cũng không có việc gì. Cậu Ngạn mặt lộ vẻ cùng nhiệt, hắn lại cẩn thận hướng bắt bên cạnh người, rượu này phẩm giai chắc chắn sẽ không quá thấp, thực tế là quá tốt, ta nhất định phải đưa nó phối Phương Hoàn Nguyên đi ra. Đúng một cái cất rượu đại sư mà nói, không có cái gì so phát hiện một loại mới linh cửu càng làm cho bọn hắn cảm thấy cao hứng sự tình. Cậu Ngạn sơ qua tỉnh táo lại, hắn càng xem Chu Phạm càng thuận mắt, ngươi tiểu tử này coi như không tệ, không hổ là Yến Quy Lai bằng hữu, lễ vật này ta rất thích. Chu Phạm cười nói, cổ lão sư thích liền tốt. Cậu Ngạn đạt được từ trước tới nay chưa từng gặp qua linh cửu, hắn vội vã nghiên cứu, vội vã đem Chu Phạm đuổi ra gian phòng, hướng trong viện ba cái học sinh quát, hôm nay ta ai cũng không gặp, các ngươi nâng cốc cho ta xem trọng, đừng để trộm rượu tặc đem rượu của ta cho trộm đi. Phình một tiếng, cửa phòng liền đóng kín. Viện lạc bên trong ba cái học sinh hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không biết nhà mình lão sư vì cái gì đột nhiên liền thay đổi một cái bộ dáng. Bất quá bọn hắn ánh mắt rất nhanh liền rơi trên người Chu Phạm, biết rõ việc này khẳng định cùng Chu Phạm có quan hệ. Chu Phạm xoa bóp mũi thở, hắn không có mở miệng nói cái gì, mà là hướng ba người chắp tay một cái, cất bước rời đi nơi này. Từ cổng Ngạn viện lạc đi ra, Chu Phạm nhìn hai bên một chút, trong lòng của hắn ẩn ẩn có nghĩ thăm một chút thư viện nội viện xúc động, bất quá hắn nhớ tới vừa rồi cái kia dẫn hắn tới nam tử nhắc nhở, vẫn là lắc đầu kiểm chế lại loại ý nghĩ này, dọc theo lúc đến đường mà đi, rất nhanh liền rời đi thư viện nội viện. Chương 666 Cao Tượng Nghi Loan Ti chương 666, Cao Tượng Nghi Loan Ti Chu Phạm rời đi thư viện về sau, liền về khách sạn ăn cơm chưa xong, lại nghỉ ngơi một hồi, mới từ khách sạn đi ra, dọc theo bao la phồn bình Cao Tượng Đại Đạo hướng bên trong đi thẳng. Dù cho Cao Tượng Đại Đạo rộng 30 trượng, nhưng ở vào lúc giữa trưa, y nguyên người người nhộn nháo, đạo bên cạnh mới trồng cây xanh hoa tươi, tại hai bên đường chính là đủ loại cửa hàng. Đây là Cao Tượng thành phồn hoa nhất đường đi, bất quá đến Cao Tượng Đại Đạo khu vực trung tâm tả hữu 100 mét liền rốt cuộc nhìn không thấy bất kỳ cửa hàng. Tại Cao Tượng Đại Đạo khu vực trung tâm bên trái là Cao Tượng huyện nhà, bên phải là Cao Tượng Nghi Loan Ti phủ, một trái một phải, vọng tộc đại trạch, đá xám tường cao vòng hộ, trước cửa đứng thẳng hai tòa sinh động như thật sư tử đá. Cùng thế gia hảo môn khác biệt, huyện nha cùng Nghi Loan Ti phủ cửa chính rộng mở, lại có hộ vệ trông coi. Chu Phạm hướng về bên phải Cao Tượng Nghi Loan Ti phủ đi đến, đứng ở trước cửa, đem có thể chứng minh thân phận của mình Nghi Loan Ti lệnh bài còn có một phong thư giao cho thủ vệ. Hai tên thủ vệ bên trong một tên thủ vệ xác nhận lệnh bài không có vấn đề về sau, liền cầm lấy tin chạy chậm đi vào, giao cho những người khác phụ trách chuyển lại. Mà Chu Phạm thì ở ngoài cửa kiên nhẫn chờ. Đây là Cố Ngọc Tuyền bọn hắn đã thông báo, để Chu Phạm đến Cao Tượng thành về sau, nhất định phải đến Cao Tượng Nghi Loan Ti phủ báo đến một lần. Lá thư này đồng dạng là Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti viết, có thể chứng minh Chu Phạm thân phận đồ vật, về phần tin sẽ rơi vào trong tay ai, hắn liền không được biết. Trước cửa người lui tới ra ra vào vào, những này phần lớn là Nghi Loan Ti đám võ giả. Qua một lát, liền có một cái tiểu quan lại đi tới, hắn đảo mắt một tuần, cửa đối diện tiền trạm lấy Chu Phạm hỏi, ngươi là Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti tuần sát sứ Chu Phạm Chu đại nhân sao? Ta là. Chu Phạm gật đầu. Chu đại nhân xin mời đi theo ta. Tên kia tiểu quan lại một mặt khách khí nói, Chu Phạm liền theo tên kia tiểu quan lại tiến vào trong phủ. Chu Phạm chưa từng đi Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti phủ, nhưng Cao Tượng Nghi Loan Ti phủ so với Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti phủ khí phái cỡ nào, hắn đi theo tiểu quan lại từ hành lang dài dằng dặc xuyên qua, hành lang bên hông đường mòn đều là liên tiếp từng tòa lầu cắt, có thể nhìn thấy lầu cắt trong đại sảnh người đến người đi, lộ ra rất bận rộn. Cao Tượng Nghi Loan Ti phủ không chỉ phải chịu trách nhiệm thành nội an toàn, càng phải xử lý Cao Tượng huyện Nam Hương toàn cảnh tất cả quái dị đưa tới nguy hiểm sự kiện. Đương nhiên cái này nguy hiểm sự kiện thường thường là chỉ năm hương Nghi Loan Ti phủ đều không thể giải quyết khó giải quyết vấn đề mới chuyển giao Cao Tượng Nghi Loan Ti phủ, nhưng dù là như thế, bắt ngát cương vực quái dị hiện tượng liên tiếp phát sinh cũng khiến cho Cao Tượng Nghi Loan Ti phủ toàn lực vận chuyển mới đủ lấy xử lý những này khó giải quyết sự vụ. Tiểu quan lại đem Chu Phạm dẫn vào một ngôi lầu các lệ sảnh bên trong, tại trong sảnh ngồi một người mặc màu đen quần áo văn sĩ nam tử trung niên. Nam tử cầm giữ lại một dải râu đen, lộ ra rất là nho nhã, chỉ bất quá hắn bụng hơi lồi, khó tránh khỏi ảnh hưởng hắn nho nhã hình tượng. Vị này là chúng ta Nghi Loan Ti phủ chính tổng tham mưu viên đại nhân. Tiểu quan lại nhắc nhở Chu Phạm, viên đại nhân. Chu Phạm hành lễ nói, hắn biết rõ Cao Tượng huyện Nghi Loan Ti phủ có nghiêm hai bộ ba vị tổng tham mưu, bọn hắn đều là quan văn hệ thống, phụ trách xử lý Nghi Loan Ti phủ hết thể bề mặt, nhưng tương tự không thể khinh thường. Từ quan giai nhìn lại cũng liền khoảng chừng Cao Tượng huyện Nghi Loan Ti phủ tứ chấn sử phía dưới. Chu tuần sát không cần khách khí như thế. Viên lập vĩ mặt lộ mỉm cười nói, ta vừa mới đọc Cố đại nhân tin, Cố đại nhân nói lần này tiêu diệt tiềm linh, Chu tuần sát có công lớn, hiện tại công lao còn không có hạch toán xong, nhưng nếu là hạch toán hoàn tất, Ti phủ chắc chắn sẽ không bạc đái Chu tuần sát. Chu Phạm đội vàng khiêm tốn bài câu, nói cái này nhiều đến Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti bốn vị tứ bình sử đại nhân lãnh đạo có công vân vân. Viên lập vĩ lập tức trong lòng đúng Chu Phạm đánh giá lại đề cao không ít, dù sao Chu Phạm chỉ bất quá 15-16 tuổi tuổi tác, bằng chừng ấy tuổi có thể làm được không tiêu không gấp, rất là khó được. Hắn ngấm lại lại nói, đã ngươi báo danh tham gia thư viện giáp tự ban đại khảo, vậy thì phải thật tốt cố gắng. Nếu là thật thi được giáp tự ban, lại lấy ngươi tích lũy công lao, Nghi Loan Ti phủ rất có thể sẽ đưa ngươi điều nhập huyện Nghi Loan Ti phủ. Viên lập vĩ nói là nói như vậy, nhưng hắn trong nội tâm cũng cảm thấy Chu Phạm thật sự có cơ hội có thể thi được giáp tự ban, dù sao giáp tự ban con chiêu 10 người, lại thêm không chỉ là một huyện thiên tài cạnh tranh, năm nay còn sẽ có kẻ ngoại lai. Cái này độ khó có thể nghĩ. Cao Tượng huyện Nghi Loan Ti bên này cũng chỉ có 3 cái trẻ tuổi võ giả mới có cơ hội, mà Chu Phạm hắn thấy chính là tìm vận may lại hoặc là mở mang kiến thức một chút. Đa tạ đại nhân, ty chức khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Chu Phàm nói như vậy, nhưng nghĩ thầm, nếu như không có văn thí, ta khẳng định có nắm chắc, hiện tại nhiều cái này hố cha văn thí, vậy liền khó. Viên Lập Vĩ lại là kiên nhẫn động viên Chu Phàm vài câu để hắn thật tốt ôn tập, để Chu Phàm lưu lại nơi ở chỉ đồng thời, còn nói nếu là trong thành gặp được phiền phức gì, đều có thể đến Nghi Loan ty phủ tìm hắn. Nói đến không sai biệt lắm, Viên Lập Vĩ liền nâng chung trà lên uống một ngụm trà. Chu Phàm thấy này tức thời cáo từ. Viên Lập Vĩ để vẫn đứng ở trước cửa tiểu quan lại đưa Chu Phàm ra ngoài. Chu Phàm từ Nghi Loan ty phủ sau khi đi ra, hắn liền hướng về khách sạn đi đến, từ đầu đến cuối đều chưa từng gặp qua cao tượng huyện Nghi Loan ty cái kia bốn vị tứ trấn sử đại nhân. Bất quá đó cũng không phải chuyện kỳ quái gì, hắn một cái Lạc Thủy Hương nho nhỏ tuần sát sứ, còn không có tư cách đáng giá công vụ bệ bộn tứ trấn sử chuyên môn tiếp kiến, cũng chỉ có Cấu Ngọc Tuyển loại kia tứ bình sử chức giai người tới, tứ trấn sử mới có thể gặp mặt. Trên thực tế lần này tới Nghi Loan ty phủ bảo đến, đạt được chính tổng tham mưu viên Lập Vĩ tiếp đãi, đã là rất cao quý cách. Ở mức độ rất lớn là bởi vì Cố Ngọc Tuyền biết lá thư này nâng lên Chu Phàm tại Dương Địch Lý Hiểm Linh Thai Hương bên trong nổi lên tác dụng, bằng không hắn đoán chừng cao tượng huyện Nghi Loan ty phủ lại phái một cái bình thường tham mưu liền đem hắn đuổi đi. Tại về khách sạn trên đường, Chu Phàm đi ngang qua một gian phòng sách, hắn ngẫm lại, liền đi bảo mua một bộ thi từ kính nghĩa thư tịch mang về. Trở lại khách sạn gian phòng của mình về sau, hắn kiên trì lật vài trang, sau đó lại thở dài, đem sách tiện tay ném ở trên bàn. Những này phức tạp thể văn ôn, hắn miễn cưỡng có thể xem hiểu, nhưng chỉ vẹn vẹn xem hiểu là không có ích lợi gì. Coi như học thuộc công dụng cũng không lớn, khảo thí thế nhưng là sẽ thi đối với mấy cái này thánh nhân kinh điển lý giải, cũng yêu cầu dùng thể văn ngôn cách thức đến đáp lại. Chuyện này với hắn đến nói, không khỏi quá khó, thậm chí so giết một cái cường đại sát cấp quái dị còn khó hơn rất nhiều lần. Chu Phàm từ bỏ dãy rủa, ăn xong cơm tối bắt đầu thông thường tu luyện, chờ tu luyện xong về sau, liền nằm xuống nghỉ ngơi. Tâm sự nặng nề Chu Phàm xuất hiện trên thuyền ngay lập tức liền thấy Triệu Nhã Trúc cùng Thực Phù hai người. Thực Phù đạt được Vạn Mục Xuân trở về ngay lập tức liền bắt đầu tu luyện, hiệu quả rất tốt, nàng đoán chừng chính mình hẳn là rất nhanh liền có thể giải quyết quyền hóa vấn đề. Đồng thời nàng đối không ít võ học nguyên lý rộng mở trong sáng, tu luyện cái kia phổ thông luyện lực công pháp, rất nhanh liền từ lực khí sơ đoạn tiến vào lực khí trung đoạn. Thân thể của nàng rất đặc thù, thiên phú vô cùng tốt, dù cho chỉ là phổ thông luyện lực công pháp, nàng từ lực khí sơ đoạn đến lực khí trung đoạn, gia tăng khí lực cũng đạt tới 9000 cân. Cái này khiến nàng rất là cao hứng, nhưng cái này đều phải nhờ vào Chu Phàm hỗ trợ, khiến cho nàng tâm tình có chút phức tạp, bất quá nàng rất nhanh liền kiên định tâm ý, nhìn xem Chu Phàm lạnh lùng nghĩ, một ngày nào đó, ta sẽ nhường ngươi hối hận không kịp. Chu Phàm chỉ là nhìn xem Triệu Nhã chút hỏi, ngươi nơi nào có không có? Ân, vẫn là tính. Chương 667. Bạch Hồng Quán chương 667. Bạch Hồng Quán Chu Phàm muốn là muốn hỏi Triệu Nhã Trúc nơi nào có thể để hắn văn thí gian lận đồ vật. Nhưng hắn nhìn xem Triệu Nhã Trúc dạng như vậy cảm thấy cái này căn bản liền không có khả năng, ý tưởng này rất hoang đường. Ngươi đến tuột cùng muốn cái gì? Chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá cả, ta có công pháp gì bảo khí là không bỏ ra nổi tới. Triệu Nhã Trúc hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi hiểu thi phu kinh nghĩa những vật này sao? Ngươi có thể để cho ta thần tốc trở thành một cái đọc thuộc lòng trăm sách tinh thông kinh nghĩa văn hào sao? Chu Phàm cười khổ nói. Thi từ ca phú kinh nghĩa. Triệu Nhã Trúc sững sờ một cái, rất nhanh nàng mặt lộ nổi nóng vẻ, ngươi học những vật này có làm được cái gì? Ngươi thế nhưng là võ giả. Đó chính là ngươi cũng không có cách nào. Chu Phàm lắc đầu thở dài, ngươi không hiểu, ta là muốn làm một cái có văn hóa võ giả, có câu nói rất hay, võ giả không đáng sợ, liền sợ võ giả có văn hóa. Kỳ thật ta là nói mò, hiện tại thêm một cái phụ tá giả, ta còn sợ các ngươi đem ta tại trong hiện thực định bị đến. Chu Phàm ở trong lòng lặng lẽ nghĩ. Nói bậy nói bạn. Triệu Nhã Trúc cười nhạo nói, chẳng lẽ đánh nhau trước đó còn có ai cùng ngươi chơi chữa giảng đạo lý sao? Nắm tay người nào lớn, ai liền có đạo lý, ta Triệu cô nương tung hoành thiên hạ lâu như vậy, nhưng không có cái gì văn nhân nhã sĩ có cơ hội ở trước mặt ta nói một câu nói nhảm. Đó là bởi vì ngươi đủ cường đại. Chu Phàm có chút im lặng nói, hắn ở trong lòng tự dễ ước, nếu như ta có thể đánh thắng thư viện vị thánh nhân kia Lâm Vô Nhai, ta đương nhiên không cần phiền não những vật này, nhưng vấn đề ta cùng hắn chênh lệch cách xa vạn dặm, chỉ có thể theo quy củ của hắn đến. Triệu Nhã Trúc nghe nói như thế mặt lộ vẻ ngạo nhiên, nàng xem như đứng tại đỉnh phong cái kia một nhóm nhỏ người, đương nhiên là có tư cách kiêu ngạo. Thế nhưng là ngươi cũng phải dựa theo thuyền quy củ đến. Chu Phàm lại nhịn không được bổ sung một câu. Triệu Nhã Trúc sắc mặt nháy mắt lạnh xuống đến nói, không cần đến ngươi tới nhắc nhở ta, bất quá thuyền sát thực so với ta mạnh hơn, mới có thể đem ta giam cầm ở đây, cái này cùng những thư sinh kia đạo lý không có bất kỳ cái gì liên hệ. Bằng không ngươi cùng thuyền giảng đạo lý, để nó phóng ta, nhìn nó có chịu hay không. Triệu Nhã Trúc mặt lộ cười khẩy nói. Chu Phàm cười khan một tiếng, kéo nhiều như vậy làm cái gì, ta cũng biết, nghĩ giảng đạo lý, đầu tiên đến hai người ở vào thực lực xê xích không nhiều vị trí mới được, ta hiện tại chỉ muốn làm một cái có văn hóa thiếu niên, ngươi không có cách nào coi như ta không nói. Triệu Nhã Trúc ha ha hai tiếng nói, ta thế nhưng là tiểu thư khuê các, nữ tử không tài chính là đức, người đọc sách đồ vật ta làm sao có thể hiểu. Triệu cô nương ngươi đổi mới ta đúng đại gia khuê tú nhận biết. Chu Phàm lên một lớp da gà nghĩ thầm. Triệu Nhã Trúc không thèm để ý Chu Phàm, trực tiếp quay người luyện nàng theo thua đi, loại sự tình này nàng thật là không có cách nào. Chu Phàm lại nhìn một chút thực phụ, cái này khẳng định không cần hỏi, chỉ là một đứa bé, hơn nữa khả năng rất lớn sinh hoạt tại cái gì ngăn cách địa phương nhỏ, bằng không sẽ không liền nhân loại tu luyện cũng đều không hiểu. Hắn cũng quay người tu luyện đi. Cái kia văn thí cái kia ba thành điểm số hắn đoán chừng là không hy vọng, còn không bằng tranh thủ tại cái khác khảo thí hạng mục bên trên lấy thêm điểm, chỉ có thể hy vọng không cần điểm số kéo ra bao xa. Ta đáng thương, ta thế nhưng là chuẩn bị xung kích thứ nhất. Chu Phàm một bên suy nghĩ võ kỹ, một bên thở dài. Sáng sớm hôm sau, Chu Phàm từ khách sạn đi ra, thuê một chiếc xe ngựa, để Mã Phu đi đông bắc bên cạnh Nam Tịnh thôn. Nam Tịnh thôn là Cao Tượng Thành 18 cái phụ thuộc trong thôn một cái, Cao Tượng Thành phụ thuộc 18 cái thôn phạm vi bên trong, đều có chắc chắn số lượng Cao Tượng Thành đội tuần tra, chỉ cần dọc theo xích đạo cẩn thận hành xử bình thường không có chuyện đại sự gì. Chỉ cần ra giá cả không thấp, trong thành xe ngựa cũng nguyện ý ra khỏi thành vừa đi vừa về một chuyến dạng này thôn. Chu Phàm cùng hắn đàm luận tốt giá cả về sau, an vị lên xe ngựa, Mã Phu Dương một tay lên bên trong roi ngựa, hai vòng xe ngựa liền hướng về ngoài thành phương hướng chạy tới. Ngồi ở trên xe ngựa Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ, kỳ thật lấy tốc độ của hắn, căn bản cũng không cần ngồi xe ngựa vừa đi vừa về, chỉ cần ra khỏi thành, thi triển thân pháp, khẳng định so xe ngựa phải nhanh. Nhưng Cao Tượng Thành pháp lệnh quy định, tại Cao Tượng Thành và phụ thuộc 18 thôn phạm vi bên trong, võ giả chưa cho phép giống như tại hoang dã bên ngoài như thế triển khai thân pháp gấp rút lên đường, một khi bị đội tuần tra phát hiện, người vi phạm chém thẳng không tha. Sở dĩ có quy củ như vậy, là vì phòng ngừa trong thành phạm pháp võ giả bỏ trốn, tốc độ đoạn trở lên võ giả một khi triển khai thân pháp chạy, rất khó nhận ra là ai. Vì lẽ đó triển khai thân pháp hết thảy coi như bỏ trốn đạo phạm xử lý. Quả nhiên nhiều người, cái gì kỳ kỳ quái quái quy củ đều sẽ có, Chu Phàm có chút nhíu mày nghĩ, Cao Tượng Thành thực tế là quá lớn, thế ra các loại thế lực đều có, cho nên thành nội võ giả cũng không ít, Nghi Loan Ti cùng huyện nha vì quản lý tốt tòa thành thị này, vì thế ban bố pháp lệnh so với Thiên Lương Thành loại này thành nhỏ phải hơn rất nhiều. Ước chừng là thời gian một nén hương, xe ngựa mới đến Nam Tịnh thôn. Cùng Chu Phàm đã từng thấy qua những cái kia lùi bại thôn khác biệt, nơi này nhìn càng giống như một tòa thành nhỏ, có đá xanh trải hoàn chỉnh con đường, tại con đường bên cạnh một đầu thanh tịnh dòng sông lượn lờ mà qua. Chu Phàm cho tiền xe, để Mã Phu không cần chờ hắn, hắn liền hướng về phía trước dạo bước đi. Hắn đến Nam Tịnh thôn không phải đến du lịch, mà là bởi vì Bạch Hồng quán ngay tại Nam Tịnh thôn bên trong. Bạch Hồng quán chính là mang đi khỉ ấu người kia chỗ môn phái. Cao Tượng Thành nội giá đất đắt đỏ, đừng nói những cái kia có ý tại Cao Tượng Thành dương danh lập vạn tông môn, liền xem như một chút thế lực yếu kém thế gia cũng vô pháp trong thành có được quá bao la địa phương. Cho nên, 18 cái thôn là được một chút thế gia tông môn lựa chọn hàng đầu cứ điểm. Đối với cái này Cao Tượng quan gia cũng là vui thấy thành, bởi vì những thế gia này tông môn trong thôn, thời điểm then chốt có thể thay thôn chống cự một chút tương đối lợi hại quái dị xâm lấn, giảm bớt quan gia áp lực. Đại Ngụy hoàng thất có đại Phật tự cùng thư viện phụ trợ thực lực cường hãn, liền thế gia môn phiệt đều khó mà chống lại, trừ ra giải rác mấy cái hoàng thất ngầm thừa nhận đại môn phái, còn lại võ đạo môn phái sớm đã sụp đổ, có không ít càng là biến mất tại từ từ trong dòng sông lịch sử. Nhưng y nguyên có tốt một chút môn phái ngoan cường mà còn sống sót, chỉ bất quá bởi vì quái dị nguyên nhân, môn phái nghĩ tại hoàng dã bên ngoài đặt chân, vậy cơ hội là chuyện không thể nào, bọn hắn cũng chỉ có thể phụ thuộc vào từng cái thành phố lớn, dựa vào dạy bảo võ giả hoặc thay quan gia thế gia làm việc mà sống sót xuống dưới. Bạch Hồng quán chính là như vậy một cái tông môn, bất quá từ Nghi Loan Ti tư liệu đến xem, nó cũng không có phụ thuộc bất luận cái gì thế gia, mà là dựa vào môn hạ đệ tử quyên giúp cùng thay thôn đánh giết quái dị để duy trì đi xuống. Thanh danh bất hảo làm nhiều việc các môn phái nghĩ tại Cao Tượng Thành phạm vi bên trong sống sót, vậy cơ hội là chuyện không thể nào. Vì lẽ đó bây giờ có thể bảo lưu lại tới môn phái, cùng dân chúng bình thường đồng dạng tuân thủ quan gia điều lệnh luật pháp, cũng không có bất kỳ khác biệt gì có thể nói. Bạch Hồng quán danh tiếng tại Cao Tượng huyện rất tốt. Chu Phàm một bên hỏi đường một bên hồi tưởng chính mình chú ý qua Bạch Hồng quán tư liệu. Ban ngày Nam Tịnh thôn người phần lớn ra ngoài canh tác, người cũng không coi là nhiều, nhưng cũng không phải không có bất kỳ ai, dù sao trừ ra nghề nông nông dân, thôn này cũng có làm lấy mặt khác kiếm sống người. Tại Nam Tịnh thôn không có thế gia chú điểm, chỉ có 5 cái võ đạo môn phái, Bạch Hồng quán chính là trong đó một cái, không ai không hiểu không ai không biết. Chu Phàm rất nhẹ nhàng tìm đến Bạch Hồng quán, nhìn xem coi như rộng lớn cửa chính, bức hành bên trên ghi Bạch Hồng quán ba chữ. Hắn cười cười, sau đó liền đi vào. Khỉ ốm, ta tới. Chương 668. Gặp lại khỉ ốm chương 668. Gặp lại khi ốm Bạch Hồng quán cổng không có người trấn giữ, Chu Phàm tự nhiên mà vậy liền đi vào, bất quá hắn không có đi loạn, để tránh gây nên hiểu lầm gì đó, mà là đứng ở trước cửa, dò xét một cái rộng rơi sân luyện công đất, ở đây địa chi sau chính là Bạch Hồng quán chính sảnh. Có người hay không tại? Chu Phàm há miệng hô một tiếng. Hắn cái này một hô, liền có mười mấy ăn mặc màu đen trang phục khỏe mạnh người thanh niên lao ra. Bọn hắn hướng Chu Phàm hơi đánh giá, phát hiện là một cái đầu trọc thiếu niên, bên hông vác lấy một cái dài nhỏ đao, trên lưng còn đeo to đến có chút khoa trường cự đao, cái này hiển nhiên là một cái võ giả. Tầm mười sắc mặt người đều nháy mắt khó nhìn lên. Các ngươi tốt, ta là tới. Chu Phàm cảm thấy có chút không đúng, mới lên tiếng nói. Các ngươi phi xả môn không nên quá phận. Một người trung niên nam tử mặt lộ tức giận quá to, thật coi ta Bạch Hồng quán không ai không thành. Nam tử trung niên lời nói một cương nói xong, cả người hắn nhoáng một cái liền đã hướng Chu Phàm đội sông mà đến, tốc độ rất nhanh, hiển nhiên là một cái tốc độ đoạn trở lên võ giả. Chu Phàm lúc này nghĩ giải thích cũng không được, bởi vì nam tử trung niên đã đến trước người hắn. Nam tử trung niên quát lạnh một tiếng, xoay eo một quyền hướng Chu Phàm bề ngoài đánh đến. Một quyền này mang theo tiếng gió vút vút, thổi đến Chu Phàm quần áo bay phất phới. Chỉ là quyền này không có đánh trúng Chu Phàm mặt, liền bị một cái tay đột ngột xuất hiện bắt ở cổ tay của hắn. Nam tử trung niên sắc mặt biến hóa, hắn quyền này ra tay trước, nhưng đối phương bàn tay phát sau mà đến trước, hiển nhiên tốc độ so với hắn nhanh hơn. Nhưng hắn đã tới không kịp lại nghĩ lại, bị người bắt được cổ tay là tối kỵ, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, chân khí trong cơ thể hướng phía hữu quyền của mình dũng mãnh lao tới, ý đồ dùng chân khí chấn khai kèm ở hắn cổ tay phải bàn tay. Nhưng hắn chân khí lại là dễ dàng sụp đổ. Nam tử trung niên càng phát ra kinh hãi, người này chân khí so với hắn không biết còn hùng hậu hơn gấp bao nhiêu lần, trong lòng niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn liền muốn giơ lên quyền trái, bước thiếu niên ở trước mắt buông tay. Chỉ là hắn còn không có giơ lên quyền trái, Chu Phàm lại đột nhiên buông tay. Nam tử trung niên vì thế khí lực dùng xóa, đạp đạp đất lui lại mấy bước. Có thể hay không nghe ta nói hết lời? Chu Phàm một mặt bất đắc dĩ nói, ta không phải cái gì phi xà môn. Đồng thời Chu Phàm nghiêm túc ở trong lòng hồi tưởng một chút, phi xà môn. Hắn tựa hồ chưa từng nghe qua Cao Tượng huyện có dạng này một môn phái. Đương nhiên Cao Tượng thành phụ cận, to to nhỏ nhỏ môn phái liền có vài chục nhiều, hắn bỏ sót cũng không có gì kỳ quái. Nam tử trung niên sững sờ một cái, sau đó sắc mặt hắn đỏ lên, nghiêm hướng Chu Phàm khom lưng nói, vị huynh đệ kia, là ta lô mãng, xin tha thứ ta. Cái kia tầm 10 người cũng là cùng nhau hướng Chu Phàm khom lưng xin lỗi. Bọn hắn người kém chút liền ngộ thương Chu Phàm, cái này nếu là chuyển đi, Bạch Hồng Quán thanh danh liền hủy, đây đối với hiện tại Bạch Hồng Quán đến nói, là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương đại sự. Tính, tính. Chu Phàm vừa rồi trong lòng còn có chút phiền muộn, nhưng bây giờ Bạch Hồng Quán người đều dạng này xin lỗi, việc này liền không thể tính toán. Lại nói cái này tốt xấu là khỉ ốm chỗ môn phái, nếu là hắn thật truy cứu, cái kia khỉ ốm tại Bạch Hồng Quán sẽ rất khó đợi đến xuống dưới. Tạ ơn. Vị trung niên nam tử kia lúc này mới đứng thẳng lưng lên, hắn hiếu kỳ nhìn xem Chu Phàm hỏi, xin hỏi vị huynh đệ kia đến Bạch Hồng Quán có gì muốn làm? Ta tìm gầy. Chu Phàm nói đến một nửa, dừng lại một cái nói, ta là tới tìm Trương Toàn Phúc. Trương Toàn Phúc chính là khỉ ốm danh tự, dù sao nói khỉ ốm bọn hắn chưa hẳn liền biết được. Trương Toàn Phúc. Tầm 10 người đều là sững sờ một cái, bọn hắn đều đang hồi tưởng đệ tử nào gọi Trương Toàn Phúc, trong đám người một thiếu niên bỗng nhiên nhớ tới cái gì mở miệng nói, ngươi là tìm đến khỉ ốm sư minh sao? Đúng thế. Chu Phàm cười gật đầu, tâm hắn nghĩ khỉ ốm xem ra người cái tên này là thoát khỏi không thể, không nghĩ tới ngươi cũng trở thành sư minh. Ngươi là khỉ ốm người nào? Dẫn đầu nam tử trung niên sắc mặt hòa hoãn hỏi. Ta là hắn rất tốt huynh đệ, cùng hắn cùng một thôn, ngươi nói ta gọi Chu Phàm, khỉ ốm liền biết. Chu Phàm lại là hồi đáp. Ta đi thay ngươi gọi khỉ ốm sư minh. Thiếu niên kia một mặt vui sướng đi vào phòng trong. Nếu là khỉ ốm huynh đệ, cái kia mau mời tiến. Nam tử trung niên một mặt nhiệt tình nói. Chu Phàm liền cùng nam tử trung niên cùng một chỗ hướng vào phía trong đi đến, đi theo phía sau một đám Bạch Hồng Quán đệ tử. Ta là khỉ ốm đại sư bá, Chu huynh đệ, vừa rồi thật thật xin lỗi, chủ yếu là phi xà môn mấy ngày nay không ngừng người tới khiêu khích chúng ta, đã thương chúng ta mấy người, vì lẽ đó ta vừa rồi mới coi là. Nam tử trung niên lại là cười khổ giải thích. Đều là một trận hiểu lầm, việc này cũng không cần nhắc lại. Chu Phàm cười lắc đầu nói, trong lòng của hắn có chút hiếu kỳ phi xà môn là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không có mở miệng hỏi. Dù sao đây là Bạch Hồng Quán sự tình, hắn cùng Bạch Hồng Quán những người này lại là lần đầu quen biết, không thích hỏi. Chu Phàm cùng vị này tên là Vương Tử Lâm nam tử trung niên mới vừa ở đại sảnh ngồi xuống, khi ốm liền cùng thiếu niên kia chạy tiến đến. Khi ốm trông thấy Chu Phàm, hắn mặt tươi cười nói, "A Phàm, làm sao ngươi tới?" Khi ốm vẫn là giống như trước kia gầy đến tựa như da bọc xương đồng dạng, nhưng lại so trước kia cao một đoạn, cả người nhìn cũng thành thục không ít. Không có cánh tay trái khi ốm đinh viễn lạc quan như vậy. "Chu huynh đệ, ta còn có chuyện muốn làm, các ngươi chậm rãi trò chuyện." Vương Tử Lâm tức thời đứng lên ôm quyền nói. Vương Tử Lâm mang theo một đám đệ tử rời đi, Chu Phàm mới cười vô vô khỉ ốm bả vai nói, "Ta lần trước về thôn, không nghĩ tới ngươi thế mà không rên một tiếng liền đi. Ta lúc đầu muốn đi Tiên Lương thành tìm ngươi, thế nhưng là sư phụ mang theo ta, trùng hợp có chuyện quan trọng đi làm, liền không cách nào lại đi tìm ngươi." Khỉ ốm gãi gãi cái hốc, ngu ngơ giải thích nói. Chu Phàm không có ở lại đại sảnh, mà là cùng khỉ ốm ra Bạch Hồng Quán, đi tại Nam Tịnh thôn thôn trên đường, tùy ý nói xong nhàn thoại. Chu Phàm tại chuyện phía bên trong mới biết được, khỉ ốm bái Bạch Hồng Quán quán chủ Triệu Dương nhị đồ đệ Ngao Phong sư phụ, bởi vì tính mạch đồng tử mở ra kích hoạt võ giả thiên phú nguyên nhân, thiên phú của hắn tại Bạch Hồng Quán đệ tử đời ba bên trong xem như rất là xuất chúng một cái. Khi ốm nói vô luận là sư phụ sư thúc bá vẫn là thái sư phụ, đối với hắn đều rất tốt. Chu Phàm lúc này mới thở phào, hắn còn lo lắng khỉ ốm tại Bạch Hồng Quán chịu bị quất, nếu là dạng này, vậy còn không như để cho khỉ ốm rời đi Bạch Hồng Quán tính. Cái kia phi xà môn cùng ngươi Bạch Hồng Quán lại là chuyện gì xảy ra? Chu Phàm không hỏi Vương Tử Lâm, nhưng cùng khỉ ốm nhưng không có nhiều cố kỵ như vậy. Khi ốm nghe Chu Phàm nhắc lên phi xà môn, trên mặt hắn lộ ra tức giận nói, cái kia phi xà môn là từ nơi khác đến Cao Tượng thành khai tông lập phái, lúc đầu loại sự tình này hàng năm đều có, nhưng phi xà môn rất bá đạo, nó chọn chúng Nam Tịnh thôn xem như tông môn sở tại địa về sau, liền phái người nói cho bao quát chúng ta Bạch Hồng Quán ở bên trong năm môn phái, hoặc là hướng bọn hắn phi xà môn thần phục, sau đó lấy phi xà môn cầm đầu, hoặc là liền rời xa Nam Tịnh thôn. Thái sư phụ bọn hắn đương nhiên không chịu, cho nên bọn họ ỷ vào thực lực cường đại, từng cái khiêu chiến chúng ta năm môn phái, nhưng chúng ta một chọi một đều không phải là đối thủ của bọn họ. Bọn hắn xuất thủ tàn nhẫn, ngay tại hôm qua, bọn hắn môn chủ đem thái sư phụ đả thương, hiện tại còn nằm ở trên giường. Chương 669. Chịu chết chương 669, chịu chết nghe khỉ ốm tức giận bất bình nói xong phi xả môn cùng Nam Tịnh thôn mặt khác năm nhà môn phái ở giữa tranh đấu, Chu Phàm lông mày trao lên hỏi, quan gia không để ý tới sao? Khỉ ốm lắc đầu nói, chỉ cần không gây họa tới người bình thường, quan gia sẽ rất ít để ý tới chúng ta môn phái ở giữa tranh đấu, đương nhiên điều kiện tiên quyết không có người chết, phi xả môn hạ thủ cũng chỉ là đem chúng ta đánh bại đả thương, nhục nhã chúng ta. Chu Phàm trầm mặc một cái nói, cái kia phi xà môn đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? Thế mà có thể làm cho các ngươi năm môn phái không có biện pháp. Phi xà môn chủ Phong Bá Thiên là khí khiếu đoạn, dưới trướng hắn 5 người đệ tử đều là hoán huyết đoạn, mà chúng ta một môn phái một cái hoán huyết đoạn, Bạch Hồng Quán cũng chỉ có thái sư phụ là hoán huyết đoạn, hơn nữa ta thái sư phụ niên kỷ lớn, hắn chính là bị Phong Bá Thiên đả thương. Khi ốm mặt lộ bất đắc dĩ nói, hoán huyết đoạn muốn thắng khí khiếu đoạn rất khó. Chu Phàm cảm thấy có chút kinh ngạc, một cái phi xà môn liền có 5 cái hoán huyết đoạn võ giả, hơn nữa môn chủ càng là khí khiếu đoạn, cái này cao tượng thành thật là ngọa hổ tàng long. Cái này cũng khó trách Nam Tịnh thôn 5 môn phái sẽ không địch lại phi xà môn. Chu Phàm ngẫm lại nói, khi ốm, vậy ngươi cẩn thận một chút, đừng xúc động, có việc liền nhường ngươi những cái kia sư thúc bá ra mặt xử lý. Chu Phàm cũng không tính đúng tay việc này, là bởi vì hắn mới đến, cái kia phi xà môn dám làm cái này mãnh long quá giang sự tình, cưỡng chế Bạch Hồng Quán cái này năm đầu địa đầu xà, khẳng định không đơn giản. Bạch Hồng Quán 5 môn phái tại cao tượng thành kinh doanh nhiều năm, sẽ không có bất kỳ cái gì giao thiệp quan hệ, nhưng vẫn là bị ngược đến thảm như vậy, cái này phi xà môn phía sau nói không chừng có cái gì thế lực lớn chỗ dựa, trong này nước quá sâu, có thể không chuyến liền không chuyến. Lại nói này môn phái ở giữa tranh đấu rất là khắc chế, cũng sẽ không người chết, Nam Tịnh thôn Bạch Hồng Quán 5 môn phái xấu nhất kết cục không có gì hơn là túi đầu lại hoặc là làm cho rời xa Nam Tịnh thôn. Chỉ cần việc này không lan đến gần Kỳ Ống, Bạch Hồng Quán tình cảnh như thế nào cùng hắn không có quá lớn quan hệ, Chu Phàm mới không thèm để ý, nếu là Bạch Hồng Quán bất hạnh đóng cửa, vậy liền để Kỳ Ống lui ra ngoài chính là. A Phàm, ta biết, sư phụ cũng là nói như vậy. Khi ống gật gật đầu. Tại vừa rồi nói chuyện phía bên trong, khi ống đã biết do ạ vạ tạ đến khí khiếu đoạn, nhưng hắn cũng không có mở miệng xin nhờ A Phàm hỗ trợ, bởi vì đây là môn phái ở giữa sự tình, coi như A Phàm muốn nhúng tay, hắn cũng sẽ cực lực phản đối. Hắn đối Bạch Hồng Quán có lòng cảm mến, nhưng hắn càng không muốn liên lụy A Phàm. Hai người không tiếp tục nói cái đề tài này, mà là trò chuyện lên sự tình khác. Bạch Hồng Quán xem như Nam Tịnh thôn 5 môn phái bên trong một cái, địa phương cũng không nhỏ, 4 nhà biệt lạc, thứ nhất tiến viện lạc có luyện võ tràng, phòng tiếp khách, đệ nhị tiến viện lạc cho một chút rời nhà xa xôi đệ tử dừng chân dùng, thứ ba tiến viện lạc thuộc về quán chủ Triệu Dương 4 cái thân truyền đệ tử, thứ tư tiến viện thì là Bạch Hồng Quán quán chủ Triệu Dương cả một nhà ở lại chỗ. Vương Tử Lâm chậm rãi bước đi vào một gian sương phòng, trong sương phòng Triệu Dương thê nhi hải tử còn có nhị đệ tử Ngao Phong đều tại. Triệu Dương sắc mặt có chút tái nhợt nằm ở trên giường. Triệu Dương cũng nhanh lục tuần, hắn quay đầu thấy Vương Tử Lâm đến, gượng cười nói, bên ngoài không có việc lớn gì à? Triệu Dương trong tươi cười mang theo một tia lo âu, hắn sợ phi xả môn người lại tới gây sự với Bạch Hồng Quán, hắn thụ thương. Chỉ cần phi xả môn tùy tiện tới một cái hoán huyết đoạn võ giả, Bạch Hồng Quán đều không có người nào là đối thủ. Không có việc gì, sợ bóng sợ gió một trận, tới là khỉ ốm một người bạn. Vương Tử Lâm lắc đầu nói, là khỉ ốm bằng hữu. Triệu Dương không có hỏi nhiều, mà là mở miệng để thê tử cùng hài tử đều ra ngoài. Chờ thê tử hài tử đều rời phòng về sau, Triệu Dương nhìn xem Vương Tử Lâm cùng Ngao Phong, trong lòng của hắn có chút bi ai, không nghĩ tới sẽ đi đến một bước này. Vương Tử Lâm cùng Ngao Phong thấy Triệu Dương như thế, trong lòng cũng có chút nặng nề. Ngao Phong an ủi, sư phụ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, thật tốt dưỡng thương, trong quán có ta cùng các vị sư minh đệ tại, không có việc gì. Vương Tử Lâm cũng là nói lấy lời tương tự lối ra trấn an. Triệu Dương lắc lắc đầu nói, các ngươi đừng nói, nghe ta nói. Vương Tử Lâm cùng Ngao Phong ngậm miệng không nói. Ta nghĩ kỹ, nếu là thực sự không được, vậy liền đem. Triệu Dương bờ môi run dừng lại một cái tiếp tục nói, vậy liền đem phòng ở bán, chúng ta rời đi nơi này, dọn đi những thôn khác. Hắn nói ra lời này, kỳ thật sẽ cùng hướng phi xả môn nhận vua, đối một cái võ giả mà nói, không thể nghi ngờ là to lớn có đủ. Sư phụ. Ngao Phong quỳ xuống đến, hắn hai mắt từng đỏ. Bạch Hồng Quán là thái sư phụ một tay sáng lập, ở đây truyền thừa lâu như vậy, sao có thể nói bán liền bán? Là phi xả môn khinh người quá đáng, không làm bọn hắn cầu, liền muốn chuyển, trong thiên hạ nơi nào có đạo lý như vậy? Ta đi tìm bọn họ đến một cuộc chiến sinh tử, cũng không thể để bọn hắn hủy thái sư phụ cùng sư phụ tâm huyết. Im miệng. Triệu Dương sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, Ngao Phong, tuyệt đối đừng làm loại chuyện ngu này. Hắn rất rõ ràng, Ngao Phong trong lời nói sinh tử chiến ý vị như thế nào, đó chính là muốn dùng chính mình một cái mạng đến đem sự tình làm lớn chuyện, từ đó rước lấy quan gia nhìn chăm chú, khiến cho phi xả môn không còn dám dạng này tùy ý làm vậy. Làm như vậy đương nhiên hữu dụng, nhưng cái này không đáng. Ta tình nguyện Bạch Hồng Quán như vậy đóng cửa, cũng không muốn các ngươi bất kỳ một cái nào xảy ra chuyện. Triệu Dương trầm giọng nói, huống hồ chỉ là rời xa mà thôi, đem đến một địa phương khác, chúng ta lớn không theo đầu lại đến, các ngươi thái sư phụ năm đó một thân một mình có thể chưa từng đến có, tình cảnh so với chúng ta còn gian nan. Hắn cũng có thể làm đến, chúng ta nhiều người như vậy lại có cái gì làm không được. Ngao Phong túi đầu trầm mặc, trong lòng của hắn đã tổn tự trí, bởi vì rời xa Nam Tịnh thôn cũng không dễ dàng. Đừng nói phi xả môn có thể hay không thật để bọn hắn chuyển. Coi như để bọn hắn chuyển, bọn hắn lại có thể dọn đi chỗ nào? Cao tượng thành 18 cái phụ thuộc thôn, mỗi một cái thôn đều tồn tại không ít môn phái, đều là có minh xác địa bàn phân chia, một cái tông môn muốn tiến vào người khác địa bàn, nơi nào sẽ là chuyện dễ dàng như vậy? Muốn vào đến, phải nhờ vào hai quả đấm của mình đánh vào đến, giống như phi xả môn như thế. Lấy phi xả môn thực lực nếu như vẹn vẹn muốn tại Nam Tịnh thôn đặt chân, cái kia 5 môn phái đương nhiên sẽ tiếp nhận, nhưng nó là muốn đem Nam Tịnh thôn độc chiếm, đây chính là 5 môn phái không thể nào tiếp thu được nguyên nhân. Lấy Bạch Hồng Quán tình huống hiện tại, nếu muốn ở 17 cái thôn bên trong bất kỳ một cái nào đặt chân, là rất khó sự tình. Cùng nó dạng này, còn không bằng dùng chính mình chết đi đổi tông môn ổn định, Ngao Phong càng phát ra kiên định ý, hắn là cô nhi, từ nhỏ đã là sư phụ nuôi lớn, cái mạng này liền xem như trả lại sư phụ. Sư đồ nhiều năm, Triệu Dương rất hiểu tên đồ đệ này, hắn nhìn xem túi đầu Ngao Phong, bình tĩnh nói, ngươi nếu là thật đi chịu chết, cái kia Bạch Hồng Quán liền một tia hy vọng đều không có, ngươi sau khi chết, người bên ngoài sẽ nói thế nào sư phụ ngươi? Bọn hắn sẽ nói sư phụ ngươi vì Bạch Hồng Quán vì môn phái cơ nghiệp, để cho mình đồ đệ đi chịu chết. Triệu Dương thanh âm trở nên nghiêm nghị lại. Ngao Phong ngạc nhiên ngẩng đầu, không biết làm sao. Chương 670. Mời trợ quyền chương 670, mời trợ quyền nhị sư đệ, sư phụ nói đúng, ngươi không thể như thế làm ẩu. Vương Tử Lâm sụ mặt quát: "Sư phụ, là ta sai." Ngao Phong trong lòng tử trí biến mất dần, không còn dám loại suy nghĩ này. Giống như sư phụ nói như vậy, nếu là hắn thật chết, phía ngoài tin đồn nói không chừng liền không chặn nổi. Các ngươi thái sư phụ đã từng nói, trăm năm tu được cùng thuyền độ, có thể thành sư đồ, vốn chính là một loại duyên phận. Sư phụ thu các ngươi làm đồ đệ, không phải muốn các ngươi vì Bạch Hồng Quán đi chịu chết, mà là hy vọng các ngươi có thể đem truyền thừa y bắt xuống dưới. Triệu Dương trên mặt tươi cười: "Chỉ cần chúng ta sư đồ đồng tâm, coi như thiên đại khó khăn, Bạch Hồng Quán chiếc thuyền này cũng sẽ không nặng. Bất quá rời xa Nam Tịnh thôn là sau cùng biện pháp, chưa chắc sẽ đến bước này, chúng ta lại cẩn thận nghĩ một chút biện pháp." Vương Tử Lâm cùng Ngao Phong cùng kêu lên xác nhận. Vương Tử Lâm thấy sư phụ, hắn há miệng muốn nói, nhưng vẫn là không có nói ra. "Tử Lâm, ngươi chừng nào thì cũng biến thành như thế lề mà lề mề, có lời gì không thể đối sư phụ nói sao?" Triệu Dương nhìn xem Vương Tử Lâm biểu lộ, liền đoán được một chút nói: "Sư phụ, có lẽ chúng ta có thể mời người hỗ trợ." Vương Tử Lâm nghĩ một hồi nói: "Sư Minh, biện pháp này không phải thử qua sao? Không có võ giả sẽ giúp chúng ta." Ngao Phong cười khổ nói: "Phi xà môn môn chủ Phong Bá Thiên là khí khiếu đoạn võ giả, Nam Tịnh thôn năm phái không địch lại, đương nhiên cũng có nghĩ qua mời giúp đỡ nghĩ cách. Chỉ là xa lạ khí khiếu đoạn võ giả bọn hắn mời không nổi, quen biết những cái kia khí khiếu đoạn võ giả đều từ chối nhã nhặn bọn hắn, nguyên nhân Triệu Dương bọn hắn những người này đều hiểu. Khi ốm vị bằng hữu nào tựa hồ chính là khí khiếu đoạn." Vương Tử Lâm đem hắn cùng Chu Phàm phát sinh xung đột sự tình nói rõ chi tiết một lần. Ngao Phong sau khi nghe xong hơi ngẩn ra một chút nói: "Khi ốm làm sao lại nhận biết mạnh như vậy bằng hữu?" Khi ốm là hắn từ Tam Khâu thôn mang về, nhưng kia chỉ bất quá là một cái thôn nhỏ, khi ốm cũng cho tới bây giờ không có đề cập qua hắn nhận biết mạnh như vậy bằng hữu. "Sư Minh, có phải hay không là ngươi nhìn nhầm?" Ngao Phong nhịn không được nói: "Sư Minh của ngươi hẳn là sẽ không nhìn nhầm." Triệu Dương trên mặt lộ ra vẻ khác lạ, hắn có thể một chiêu nhẹ nhõm đánh bại Tử Lâm, chỉ sợ không phải khí khiếu đoạn, cũng kém không nhiều lắm. Ngao Phong có chút trầm mặc, hắn biết rõ sư phụ phán đoán là chính xác, sư Minh Vương Tử Lâm thế nhưng là tẩy tủy đoạn võ giả, liền xem như hoán huyết đoạn, cũng không thể một chiêu nhẹ nhõm đánh bại Vương Tử Lâm, có thể làm được loại trình độ này tự nhiên là khí khiếu đoạn. Ngao Phong trên mặt lộ ra nét mừng, chỉ là Triệu Dương lại là thở dài nói: "Hắn hẳn là sẽ không giúp chúng ta." "Sư phụ, vì cái gì nói như vậy?" Vương Tử Lâm hơi kinh ngạc nói: "Vừa rồi ngươi nói ngươi hướng hắn đề cập phi xà môn sự tình, nhưng là hắn không hỏi thật sao?" Triệu Dương không trả lời mà hỏi lại: "Không có." Vương Tử Lâm lắc đầu: "Ngươi nói tuổi của hắn không lớn, nhưng hắn không hỏi, nói rõ là một cái rất thận trọng người, dạng này người ngươi cảm thấy sẽ vì chúng ta Bạch Hồng Quán đắc tội một cái khí khiếu đoạn võ giả sao?" Triệu Dương cười khổ: "Hơn nữa hắn tốt xấu là khỉ ốm bằng hữu, chúng ta muốn hắn hỗ trợ, vậy thì đồng nghĩa với đem hắn kéo vào trong chuyện này, làm như vậy thật xin lỗi khỉ ốm." Vương Tử Lâm cùng Ngao Phong đều là bắt đầu trầm mặc, phi xà môn không chỉ là phi xà môn, phía sau vẫn tồn tại một cái núi dựa lớn, khiến cho Nam Tịnh thôn năm phái chỗ dựa nhân mạch cũng không dám lên tiếng. "Sư phụ, chúng ta liền thử một lần." Vương Tử Lâm mở miệng nói: "Nếu như hắn thật sự là khí khiếu đoạn võ giả, chúng ta liền mời hắn, đem tất cả mọi chuyện mở ra tới nói, lại thêm chúng ta năm phái nỗ lực phong phú thù lao, nói không chừng hắn có lai lịch lớn, không sợ phi xà môn cùng phi xà môn phía sau chỗ dựa đâu." Triệu Dương nhíu mày, hắn nhẹ giọng ho khan. Vương Tử Lâm cùng Ngao Phong đều là kiên nhẫn chờ lấy Triệu Dương quyết định. Triệu Dương tiếng ho khan sau khi dừng lại, hắn mới chậm rãi nói: "Ngươi muốn thử xem liền thử một chút, nhưng là việc này không thể thông qua khi ốm, ngươi muốn chính mình cùng hắn nói." "Sư phụ, ngươi yên tâm, ta biết làm sao làm." Vương Tử Lâm nhìn một chút Ngao Phong, nhẹ giọng đáp ứng. Triệu Dương nói không thông qua khi ốm là không muốn để cho khi ốm có làm, càng không muốn nhường cái kia tuổi trẻ võ giả cảm thấy bọn hắn lợi dụng khi ốm đến buộc hắn đáp ứng. Bạch Hồng Quán làm việc liền muốn đường đường chính chính. Ngao Phong hiểu sư phụ, vì lẽ đó hắn một mực không có lo lắng sư đồ bất hòa sự tình sẽ phát sinh. Chu Phàm cùng khi ốm trở lại Bạch Hồng Quán thời điểm, Vương Tử Lâm cùng Ngao Phong đã đang chờ hai người bọn họ. "Sư bá, sư phụ." Khi ốm cười chào hỏi, hắn lại vì Chu Phàm cùng Ngao Phong giới thiệu: "A Phàm, đây là sư phụ của ta Ngao Phong, sư phụ, đây là ta thường đề cập với ngươi lên vị kia minh đệ A Phàm." "Ngươi tốt." Ngao Phong trong mắt lộ ra kinh ngạc, hắn lúc này mới nhớ tới khi ốm trước đó nói hắn có một cái rất tốt huynh đệ trong Thiên Lương Nghi Loan Ti nhậm chức, tựa hồ chính là để Chu Phàm. Ngao Phong lúc này mới đem cái kia Chu Phàm cùng trước mắt khí khiếu đoạn võ giả liên hệ với nhau. "Ngươi tốt, Ngao sư phụ, đa tạ ngươi cho tới nay chiếu cố khi ốm." Chu Phàm mặt lộ ý cười nói: "Khi ốm, chúng ta có một số việc cùng Chu huynh đệ trò chuyện một hồi, ngươi đi vào trước đi." Ngao Phong đối khi ốm nói. Khi ốm hơi ngẩn ra một chút nói: "Thế nhưng là, sư phụ." "Khi ốm, ngươi liền đi vào đi." Chu Phàm mở miệng đánh gãy khi ốm cười nói. Khi ốm ẩn đoán được một chút cái gì, vì lẽ đó hắn có vẻ hơi do dự sầu lo. "Ngươi tiểu tử thúi này, sư phụ lúc nào nhường ngươi thất vọng?" Ngao Phong nghiêm mặt nói. Khi ốm lại nhìn một chút Chu Phàm hướng hắn gật đầu, nhường hắn yên tâm. Khi ốm lúc này mới yên tâm hướng Nhị Tiến Viện Lạc đi đến. Chu Phàm cùng Vương Tử Lâm, Ngao Phong hai người tiến vào Tiến Viện Lạc đại sảnh tách ra ngồi xuống, có đệ tử bưng tới nước trà. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Tử Lâm một mặt nghiêm mặt thẳng vào chủ đề nói: "Chu huynh đệ, lần này nói chuyện chỉ là chúng ta đại biểu Bạch Hồng Quán, cùng Khi ốm không có bất cứ quan hệ nào. Chu huynh đệ làm quyết định lúc cũng không cần cân nhắc Khỉ Ốm nhân tố. Vô luận như thế nào, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi cùng Khỉ Ốm quan hệ, cũng sẽ không ảnh hưởng Bạch Hồng Quán đối Khỉ Ốm thái độ, điểm ấy chúng ta có thể cam đoan với ngươi, xin ngươi yên tâm." Chu Phàm lông mày giãn ra gật đầu nói: "Như thế tốt lắm. Xin hỏi Chu huynh đệ là khí khiếu đoạn võ giả sao?" Vương Tử Lâm hỏi ra vấn đề mấu chốt. "Đúng." Chu Phàm thẳng thắn nói, trong lòng của hắn cũng ẩn ẩn đoán được Vương Tử Lâm mục đích của bọn hắn. Vương Tử Lâm cùng Ngao Phong đều là mặt lộ vui mừng, nhưng trong lòng cũng rất là kinh ngạc, trẻ tuổi như vậy khí khiếu đoạn, thực sự là hiếm thấy. Khi ốm có hay không muốn nói với ngươi lên chúng ta Nam Tịnh thôn năm phái cùng Phi Xà môn ân oán? Ngao Phong hỏi. Nói, các ngươi có cái gì nói thẳng chính là. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, chúng ta muốn xin mời Chu huynh đệ trợ quyền chúng ta Nam Tịnh thôn năm phái, Chu huynh đệ chỉ cần thay chúng ta đối phó Phi Xà môn Phong Bá Thiên liền tốt. Vương Tử Lâm nói thẳng. Chu Phàm nhìn xem Vương Tử Lâm cùng Ngao Phong, hắn trầm mặc một cái lắc đầu nói, thật có lỗi, ta gần nhất sự tình tương đối nhiều, khả năng giúp không được các ngươi. Chu Phàm trực tiếp cự tuyệt, Vương Tử Lâm cùng Ngao Phong trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Bọn hắn thậm chí chưa hề nói Phong Bá Thiên thực lực cùng bối cảnh, Chu Phàm liền cự tuyệt, vậy nói rõ Chu Phàm là một chút đều không muốn lẫn vào việc này. Vương Tử Lâm gượng cười nói, không có gì, đã như vậy, vậy chuyện này như vậy coi như thôi, Chu huynh đệ cũng không cần chú ý cái gì. Nói tới chỗ này, vậy liền không có cái gì tốt nói chuyện, Ngao Phong đi gọi Khỉ Ốm đi ra, hắn cùng Vương Tử Lâm rời đi. Cự tuyệt hỗ trợ, Chu Phàm cũng không tiện lại lưu tại Bạch Hồng quán, mà là cùng Khỉ Ốm cáo từ chuẩn bị trở về huyện thành bên trong. Chương 671. Lật xe chương 671, lật xe Chu Phàm muốn đi, Khỉ Ốm liền đem Chu Phàm đưa ra đến. Đợi ra Bạch Hồng quán về sau, Khỉ Ốm quay đầu nhìn xem, mới một mặt khẩn trương hỏi, "A Phàm, sư phụ ta bọn họ có phải hay không gọi người hỗ trợ đối phó Phi Xà Môn?" "Đúng." Chu Phàm có chút nghiêng đầu nhìn xem Khỉ Ốm nói, "Vậy ngươi tuyệt đối đừng đáp ứng bọn hắn, Phi Xà Môn người môn chủ kia rất lợi hại." Khỉ Ốm mặt lộ xoắn xuýt vẫn là mở miệng nói. Chu Phàm vì thế cười khẽ cười, "Ta không có đáp ứng bọn hắn, trực tiếp từ chối." "Vậy là tốt rồi." Khỉ Ốm thở ra một hơi, "Thế nhưng là các ngươi làm sao bây giờ? Ta có thể là các ngươi có thể tìm tới duy nhất khí khiếu đoạn." Chu Phàm lại nói. Khỉ Ốm cười khổ, hắn gai gai sau gáy, lắc đầu nói, "Ta cũng không biết, bất quá luôn sẽ có biện pháp." Nhưng hắn biết rõ, vô luận như thế nào cũng không thể đem A Phàm dính líu vào, hắn sớm đã biết rõ, mạng của mình đều là A Phàm cứu, Bạch Hồng quán trọng yếu, nhưng A Phàm quan trọng hơn, mạng của mình đều có thể trả lại A Phàm. Chỉ có thể thật xin lỗi sư phụ, nhưng sư phụ sẽ thông cảm hắn. Chu Phàm nghiêm túc nhìn Khỉ Ốm một chút, hắn từ phủ túi bên trong lấy ra hai đạo tin tức phù đưa cho Khỉ Ốm nói, "Nếu là thật có chính mình ứng phó không được phiền phức, phát tin tức cho ta lại hoặc là trực tiếp tới Cao Tượng Thành Vân Lai khách sạn tìm ta." Khỉ Ốm tiếp nhận tin tức phù, hắn gật đầu nói, "Tốt, ta biết. Đừng chết chống đỡ biết sao? Ta không nguyện ý lẫn vào Bạch Hồng quán sự tình, nhưng chúng ta không giống, ngươi nếu là có việc ta khẳng định rút." Chu Phàm lại nói, "Ta đây biết rõ, A Phàm nếu là có việc, ta cũng sẽ không nhìn xem mặc kệ." Khỉ Ốm trên mặt lộ ra hàm hàm nụ cười nói, "Nam Tịnh thôn cùng Cao Tượng Thành bình thường có xe ngựa vắng lai, Chu Phàm tìm một chiếc xe ngựa, ngồi lên xe ngựa cùng Khỉ Ốm cáo từ rời đi." Khỉ Ốm nhìn xem xe ngựa đi xa, mới quay người đi trở về. Ngồi ở trong xe ngựa, Chu Phàm xoa xoa lông mày, hắn thở dài, kỳ thật dứt bỏ Khỉ Ốm mà nói, Bạch Hồng quán người coi như không tệ, nhưng còn chưa tới đáng giá hắn mạo hiểm hỗ trợ trình độ. Chỉ là môn phái ở giữa tranh đấu, Phi Xà Môn không dám đánh người chết, Bạch Hồng quán nhiều nhất chính là rời xa, lại thêm Khỉ Ốm cũng không phải Bạch Hồng quán chiến lược chủ yếu, hẳn là sẽ không lan đến gần Khỉ Ốm. Chu Phàm lặng yên suy nghĩ, cảm thấy sự tình vấn đề cũng không lớn. Hắn nghĩ như vậy thời điểm, vang một tiếng bang xe ngựa toa xe toàn bộ đổ xuống. Tại hôm nay xoáy chuyển thời khắc, Chu Phàm toàn thân căng cứng, tay phải hắn đặt tại trên chuôi đao, tay trái nhẹ nhàng vô vết xe, cái này khiến hắn tại toa xe ngã xuống quá trình bên trong ổn định thân hình. Toa xe toàn bộ ngã trên mặt đất, bên ngoài càng là người ngã ngựa đổ. Đây là có chuyện gì? Lọt vào quái dị tập kích sao? Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn tại toa xe ngã xuống dừng lại nháy mắt, cả người nhanh chóng từ màn che bên trong xuyên cửa mà ra. Mã Phu cùng ngựa đều té xuống đất bên trên, một mực la hét gọi, bụi đất có chút bay lên mà lên. Chu Phàm chỉ là liếc một chút Mã Phu cùng ngựa, hắn không để ý đến cả hai, mà là thần tốc liếc nhìn một cái xung quanh. Xe ngựa lúc này mới vừa vặn đến Nam Tịnh thôn giao lộ. Xe ngựa lật xuống động tĩnh, dẫn tới mấy cái đi ngang qua thôn dân dừng lại nhìn chăm chú lên. Chu Phàm ánh mắt ngưng lại, nhìn xem xe ngựa ở ngoài thùng xe bên cạnh đang nằm một cái vóc người hán tử cao lớn. Hắn ngửa mặt chỉ lên trời ghé vào có chút lõm đi xuống xe ngựa toa xe bên trên, chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chu Phàm. Vừa rồi chính là hán tử này cả người đện ở hành xử xe ngựa toa xe bên trên, khiến cho xe ngựa người ngã ngựa đổ. Chu Phàm nhíu mày, rất là không hiểu. Thân hình cao lớn hán tử còn không có đứng lên, lại có một cái táo mặt hán tử bước nhanh đi tới, hắn đem cái kia thân hình cao lớn hán tử kéo lên một cái đến. Thân hình cao lớn hán tử trên thân không có một chút thương thế, bởi vì hắn đã sớm bước vào kháng kích đoạn, nện ở trên xe ngựa mà thôi, đương nhiên không có việc gì. Táo mặt hán tử lại là đi đem Mã Phu đỡ dậy, ngựa ngược lại là chính mình dãy rủa lấy đứng lên, bất quá đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi, có vẻ hơi bất an. Hai vị không có sao chứ? Táo mặt hán tử cười nói, hắn ánh mắt lại là thẳng nhìn chằm chằm Chu Phàm, trong mắt mang theo dễ cận ý cái này. Cái này? Đây là có chuyện gì? Tên kia Mã Phu vẫn còn có chút ngượng bức. Cái này thật thật xin lỗi, chúng ta là trong thôn mới tới Phi Xà Môn đệ tử, kia là sư đệ ta, vừa rồi ta cùng sư đệ tại đường này miệng bởi vì một ít sự tình ầm ĩ lên, không cẩn thận, liền không nhịn được động thủ, kết quả ta dùng sức quá lớn, đem sư đệ ta cho đẩy, xe ngựa của các ngươi vừa vặn đi qua, liền đem các ngươi cho nện. Thật là thật xin lỗi. Táo mặt hán tử vừa nói một bên hướng Mã Phu xin lỗi, may mắn các ngươi đều vô sự, bằng không chúng ta liền phải ấy náy cả một đời nha. Mã Phu có lòng muốn nổi giận, nhưng nghe đến là Phi Xà Môn võ giả, hắn lại không dám nổi giận. Táo mặt hán tử lại từ trong ngực lấy ra một chút đồng tiền, coi như xe ngựa hư hao đền bù. Mã Phu trên mặt cười mở, hung hăng nói không quan hệ, đều là hiểu lầm một trận. Chu Phàm mắt lại nhìn, "Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ?" Táo mặt hán tử lại giơ lên khuôn mặt tươi cười hướng Chu Phàm đi tới, tựa hồ tại hỏi han ân cần. Đợi đến gần mới đưa thanh âm hạ thấp đến tên kia mã phu cũng nghe không đến trình độ, khóe miệng khẽ nhúc nhích, "Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, Bạch Hồng quán trêu chọc chúng ta phi xà môn, ngươi dám cùng bọn hắn đi được gần như vậy, là không đem chúng ta phi xà môn để vào mắt. Trở về sau đó, thật tốt đợi, đừng có lại đến, bằng không cũng không phải là hôm nay bộ dạng này." Táo mặt hán tử nói xong lời này, hắn lại là cười lớn tiếng nói, "Được, tất nhiên tiểu huynh đệ không có việc gì, vậy chúng ta cứ yên tâm." Táo mặt hán tử cùng hắn sư đệ lại là hướng mã phu một mặt hiền lành cười cười, đồng thời nhẹ nhõm đem chọn cỗ xe ngựa từ dưới đất nhấc lên đỡ thẳng mới cáo từ rời đi. Chu Phàm từ đầu tới đuôi đều là không nói một lời. "Vị đại gia này, ngươi nhìn ta xe ngựa đều thành dạng này, hôm nay là đi không được, nếu không ta giúp ngươi lại gọi một cỗ tới, ngươi thấy được không được?" Tên đưa mã phu đợi táo mặt hán tử hai người sau khi đi, hắn cười khổ nói, "Dù cho có đền bù, không tính rất thua thiệt, nhưng cuối cùng vẫn là chuyện phiền toái." Chu Phàm cười cười nói, "Thế thì không cần, ngươi nói cho ta, hai người kia thật là phi xà môn sao?" "Cái này..." Mã phu có vẻ hơi do dự, ánh mắt hắn sáng lên, gọi tới một bên vây xem một cái quen thuộc thôn dân, hỏi thăm về đến. Nam Tịnh thôn người thôn dân kia đương nhiên nhận ra Nam Tịnh thôn mới phát tông môn phi xà môn, hắn nói hai người kia chính là phi xà môn đệ tử, táo mặt hán tử gọi Lương Minh, thân hình cao lớn hán tử gọi Bỉ Thủy Tư. Xác nhận sau, Chu Phàm tự lẩm bẩm, "Ta cái gì cũng không làm, các ngươi thật sự chính là bá đạo nha." Tên kia thôn dân cùng Mã phu hẹn xong có rảnh uống rượu, liền rời đi. Mã phu lại trông mong nhìn xem Chu Phàm. "Cảm ơn ngươi, ta tạm thời không đi, đều là ta làm hại ngươi nhận cái này tai vạ bất ngờ, cái này tiền xe cũng không cần trả." Chu Phàm cười cười, quay người hướng trong thôn đi đến. Duy chỉ có lưu lại Mã phu một mặt mơ hồ đứng tại chỗ, hắn có chút không hiểu Chu Phàm lời kia ý tứ. Một bên khác Lương Minh cùng Bỉ Thụy Tư đi vào một đầu ngõ nhỏ. "Sư Minh, làm như vậy không có vấn đề a?" Bỉ Thụy Tư hỏi. "Có thể có vấn đề gì?" Lương Minh trên mặt lộ ra cười lạnh, người kia xem xét chính là một cái võ giả, ngay tại lúc này còn dám tới gần Bạch Hồng quán, đương nhiên phải cho hắn một bài học, bằng không những người kia sẽ không sợ. "Sư phụ bọn hắn để chúng ta nhìn xem Bạch Hồng quán, chính là xem bọn hắn còn có thể tìm đến cái gì giúp đỡ, giống như loại này tiểu tử, nói không chừng là một cái nào đó môn phái phái tới tìm hiểu tin tức, liền nhường hắn dạng này trở về là không được." "Sư Minh, ngươi hiểu lầm, ý của ta là không đem hắn đánh cái gần chết, chỉ sợ lên không được uy hiếp tác dụng." Bỉ Thụy Tư cười lắc đầu nói. "Sách, không nghĩ tới Bỉ sư đệ so ta còn muốn hung ác." Lương Minh cười ha ha nói. Chương 672. Phi xà môn chương 672, phi xà môn Á Phạm, ngươi làm sao trở về? Khi ống nhìn xem đi mà quay lại Chu Phạm sững sờ nói. Chu Phạm sắc mặt bình tĩnh nói, "Ta đột nhiên nhớ tới, tìm ngươi sư bá cùng sư phụ có chút việc, ngươi giúp ta mời bọn họ đi ra." Khi ống lập tức gật đầu đi mời sư bá của mình cùng sư phụ. Vương Tử Lâm cùng Ngao Phong rất nhanh từ giữa viện đi ra, bọn hắn cảm thấy có chút kỳ quái nhìn xem Chu Phạm. Ba người trở lại trong sảnh, Ngao Phong đem Khi ống cho đuổi đi, mới mở miệng nói, "Chu huynh đệ tìm chúng ta có chuyện gì?" Chu Phàm trầm ngâm một cái nói, "Các ngươi nói cho ta nghe một chút phi xà môn, nó chỗ dựa là ai? Dù cho ta rất tức giận, nhưng nếu là phi xà môn chỗ dựa quá lợi hại, vậy ta liền nghe theo tâm ý của mình, tha cho bọn hắn một lần." Chu Phàm ở trong lòng nghĩ, cũng chờ lấy Vương Tử Lâm cùng Ngao Phong bọn hắn trả lời chắc chắn. Vương Tử Lâm cùng Ngao Phong nhìn nhau, trong mắt mang theo một tia không cách nào tin kinh ngạc vui mừng suy đoán. Vương Tử Lâm ho nhẹ một tiếng bộ nói, "Phi xà môn phía sau là Cao Tượng huyện Hà Gia. Cái này Hà Gia lai lịch ra sao?" Chu Phàm trên mặt lộ ra một tia mê mang. Hắn nghe qua Cao Tượng huyện thế gia có xếp hạng thứ nhất Trương Lý gia và xếp hạng hàng đầu Đông Phương gia, Bạch gia. Nhưng cái này Hà gia hắn thật đúng là chưa từng nghe qua. Hà gia tại Cao Tượng rất nhiều thế gia bên trong thực lực đại khái là trung đẳng cấp độ. Vương Tử Lâm nói, "Vẹn vẹn một cái trung đẳng cấp độ thế gia." Chu Phàm có chút kinh ngạc nói, "Vậy các ngươi Nam Tịnh thôn năm phái phía sau đâu?" Vương Tử Lâm mặt lộ bất đắc dĩ nói, "Chúng ta năm phái chỗ dựa đều là một chút trung hạ tầng tiểu thế gia, cùng Hà gia so chênh lệch quá nhiều, đây cũng là bọn hắn không dám tùy tiện đụng tay môn nhân. Bất quá xin mời Chu huynh đệ yên tâm, không cần lo lắng Hà gia vấn đề. Chúng ta phía sau chỗ dựa yếu một ít, nhưng bọn hắn liên hợp lại, Hà gia cũng không dám làm loạn. Vì lẽ đó sự tình lần này đều là đặt ở bên ngoài, phi xà môn nếu là bằng thực lực thắng chúng ta phía sau chỗ dựa không cách nào nói thêm cái gì, nhưng nếu là phi xà môn tài nghệ không bằng người, cái kia Hà gia cũng không thể ra mặt can thiệp việc này. Chu huynh đệ nếu là cho chúng ta trợ quyền, vô luận kết quả như thế nào, Hà gia nếu là dám đối Chu huynh đệ làm cái gì, cái kia Hà gia thanh danh tại Cao Tượng thành liền hủy, một cái thế gia thanh danh trọng yếu bao nhiêu, ta muốn Chu huynh đệ cũng là rõ ràng." Nguyên lai là dạng này, Chu Phàm không sai gật gật đầu, nhưng hắn trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, hắn mở miệng hỏi, "Cái này tốt xấu là Cao Tượng thành 18 cái thôn bên trong một cái, các ngươi những môn phái kia phía sau cũng chỉ có một chút trung tầng hoặc trung hạ tầng thế gia nữa đỡ. Trong thành những cái kia đại thế gia đối các ngươi không cảm thấy hứng thú sao?" Theo Chu Phàm, một môn phái tốt xấu có không ít võ giả, cái này nguy hiểm thế giới, võ giả thế nhưng là trọng yếu nhất lực lượng, hắn muốn đang coi là phi xả môn phía sau có cái gì đại thế gia chỗ dựa, vì lẽ đó trong lòng vô cùng kiêng kỵ, tuyệt không nguyện lẫn vào. Kết quả chỉ là Cao Tượng trong thành các loại trình độ thế gia. Vương Tử Lâm cùng Ngao Phong trên mặt hiện ra vẻ quái dị, bọn hắn thế mới biết, Chu Phàm đối thế gia thật đúng là hiểu không nhiều. Ngao Phong nói, "Đại thế gia đối với chúng ta những tông môn này không phải không có hứng thú, nhưng bọn hắn không nguyện ý cùng chúng ta tông môn có bất kỳ liên hệ." "Vì cái gì nói như vậy? Bọn hắn cảm thấy các ngươi tông môn quá thấp các loại sao?" Chu Phàm hiếu kỳ hỏi. Cũng có một phương diện dạng này nguyên nhân, nhưng chủ yếu nhất là quan gia đối với chúng ta tông môn thái độ không rõ, đã không ủng hộ, cũng không phản đối, bọn hắn sợ hợp nhất tông môn, nhưng một ngày kia quan gia thái độ phát sinh cải biến, bọn hắn cũng sẽ bị tông môn chô liên lụy. Vương Tử Lâm cười khổ nói, vì lẽ đó có đầu quy củ bất thành văn, đại thế gia xưa nay không trực tiếp cùng môn phái có trực tiếp liên hệ, nhưng vô luận ra sao nhà vẫn là một chút nhỏ hơn thế gia, bọn hắn trên thực tế là phụ thuộc đại thế gia tồn tại, có chuyện gì cũng có thể khiến cái này thế gia phân phó môn phái đi làm. Chu Phàm xem như hiểu rõ, nguyên lai là gián tiếp khống chế, coi như thật xảy ra chuyện gì cũng là những cái kia trung hạ tầng thế gia vấn đề. Biết rõ đầu đôi sự tình, Chu Phàm suy tư một hồi nói, ta nếu là trợ quyền các ngươi Nam Tịnh thôn năm phái, các ngươi cam đoan Hà gia sẽ không ra tay với ta sao? Vương Tử Lâm hai người trầm mặc một hồi, Vương Tử Lâm nói, chúng ta không dám nói tuyệt đối, nhưng có chín thành chắc chắn Hà gia sẽ không xuất thủ. Hà gia nếu là vì phi xả môn hạ tràng, giá quá lớn, bọn hắn năm phái phía sau những cái kia bên trong tiểu thế gia đồng dạng không cam tâm đem địa bàn nhường ra đi, nhất tại Hà gia không dám ra tay đối phó phi xả môn, nhưng tương tự chú ý việc này. Hà gia nhường phi xả môn tiến Nam Tịnh thôn là dựa theo quy củ đến, khiêu chiến Nam Tịnh thôn năm phái càng là như vậy, năm phái phía sau bên trong tiểu thế gia nói không nên lời cái gì đến. Nhưng phi xả môn nếu là không được, Hà gia muốn xuất thủ, những cái kia bên trong tiểu thế gia coi như không dám đối Hà gia động thủ, cũng đều vì Hà gia thật tốt tuyên dương một cái. Đây là Vương Tử Lâm chắc chắn như thế nguyên nhân, đương nhiên phong hiểm vẫn phải có. Vậy các ngươi còn có hay không cái gì mặt khác nguy hiểm giấu giếm ta sao? Chu Phàm ánh mắt trở nên sắc bén. Tuyệt đối không có. Vương Tử Lâm hai người đều là lắc đầu một mặt khẳng định nói. Nói cho ta nghe một chút cái kia phi xả môn chủ Phong Bá Thiên. Chu Phàm trầm mặc một cái nói. Ngao Phong liền kỹ càng miêu tả lên Phong Bá Thiên thực lực, liền Phong Bá Thiên hư hư thực thực khí khiếu cao đoạn cũng không dám giấu giếm. Ngao Phong sau khi nói xong, Vương Tử Lâm lại nhịn không được nói bổ sung, "Chu huynh đệ, chúng ta không cần ngươi có thể đánh thắng Phong Bá Thiên, chỉ cần ngươi đối đầu Phong Bá Thiên không thua quá nhiều liền tốt. Đây không phải sinh tử chiến, chỉ cần năm phái có thể mời đến một cái khí khiếu đoạn đứng tại bọn hắn phía sau, coi như cái này khí khiếu đoạn không địch lại Phong Bá Thiên, nhưng đối năm phái mà nói, cũng có càng nhiều xê dịch không gian, phi xả môn muốn buộc bọn họ rời xa liền không có đơn giản như vậy." Vương Tử Lâm cùng Ngao Phong một mặt thấp thỏm chờ lấy Chu Phàm quyết đoán. Chu Phàm ngẫm lại nói, "Các ngươi có thể khai ra giá cả bao nhiêu?" Vương Tử Lâm hai người mặt lộ mừng như điên, Chu Phàm hỏi giá cả, vậy chỉ cần giá cả hài lòng, việc này căn bản cũng không có vấn đề. Vương Tử Lâm đội vàng báo ra trước đó năm phái thương nghị lúc quyết định giá cả. Tông môn nói nghèo không tính nghèo, nhưng nói giàu cũng giàu không đến đi đâu, mà muốn xin mời một cái khí khiếu đoạn võ giả cũng không tiện nghi, Nam Tịnh thôn năm phái mở ra giá cả so trên thị trường giá cả cũng liền cao hơn một chút. Đây cũng là bọn hắn một mực không mời được khí khiếu đoạn võ giả nguyên nhân, dù sao phi xả môn Phong Bá Thiên lợi hại, hơn nữa phía sau chả có một cái Hà gia bình thường khí khiếu đoạn võ giả cũng không quá nguyện ý vì chút tiền này mà quấn vào loại chuyện này bên trong. Chu huynh đệ, đây là chúng ta trước đó thương nghị tốt giá cả, ngươi nếu là cảm thấy thấp, ta lại đi tìm bọn hắn thương lượng một chút, hẳn là còn có thể nâng giá, chỉ là khả năng không nhiều chính là. Vương Tử Lâm cắn răng nói, thật vất vả có một cái khí khiếu đoạn võ giả đồng ý giúp đỡ, cũng không thể bởi vì giá cả sự tình mà nói không thỏa thuận. Được, liền giá tiền này, hai người các ngươi có thể làm chủ định ra tới sao? Chu Phàm không thèm để ý chút nào hỏi. Chu Phàm cũng biết những tông môn này kém xa những cái kia thế gia thương nhân giàu có thể lấy ra giá cả cũng liền dạng này, lại nói hắn cũng không chỉ là vì tiền. Tất nhiên phi xả môn cũng liền dạng này, vậy cái này lật xe sổ sách chúng ta liền phải thật tốt tính toán, Chu Phàm ở trong lòng lạnh lùng nghĩ. Chương 673. Phá quán chương 673, phá quán có thể, ta liền có thể định ra đến. Vương Tử Lâm nghe được Chu Phàm đáp ứng, hắn một mặt cao hứng nói, nếu là Chu huynh đệ không yên lòng, sư phụ ta hắn thụ thương không tiện đi ra, nhưng chúng ta có thể bồi Chu huynh đệ đi vào thấy sư phụ ta, nhường sư phụ ta chính miệng cấp Chu huynh đệ làm bảo đảm. Đây vốn chính là chúng ta năm phái thương nghị tốt, Bạch Hồng quán đồng ý, mặt khác bốn phái cũng sẽ đồng ý. Triệu quán chủ thụ thương, ta liền không đi quấy rầy, ta tin tưởng các ngươi sẽ không quỵt nợ, cái kia đi thôi. Chu Phàm đứng lên nói. Đi nơi nào? Ngao Phong nao nao hỏi. Chu Phàm đôi lông mày nhíu lại nói, các ngươi mời ta không phải vì đối phó Phong Bá Thiên sao? Hiện tại liền đi. Chu huynh đệ, không nên quá xúc động, chúng ta lại cẩn thận mưu đồ một phen. Vương Tử Lâm có chút mắt trợn tròn, hắn cái trán rất nhanh chảy ra mồ hôi. Hắn cảm thấy người trẻ tuổi chính là xúc động, bọn hắn lúc đầu ý tứ chỉ là muốn Chu Phàm thay bọn hắn chỗ dựa, Phong Bá Thiên không xuất thủ, Chu Phàm liền trên cơ bản không cần ra tay, mà không phải muốn Chu Phàm đi cùng Phong Bá Thiên đánh, lại nói có thể đánh đến tháng sau. Ta cũng không rảnh rỗi trưởng kỳ lưu tại Nam Tịnh thôn thay các ngươi trông coi. Chu Phàm cười cười, hướng về bên ngoài đi đến. Giống như loại này điều sự, đương nhiên là duy nhất một lần giải quyết. Vương Tử Lâm sững sờ, mắt thấy Chu Phàm đã đi ra ngoài, đối Ngao Phong gấp giọng nói, ngươi nhanh nói cho sư phụ, nhường sư phụ nghĩ biện pháp, ta lại đi khuyên nhủ Chu huynh đệ. A Phàm, ngươi muốn trở về sao? Khi ấu một mực tại ngoài cửa, sư phụ thương nghị sự tình không cho hắn nghe, hắn thấy Chu Phàm đi ra liền hỏi. Đi, ta dẫn ngươi đi phi xả môn buồng nghịch uy phong đi. Chu Phàm cười nói. A. Khi ấu có chút ngộng, hắn hoài nghi mình nghe lầm. Thế nhưng là Chu Phàm đã đi thẳng về phía trước, khi ấu chỉ có thể bước nhanh đuổi theo. Một bên khác, Ngao Phong bước nhanh xông vào trong phòng, hướng nằm tại giường. Lên Triệu Dương gấp giọng báo cáo việc này, từ Chu Phàm đáp ứng trợ quyền lại đến Chu Phàm hiện tại liền muốn đi khiêu chiến Phong Bá Thiên. Chỉ là dăm ba câu, liền biết điều tình đại khái Triệu Dương sắc mặt biến hóa. Hắn đánh gãy Ngao Phong đội hỏi, các ngươi liền không có nói với hắn Phong Bá Thiên lợi hại sao? Nói, loại sự tình này chúng ta nào dám giấu giếm, nói đến rất rõ ràng. Ngao Phong lau lau mồ hôi chán cười khổ nói,
tốt, tốt, tốt.
Triệu Dương một bên cười to một bên ho khan. Sư phụ, đều nhanh xảy ra chuyện, tốt cái gì tốt? Nếu là Chu Phàm bị Phong Bá Thiên đả thương, vậy đối với ta bọn họ đến nói có chỗ tốt gì? Ngao Phong gấp giọng nói, một cái thụ thương khí khiếu đoạn, đối phi xả môn khả năng liền lên không nên có chấn nhiếp. Các ngươi sư minh đệ chính là quá cấp bách, quýnh lên tâm liền toàn bộ loạn, dạng này cũng không tốt, thân là khí khiếu đoạn võ giả, nếu là không có niềm tin chắc chắn, hắn dám đi khiêu chiến Phong Bá Thiên sao? Triệu Dương một mặt phân chấn, hai tay của hắn chống đỡ giường nâng người lên vội la lên, nhanh, mau đỡ ta, ta muốn đích thân đi quan chiến, ngươi cũng tranh thủ thời gian phái đệ tử đi thông chi mặt khác bốn phái, để bọn hắn tới cho chúng ta khí khiếu đoạn võ giả giữ thể diện. Vương Tử Lâm đuổi kịp Chu Phàm về sau, hắn cũng ẩn ẩn lấy lại tinh thần, nghĩ đến một ít chuyện, cảm thấy Chu Phàm khẳng định là nắm chắc, bằng không cũng sẽ không cứ như vậy tới cửa khiêu chiến Phong Bá Thiên. Chu huynh đệ, ngươi có phải hay không có nắm chắc có thể thắng Phong Bá Thiên? Vương Tử Lâm liền vội hỏi. Chu Phàm chỉ là khẽ gật đầu nói, có thể hay không thắng, muốn đánh qua mới biết được, cái kia phi xả môn vị trí ở đâu? Ta dẫn đường cho ngươi. Vương Tử Lâm có chút sững sờ một cái, ngược lại ở phía trước dẫn đường. Bị Thụy Tư cùng Lương Minh một mực trốn ở Bạch Hồng Quán cách đó không xa, giám thị Bạch Hồng Quán, bọn hắn rất nhanh liền nhìn thấy Chu Phàm, khi ốm còn có Vương Tử Lâm ba người thân ảnh. Đây là có chuyện gì? Cái kia thiếu niên lang làm sao cùng Bạch Hồng Quán quán chủ đại đệ tử cùng một chỗ, tựa hồ là hướng chúng ta phi xả môn mà đi. Bị Thụy Tư sững sờ một cái nói. Lương Minh vuốt cằm suy nghĩ cười nói, cái kia thiếu niên lang sẽ không phải là bởi vì bị chúng ta cố ý đuổi địch, vì lẽ đó liền về Bạch Hồng Quán cáo trạng, Bạch Hồng Quán đây là muốn thay hắn ra mặt. Bị Thụy Tư đi theo cười lên, chỉ bằng cái kia Vương Tử Lâm cũng dám đi chúng ta phi xả môn phải dối, cái này Bạch Hồng Quán liền không có một cái bộ óc người bình thường sao? Sư Minh, chúng ta muốn hay không theo tới nhìn một chút náo nhiệt? Lương Minh do dự một chút vẫn lắc đầu nói, vẫn là không cần, sư phụ để chúng ta ở đây trông coi, cũng không thể đi ra quá lâu, ra cái gì đừng rẽ, vậy liền phiền phức. Bị Thụy Tư có chút tiếc nuối gật gật đầu. Chỉ là bọn hắn hai người rất nhanh liền sử sốt, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Bạch Hồng Quán người cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, liền cái kia bị bọn hắn môn chủ đả thương Bạch Hồng Quán quán chủ Triệu Dương đều bị nâng đi ra. Bạch Hồng Quán 20-30 người hiển nhiên là hướng phi xả môn phương hướng mà đi. Lương Minh cùng Bị Thụy Tư hai mặt nhìn nhau, hai người không nói gì, vội vàng căng chân theo sau. Chu Phàm không đến bao lâu, ngay tại Vương Tử Lâm dẫn đường dưới, đến phi xả môn sở tại điện. Phi xả môn quận xuống Nam Tịnh thôn một chỗ nhà cũ, hiện tại ngay tại xây dựng rầm rộ khởi công sửa chữa lại. Khi ông đang trên đường tới liền đã nghe A Phàm nói qua, A Phàm nói có lòng tin, hắn là tin tưởng nhất một cái, bởi vậy hắn một mặt hưng phấn kích động, muốn nhìn A Phàm đại chiến thân thủ. Phi xả môn có ba người đệ tử đang đứng ở trước cửa giám thị công tượng thợ mộc chế tác, bọn hắn không nhận ra Khỉ Ốm, nhưng nhận ra Bạch Hồng Quán Vương Tử Lâm, thấy Chu Phàm ba người đến trước cửa, ở giữa một người liền hướng người bên cạnh nháy mắt, người kia hiểu ý gật gật đầu, quay người chạy vào bên trong gọi người đi. Còn lại hai người thì là từ bậc thang đi xuống, một người trong đó ngắm một chút Khỉ Ốm cùng Chu Phàm, sau đó đem ánh mắt rơi trên người Vương Tử Lâm quái thanh quái khí nói, đây là Phi xả môn, các ngươi Bạch Hồng Quán tới đây làm cái gì? Vương Tử Lâm không để ý đến hai cái này Phi xả môn đệ tử, mà là hướng Chu Phàm cười nói, Chu huynh đệ, đây chính là Phi xả môn. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, duy trì cao thủ nên có phong độ, hắn không có nhìn cái kia hai người đệ tử, ngạo nghệ khẽ nâng cái cằm nói, Phong Bá Thiên đâu? Gọi Phong Bá Thiên lăn ra đây thấy ta, ta có một khoản đến cùng hắn thật tốt tính toán. Ngươi là cái gì? Phi xả môn đệ tử lập tức muốn giận dữ mắng mỏ lên tiếng, nhưng Chu Phàm hướng hắn lạnh lùng xem ra, hắn nửa câu sau thô tục sửng sốt không dám nói ra. Không muốn bị tội, liền im lặng gọi Phong Bá Thiên lăn ra đây. Chu Phàm lần nữa âm thanh lạnh lùng nói, đang khi nói chuyện, phi xả môn cửa chính tuân ra một đám người, bị vây quanh một người mặc lam sam nam tử trung niên vừa vặn nghe được Chu Phàm, hắn lạnh mặt nói, các hạ người nào? Vô lễ như thế tại phi xả môn trước hô to hét lớn, dám gọi thẳng nhà ta sư phụ danh tự, chán sống sao? Chu huynh đệ, đây là Phong Bá Thiên đại đệ tử Nguyễn Hùng, hoán huyết đoạn võ giả. Vương Tử Lâm mắt lộ cảnh giác tại Chu Phàm bên người nhẹ giọng giới thiệu nói. Chu Phàm hơi hợt liếc một chút Nguyễn Hùng nói, ngươi quá yếu, không có tư cách nói chuyện với ta, gọi ngươi sư phụ tới đi. Nguyễn Hùng ánh mắt ngưng lại, hắn nghe được Vương Tử Lâm nói chuyện nhỏ giọng, nhưng hắn cũng nghe đến Vương Tử Lâm đối với mình giới thiệu, nhưng thiếu niên trước mắt này y nguyên không đem hắn để vào trong mắt, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời trở nên do dự. Chương 674. Mở ra đến nói chương 674, mở ra đến nói kỳ thật người này bất quá là một thiếu niên, Nguyễn Hùng vừa lúc đi ra là không để vào mắt, nhưng thiếu niên này khẩu khí cuồng cực kỳ, lúc này mới khiến cho Nguyễn Hùng cảm thấy không thích hợp. Hắn tại đoàn thiếu niên này không phải tên điên chính là một cái có thể so với sư phụ khí khiếu đoạn cao thủ. Nhưng thiếu niên này là Vương Tử Lâm mang tới, hiện nhiên cái sau khả năng lớn hơn. Đây là Nam Tịnh thôn năm phái tìm đến giúp đỡ sao? Nguyễn Hùng hắn thật sâu nhìn một chút Chu Phàm, giọng nói hòa hoãn nói, không biết các hạ tìm ta sư phụ chuyện gì? Hắn khinh người quá đáng, ta muốn cùng hắn đánh một trận. Chu Phàm sắc mặt hờ hững nói, đây là muốn thay Nam Tịnh thôn năm phái ra đầu tới. Nguyễn Hùng không tiếp tục hỏi, mà là gật đầu đối bên người một người nói, đi mời sư phụ đi ra. Người kia liền xoay người chạy đi vào. Nguyễn Hùng lại nghiêm túc dò xét một cái Chu Phàm, cao tượng thành ngọa hổ tàng long, hắn không nhận ra Chu Phàm không kỳ quái, thiếu niên trước mắt này đặc biệt nhất địa phương ở chỗ phía sau cái kia thành cự đao cùng hắn đầu trọc. Đầu trọc. Nguyễn Hùng đồng tử hơi co lại, hắn chắp tay một cái nói, xin hỏi thế nhưng là đến từ chùa Bạch Tượng sư phụ. Nếu là chùa Bạch Tượng đi ra cao thủ, vậy cái này cuộc chiến đấu cũng không cần đánh, đánh cũng không có ý nghĩa. Em gái ngươi, đây là mắng ta là con lừa chọc sao? đánh người không được đánh mặt, bóc người không được vạch khuyết điểm, các ngươi phi xả môn xong đời. Chu Phàm kiềm chế trong lòng tức giận, hắn ánh mắt lạnh lùng nói, không phải, ta cùng chùa Bạch Tượng không có bất cứ quan hệ nào. Vô luận có phải là, hắn không thừa nhận chính mình đến từ chùa Bạch Tượng, vậy chúng ta coi như không biết. Nguyễn Hùng ở trong lòng có chút buông lòng nghĩ. Môn chủ đến. Phi xả môn người phía sau hô một tiếng. Tụ ở trước cửa đám kia phi xả môn đổ nhau nhau tránh ra một đầu đại đạo. Một người mặc áo đen, chắp hai tay sau lưng trung niên nam nhân từ nhân đạo bên trong đi tới. Hắn râu quai nón kích trương, ánh mắt âm lãnh liếc xéo Vương Tử Lâm ba người, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Chu Phàm nói, là ngươi muốn tìm ta. Nếu như ngươi là Phong Bá Thiên, vậy liền không có sai. Chu Phàm cười lạnh nói. Phong Bá Thiên sắc mặt bình tĩnh nói, các hạ người nào? Ta nghĩ chúng ta chưa từng gặp mặt, ngươi tìm ta lại có gì sự tình? Ta gọi Chu Phàm, chúng ta thực sự vốn không quen biết, ta tìm ngươi là bởi vì các ngươi phi xả môn làm việc quá bá đạo, tìm ngươi đương nhiên là tính sổ sẽ đến. Chu Phàm chậm rãi nói. Phong Bá Thiên cười ha ha, chúng ta phi xả môn từ trước đến nay tuân theo pháp luật, tại Nam Tịnh thôn tiếng lành đồn xa, ngươi nếu là muốn thay trời hành đạo, vậy thật là chính là tìm nhầm người. Ta cũng không có như thế lớn nhàn tâm thay trời hành đạo, là ngươi phi xả môn trước tìm ta phiền phức, ta tìm ngươi tính sổ sách sẽ không có sai. Chu Phàm cười nhạo nói. Phong Bá Thiên sắc mặt trầm xuống, ăn nói linh tinh, ngươi nói ngươi thu Bạch Hồng quán tiền của bọn hắn, tới đối phó ta phi xả môn nói thẳng là được, làm gì mở miệng vu khống. Phong Bá Thiên, ngươi nếu là không tin, có thể hỏi một chút ngươi môn hạ Lương Minh cùng Bỉ Thủy Tư, xem bọn hắn làm cái gì. Chu Phàm cười lạnh nói, có một số việc có thể làm, nhưng không thể nói rõ, hắn chính là không muốn thừa nhận chính mình là lấy tiền tới đối phó phi xả môn. Lương Minh, Bỉ Thủy Tư. Phong Bá Thiên nhìn một chút Nguyễn Hùng. Nguyễn Hùng chỉ là khẽ gật đầu, xác nhận hai người này là môn hạ đệ tử, nhưng hắn đồng dạng không biết là chuyện gì. Mọi người ở đây rằng co đang khi nói chuyện, Bạch Hồng quán Triệu Dương dẫn người chạy đến. Phong Bá Thiên chỉ là quét mắt một vòng bị Ngao Phong nâng mà đến Triệu Dương, hắn mắt lộ giọng điểm ai, biết rõ liền xem như Lương Minh hai người đắc tội Chu Phàm, nhưng kia chỉ bất quá là cớ. Cái này Chu Phàm chính là cho Bạch Hồng quán năm phái ra đầu tới. Phong Bá Thiên không cùng Triệu Dương chào hỏi ý tứ, mà là thu tầm mắt lại nhìn về phía Chu Phàm nói, ngươi muốn như thế nào? Triệu Dương mang theo Bạch Hồng quán một đám đệ tử đi đến Chu Phàm sau lưng, mở miệng cười nói, Chu huynh đệ, ngươi muốn như thế nào, cứ mở miệng, không chỉ là chúng ta Bạch Hồng quán, còn lại bốn phái người cũng tới, hắn phi xả môn lại bá đạo, nhưng nghĩ lấy nhiều lẫn ít, vậy cũng phải hỏi một chút chúng ta năm phái có đồng ý hay không. Triệu Dương nói gần nói xa đều là muốn thay Chu Phàm chống đỡ trận ý tứ. Cái này khiến Phong Bá Thiên ánh mắt trở nên càng thêm âm lãnh xuống tới, lão gia hỏa này tổn thương vẫn là quá nhẹ. Rất đơn giản, Lương Minh hai người dám đắc tội ta, vậy ngươi phải gọi bọn hắn hướng ta dập đầu xin lỗi. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh đưa ra yêu cầu. Nhường hai cái tiểu võ giả hướng một cái hư hư thực thực khí khiếu đoạn võ giả xin lỗi, cái này vốn là tính không được cái gì, nếu là chỉ có Chu Phàm tại, Phong Bá Thiên có lẽ sẽ làm như vậy. Nhưng bây giờ Bạch Hồng quán người đều tại, Phong Bá Thiên nếu để cho Lương Minh hai người xin lỗi, trước đó đoạn thời gian phi xả môn tại Nam Tịnh thôn năm phái trước mặt run vì phong liền toàn bộ bổ phí, sắc mặt hắn lãnh ngạo nói, phi xả môn đệ tử chưa từng bị người, ta nhìn ngươi cũng không có gì tổn thất, việc này cứ như vậy tính, ngươi cảm thấy thế nào? Phi xả môn đệ tử đều là Phong Bá Thiên như thế kiên cường cùng kêu lên lớn tiếng khen hay. Đứng tại phía ngoài đoàn người vừa chạy tới Lương Minh cùng Bỉ Thụy Tư vẫn không rõ tình trạng, nhưng nghe thấy môn chủ Phong Bá Thiên dạng này bảo vệ cho hắn bọn hắn đều là một mặt kích động. Chu Phàm nhìn xem lớn tiếng khen hay phi xả môn đệ tử, hắn cũng chú ý tới Lương Minh cùng Bỉ Thụy Tư tại, bất quá hắn không để ý đến hai người này, mà là cười nói, hoặc là Phong môn chủ lòng dạ rộng rãi, có thể gắng chịu đựng, nhưng ta lại làm không được loại sự tình này, không chịu xin lỗi, vậy liền trong tay điểm một cái cao thấp. Tất nhiên đều là võ giả, nắm tay người nào lớn ai liền có đạo lý, Phong môn chủ dám ứng chiến sao? Có gì không dám? Phong Bá Thiên biết rõ một trận chiến này không thể tránh né, hắn không chút do dự trầm giọng nói, phi xả môn đại trạch còn không có sửa chữa lại tốt, tiến vào bên trong luyện võ chẳng cũng không thích hợp. Chu Phàm cùng Phong Bá Thiên cũng không có đi địa phương khác, mà là trực tiếp lựa chọn ở trước cửa bao la đất trống. Phi xả môn cùng Bạch Hồng quán võ giả tản ra, Nam Tịnh thôn người thấy nơi này tụ tập nhiều người như vậy, cũng là nhao nhao sang đây xem náo nhiệt, biết rõ muốn so đấu, đều là nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn cũng không sợ, dù sao tại Cao Tượng thành nội bên ngoài, võ giả giao đấu không được phổ biến, nhưng cũng không phải cái gì hiếm thấy vật. Tại Chu Phàm cùng Phong Bá Thiên đi vào trong sân thời điểm, còn lục tục ngo ngoe có võ giả chạy đến, đây đều là Nam Tịnh thôn mặt khác bốn phái võ giả. Người càng tụ càng nhiều, nhưng lại đều là giữ yên lặng, nhìn xem trong sân Chu Phàm cùng Phong Bá Thiên. Võ giả giao đấu ước định mà thành, trừ tự thân binh khí cùng tự thân có lực lượng bên ngoài, phụ lục đan dược những này phụ trợ vật hết thảy không thể sử dụng, các ngươi song phương có ý kiến gì hay không? Bạch Hồng quán quán chủ Triệu Dương mở miệng nói. Giao đấu trước có chút uy củ vẫn phải nói rõ ràng. Triệu Dương bên người còn đứng lấy bốn cái tuổi không nhỏ nam tử, bốn người này là bốn phái tông chủ, bọn hắn nghe nói Bạch Hồng quán xin mời một cái khí khiếu đoạn khiêu chiến phi xả môn chủ, liền lập tức chạy tới. Ta không có vấn đề. Chu Phàm cười nói. Phong Bá Thiên nhìn về phía Triệu Dương năm người cười lạnh nói, ta cũng không thành vấn đề, nhưng so tài trước, có chuyện chúng ta vẫn là mở ra đến nói càng tốt hơn một chút. Ngươi muốn nói cái gì sự tình? Triệu Dương sắc mặt tái nhợt hỏi. Vô luận các ngươi có thừa nhận hay không, hắn đều là các ngươi mời tới trợ quyền, đã như vậy, phi xả môn cùng các ngươi năm phái một trận chiến phân thắng thua, dạng này đấu đến đấu đi, đối các ngươi nhưng không có chỗ tốt gì. Phong Bá Thiên chậm rãi nói. Triệu Dương năm người hai mặt nhìn nhau, Triệu Dương ho nhẹ một tiếng nói, thắng lại như thế nào? Thua lại như thế nào? Ta nếu là thua, phi xả môn không nói hai lời rời đi Nam Tịnh thôn, sau đó không còn bước vào Nam Tịnh thôn một bước. Phong Bá Thiên trầm giọng nói, đồng dạng ta nếu là thắng, các ngươi năm phái liền phải rời đi Nam Tịnh thôn. Chương 675. Đệ nhất nhân chương 675, đệ nhất nhân bên thua muốn rời khỏi Nam Tịnh thôn. Nam Tịnh thôn năm phái tông chủ đều là sắc mặt biến hóa. Triệu Dương nhìn về phía Chu Phàm, cao mày nói, Chu huynh đệ, ngươi cho là chúng ta nên làm như thế nào? Chu Phàm ngẩng mặt nhìn trời, ta hôm nay chỉ cùng Phi Xà môn tính sổ, năm phái sự tình chính các ngươi quyết định. Chu Phàm cũng không nguyện thừa nhận chính mình là bị Nam Tịnh thôn năm phái thuê. Bất quá Chu Phàm trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, chính là Phong Bá Thiên yêu cầu năm phái rời đi Nam Tịnh thôn, mà không phải thần phục, chẳng lẽ là Phong Bá Thiên cho rằng năm phái không có khả năng thần phục, dứt khoát để bọn hắn rời đi. Còn lại bốn phái đều là nhìn xem Triệu Dương, bởi vì bọn hắn không hiểu Chu Phàm thực lực, chỉ là trong lòng ẩn ẩn cảm thấy Chu Phàm còn trẻ như vậy, chưa hẳn có thể thắng Phong Bá Thiên. Đương nhiên Chu Phàm là Bạch Hồng Quán tìm đến, bọn hắn cảm thấy Triệu Dương hẳn phải biết. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Triệu Dương cũng là mới vừa vặn gặp qua Chu Phàm, trước khi hắn tới cho rằng Chu Phàm có tự tin có thể thắng, nhưng tự tin loại sự tình này cũng không thể coi như cơm ăn. Vạn nhất thua. Phong Bá Thiên nhìn xem Triệu Dương năm người do dự, hắn cười lạnh nói, các ngươi cho rằng trừ cái này họ Chu, các ngươi còn có thể tìm đến mặt khác cao thủ sao? Ta đây là không muốn cùng ngươi bọn họ lại dây dưa tiếp, cũng coi là cho các ngươi cơ hội, các ngươi không đáp ứng coi như. Xác thực, sự tình đều đi qua lâu như vậy, Triệu Dương tự biết là vận khí tốt, mới tìm được Chu Phàm, muốn lại tìm đến cái thứ hai khí khiếu đoạn đến giúp bọn hắn có thể trả không nổi cái này đại giới. Triệu Dương nháy mắt liền xuống quyết tâm, hắn nhìn xem còn lại bốn phái môn chủ trầm giọng nói, ta Bạch Hồng Quán nguyện ý đánh cược một kèo, thắng liền lưu lại, thua liền rời đi, các ngươi muốn cược sao? Bốn người kia lẫn nhau nhìn xem, đều là khẽ gật đầu, bọn hắn kỳ thật cũng không có cách nào. Phong Bá Thiên có thể đánh tổn thương trong năm người bọn họ tối cường Triệu Dương, vậy liền có thể lên môn tướng bọn hắn đả thương, mấy ngày nay bọn hắn vẫn thấp thỏm do dự, phải chăng muốn rời xa. Hiện tại có một cái cơ hội như vậy, sao không đánh cược một lần? Trong bốn người một cái đối Triệu Dương ôm quyền cắn răng nói, Bạch Hồng Quán dám cược, chúng ta bốn phái cũng dám đổi Bạch Hồng Quán cùng một chỗ cược. Triệu Dương mặt lộ dáng tươi cười, bất quá hắn rất nhanh dáng tươi cười thu liễm nhìn xem Phong Bá Thiên lạnh lùng nói, vậy chúng ta liền đánh cược một lần, thua ngươi cũng không nên đổi ý, nơi này nhiều người như vậy đều là chứng kiến. Phong Bá Thiên cười ha ha nói, thông khoái, yên tâm là được. Các ngươi cùng sau lưng ta người đều đang ngó chừng, ta coi như muốn đổi ý cũng không được. Ngươi minh bạch tốt nhất. Triệu Dương trầm giọng nói, hắn cũng không sợ Phong Bá Thiên đổi ý, nếu là Phong Bá Thiên dám bội ước, người sau lưng bọn họ liền có thể mượn cơ hội hạ chàng tham dự vào. Hắn lại nhìn về phía Chu Phàm thành tâm thành ý nói, như thế liền xin nhờ Chu huynh đệ. Chu Phàm có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Triệu Dương sẽ lớn như vậy gan, thật dám đem hết thảy đặt ở một cái lạ lẫm võ giả trên thân, hắn chỉ là thản nhiên nói, hết sức nỗ lực. Triệu Dương bọn hắn liền lui ra phía sau mấy bước, đem bắt ngát sân bãi tặng cho Phong Bá Thiên cùng Chu Phàm. Phong Bá Thiên nhìn xem Chu Phàm, hắn mặt lộ nụ cười nói, hiện tại cũng không sợ nói ra, kỳ thật ta một mực chờ lấy các ngươi năm phái đem một cái khí khiếu đoạn võ giả mời đi theo. Phong Bá Thiên đã khẳng định Chu Phàm là khí khiếu đoạn võ giả, mà không phải liên mạch đoạn, bởi vì song phương thế lực sau lưng cũng không thể ra tay trợ giúp tình huống dưới, chỉ dựa vào năm phái là không cách nào mời đến một cái liên mạch đoạn võ giả. Võ giả mỗi một đại cảnh giới đều giống như là trời, giá trị bản thân tự nhiên khác biệt. Chu Phàm không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe, hắn ẩn ẩn cảm giác được, Phong Bá Thiên tựa hồ rất có lòng tin. Bằng không liền sẽ không tại Phi Xà môn tốt đẹp ưu thế lúc còn cùng năm phái lập xuống dạng này một cái công bằng đánh cược. Cái này Phong Bá Thiên có chút ý tứ. Phong Bá Thiên vẫn là tiếp tục nói, các ngươi năm phái đều cho là ta Phong Mẫu người đang khi dễ các ngươi, kỳ thật các ngươi cũng không biết, ta nếu là thật xuống đại lực khí khi dễ các ngươi ai có thể ngăn cản được? Còn có thể chống đến giờ này ngày này. Phong Bá Thiên lời này mới ra, năm phái môn chủ đều là sắc mặt biến hóa, bởi vì đây là sự thật, Phi Xà môn cường thế vào ở Nam Tịnh thôn đến nay, tựa hồ một mực tại đè ép bọn hắn đánh. Nhưng Phong Bá Thiên lại rất cơ hồ không có xuất thủ mặc cho phía dưới đệ tử đi náo. Duy nhất một lần xuất thủ là đem Triệu Dương bị đả thương. Phong Bá Thiên nếu là thật muốn ra tay, lấy hắn khí khiếu đoạn thực lực, năm phái môn chủ đều chỉ là hoán huyết đoạn, Phong Bá Thiên hoàn toàn có thể một ngày chọn một cái, về phần hợp lại cùng Phong Bá Thiên đánh. Không nói trước năm người có đánh hay không qua được, cái kia cũng không hợp cao tượng thành quy củ, tại cao tượng thành, người khác muốn cùng ngươi ước chiến, thực lực ngươi không kịp người khác, cũng không thể một đám người cùng tiến lên, nếu không coi như thắng, cũng chỉ sẽ bị người giễu cợt. Hơn nữa Phong Bá Thiên năm cái đồ đệ đều là hoán huyết đoạn, ngươi muốn vây đánh người khác, coi là Phi Xà môn hoán huyết đoạn sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Những sự tình này Triệu Dương bọn hắn năm người có nghĩ qua, nhưng không có nghĩ lại, bây giờ bị Phong Bá Thiên chọc thủng, bọn hắn năm người mới bừng tỉnh đại ngộ. Vậy ngươi đến tụt cùng vì cái gì một mực lưu lại chúng ta? Triệu Dương cảm thấy càng phát ra thấy không rõ cái này có vẻ như ương ngạnh Phi Xà môn chủ. Phong Bá Thiên khinh thường nhìn một chút Triệu Dương năm người, kỳ thật đấy lòng của hắn bên trong một mực xem thường Triệu Dương năm người, trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên, bởi vì ta Phong Bá Thiên muốn thắng liền muốn thắng được đường đường chính chính. Nếu như khi dễ các ngươi năm phái chỉ có năm cái hoán huyết đoạn, coi như đem các ngươi đổi ra Nam Tịnh thôn, đều chỉ là bỗng làm cho người ta trò cười thôi. Vì lẽ đó ta một mực chờ đợi, chờ các ngươi mời đến một cái khí khiếu đoạn võ giả, chỉ cần ta tự tay đem cái kia khí khiếu đoạn võ giả đánh bại, sau đó ai lại dám lại nói ta Phong Bá Thiên ức hiếp các ngươi năm phái không có khí khiếu đoạn? Triệu Dương năm người sắc mặt có chút khó coi, bọn hắn không nghĩ tới Phong Bá Thiên sẽ là như thế hạ người tầm cao khí ngạo. Ngươi cứ như vậy có lòng tin có thể thắng ta sao? Chu Phàm mở miệng cười hỏi. Trong lòng của hắn đều ẩn ẩn có chút bội phục Phong Bá Thiên, người này liền xem như muốn cưỡng chiếm Nam Tịnh thôn, hành vi bá đạo, nhưng cũng không phải cái gì hạng người giấu đầu lòi đuôi. Phong Bá Thiên đem ánh mắt thả lại Chu Phàm trên thân, Trên mặt hắn lộ ra tùy tiện cười, ta biết ngươi có lẽ có ít bản sự, cho nên mới dám đến khiêu khích ta, nhưng ngươi không hiểu ta, không biết ta Phong Bá Thiên đến cỡ nào mạnh, rất nhanh ngươi liền sẽ biết rõ, có người đem ta xin mời Cự Hùng huyện mời đến, các ngươi cũng không biết. Ta Phong Bá Thiên tại Cự Hùng huyện có một cái xưng hào, đó chính là Cự Hùng liên mạch đoạn trở xuống đệ nhất nhân. Đừng nói ngươi không có liên mạch đoạn, cho dù có liên mạch đoạn cũng không phải là đối thủ của ta. Đây chính là hắn ngạo khí chỗ. Triệu Dương năm người toàn thân lắc một cái, bọn hắn thế mới biết, Hà gia là cầm xuống Nam Tịnh thôn, đến tột cùng tốn bao nhiêu khí lực, nếu như cái này Phong Bá Thiên thật lợi hại như vậy, vậy bọn hắn liền muốn thua. Chu Phạm lại là khẽ cười một tiếng, Cự Hùng liên mạch đoạn trở xuống đệ nhất nhân. Nghe ngược lại là thật lợi hại, nhưng ngươi có biết hay không kỳ thật ta tại Cao Tượng huyện cũng có một cái xưng hào. Cái gì xưng hào? Không phải là Cao Tượng huyện liên mạch đoạn trở xuống đệ nhất nhân. Phong Bá Thiên mặt lộ trầm trọng nói. Chu Phạm cười nói, đó cũng không phải, chỉ bất quá đám bọn hắn nói ta am hiểu khí khiếu giết liên mạch, xưng ta là Cao Tượng võ thế trở xuống đệ nhất nhân. Am hiểu khí khiếu giết liên mạch. Phong Bá Thiên hai mắt ngưng lại, trong lòng đang suy đoán Chu Phạm trong lời nói đến tột cùng có bao nhiêu trình độ. Mà Chu Phạm nghĩ thầm khoác lác ai không biết. Dù sao lại không cần làm bản nháp. Nói nhảm lâu như vậy, các ngươi đến tột cùng có đánh hay không? Trời đều nhanh đen, ta còn muốn về nhà nấu cơm đâu. Một cái Nam Tịnh thôn dân không đợi được kiên nhận hướng Chu Phạm hai người hô. Chương 676. Phi xả quyền chương 676, phi xả quyền còn muốn đánh nữa hay không? Cái này âm thanh hô rất vang dội, Chu Phạm cùng Phong Bá Thiên đều là nghiêng đầu nhìn sang. Người thôn dân kia cổ co rụt lại, cười khan một tiếng nói, ta cũng là thuận miệng hô hô, không nhiều lắm ý tứ, các ngươi tiếp tục. Chu Phạm cùng Phong Bá Thiên không để ý đến cái kia xem náo nhiệt thôn dân. Hai người rời bước kéo dài khoảng cách. Vậy liền để ta lĩnh giáo Cao Tượng võ thế trở xuống đệ nhất nhân cao chiêu. Phong Bá Thiên quát lạnh một tiếng, toàn thân chân khí phồng lên, kích chấn động đến mặt đất giơ lên một vòng bụi bay. Mà bụi bay còn chưa rơi xuống đất, Phong Bá Thiên cả người nhẹ nhàng đập mạnh, thân ảnh bỗng nhiên lóe lên, hướng về Chu Phàm tấn công mà đi. Phong Bá Thiên thân thể ngưng tụ một tầng khí màu trắng mang, khí mang âm lãnh, giống như một đầu âm tàn rắn độc, muốn phệ nát Chu Phàm. Chu Phàm không có rút đao, trong thân thể của hắn hùng hậu chân khí màu trắng dâng lên mà ra, một mực quyền đánh ra. Quyền ra, Phong Bá Thiên cả người giống như là trực tiếp đánh vào cường đại trên nắm tay, cái này ra quyền thời cơ tinh chuẩn, không có chỉ trong gang tấc. Quyền này đồng dạng nhường vây xem Triệu Dương bọn người hai mắt sáng lên, bọn hắn kém chút bật thốt lên hô một tiếng tốt. Chỉ là bọn hắn một tiếng này tốt lại là gắng gượng nuốt xuống. Bởi vì cái kia bao phủ Phong Bá Thiên đầu lâu một quyền không. Tại cái này cực nhanh một quyền phía dưới, Phong Bá Thiên phần lưng đầu lâu đột nhiên ngửa ra sau, giống như đầu lâu rút vào trong cổ đồng dạng, bổ ra cái này lăng lệ một quyền. Phong Bá Thiên thân thể ngửa ra sau đồng thời, đùi phải của hắn còn mạnh hơn không sai hướng lên vung lên, tựa như nặng nề đại phủ, phong thanh hô hô. Mắt thấy đại phủ liền muốn đem Chu Phàm xé thành hai nửa, nhưng đại phủ chỉ là bổ vào một đạo huyễn ảnh bên trong, xé nát huyễn ảnh. Phong Bá Thiên đồng tử hơi co lại, toàn thân hắn lông tơ đứng đấy, tư thế quái dị hắn nhìn như không cách nào lại động đậy, chân trái bàn tay đột nhiên uốn éo, cả người xoay tròn, chọc lên đùi phải đỉnh chỉ chọc lên, hướng về bốn phía quét năng ra. Phong Bá Thiên đùi phải quét chúng vừa mới sau lưng hắn hiện lên Chu Phàm. Chu Phàm không tiếp tục tránh, một quyền đệ đi. Quyền cước chạm vào nhau, phát ra bịch một thanh âm vang lên, chân khí tàn phá bừa bãi ra, trong không khí tạo nên chân khí màu trắng gợn sóng. Gợn sóng hóa thành của phong, thổi cao đến vây xem tất cả mọi người quần áo bay phất phới, tóc khẽ run. Tất cả mọi người là mắt lộ kinh hãi, kinh người như vậy chân khí khuấy động, đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Ta đã từng thấy qua vô số lần khí khiếu đoạn võ giả đỏ sức, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua khí khiếu đoạn đều có thể phát ra khổng lồ như vậy thanh thế. Cái này Phong Bá Thiên không có nói sai, hắn sớm đã là khí khiếu cao đoạn trọn vẹn. Triệu Dương xem ở giữa sân cái bóng mơ hồ, kịch đấu cùng một chỗ hai người trầm giọng nói nhỏ, nhưng may mắn, Chu Minh đệ cũng không đơn giản. Bên cạnh hắn bốn phái môn chủ đồng dạng là sắc mặt biến hóa, mắt lộ chấn kinh. Bọn hắn giờ mới hiểu được, đây là một trận không giống bình thường khí khiếu đoạn đọ sức. Chu Phàm cùng Phong Bá Thiên quyền qua cước lại, chân khí bằng bạc, nhưng lại rất tốt kiểm chế tại trong phạm vi nhất định, liền mặt đất đều chỉ là bụi bay khẽ nhếch, chưa từng xuất hiện bất kỳ vỡ tan cái hố. Nếu là lực lượng triệt để bung ra, cái kia lực phá hoại rất kinh người, người vây xem sợ rằng cũng phải thối lui đến ba trượng bên ngoài, mới có thể cam đoan an toàn của mình. Lại là bịch một tiếng vang thật lớn, hai người đột nhiên tách ra. Tất cả mọi người sắc mặt khẩn trương nhìn sang. Chu Phàm cùng Phong Bá Thiên trên thân đều không có bất kỳ cái gì tổn thương. Vừa rồi trận kia nhường mắt người hoa hỗn loạn đỏ sức thình lình không phân cao thấp, quả nhiên có chút bản sự. Phong Bá Thiên ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt chiến ý cười nói, nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, ngươi sẽ thua. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, Chu Phàm không có đem hết toàn lực, nếu là đỏ sức, đó là đương nhiên muốn bức đối phương xuất toàn lực mới có ý tứ, cái này có thể nói là hắn lần thứ nhất cùng tông môn võ giả chiến đấu. Vừa rồi giao thủ, Phong Bá Thiên đối thân thể chân khí trưởng khống rất tinh diệu, so với hắn làm được phải tốt hơn nhiều, nhường hắn có chỗ xúc động. Dẫn đạo giả cũng sẽ không dạy Chu Phàm, cho tới nay chiến đấu đều dựa vào tự mình tìm tòi, cho đến tại mắt thấy Hắc Long chiến đấu về sau, hắn mới suy nghĩ lấy từ nguyên thủy lô mãng chuyển hóa thành tinh tế phương thức chiến đấu. Không nghĩ tới một cái môn phái nhỏ môn chủ cũng có thể làm được trình độ này. Chu Phàm đối với kế tiếp chiến đấu càng phát ra mong đợi, hy vọng Phong Bá Thiên đừng để hắn thất vọng. Phong Bá Thiên cười như điên nói, như thế rất tốt, vừa rồi chẳng qua là làm nóng người mà thôi. Phong Bá Thiên thu liễm dáng tươi cười, thân eo hơi trầm xuống, cả người hắn giống như thấp một đoạn, hắn giữa mũi miệng chân khí phun ra nuốt vào trầm đồng. Lượn lờ tại thân thể chân khí khẽ co khẽ rút, trở nên có chút khác biệt. Phi xả quyền, xin chỉ giáo. Phong Bá Thiên hai chân giẫm một cái, cả người hắn hướng Chu Phàm bắn ra mà đến. Chu Phàm song mi trao lên, hắn vẫn là thi triển thực nhật linh quyền pháp, một tả một hưu năm đấm đánh phía Phong Bá Thiên ngực bụng ở giữa. Nhưng bị dị một màn phát sinh, Phong Bá Thiên ngực bụng đột nhiên co rụt lại, hướng vào phía trong co rút lại thành eo nhỏ, Chu Phàm song quyền đánh vào trong không khí. Mà Phong Bá Thiên bàn tay hóa thành hình rắn, vàng bạc chân khí bọc lấy song quyền, hướng phía Chu Phàm trái tim đinh đi, cái này một đinh lăng lệ mau lẹ âm tàn. Chu Phàm không chút hoang mang gót chân nghiêm đạp, cả người hướng về hậu phương lướt tới, muốn tránh đi song quyền. Phong Bá Thiên hai tay đột nhiên duỗi dài, dáng dấp liền không giống cánh tay của người, khiến cho hắn hình rắn song quyền có thể hướng về phía trước bắn ra. Chu Phàm không kịp chuẩn bị biến hóa này, hình rắn song quyền giống như cái đinh bình thường đinh trên người Chu Phàm. Vang một tiếng bang, Chu Phàm cả người bay tứ tung mà ra. Phong Bá Thiên một cước đạp đi, cả người thừa cơ tiếp tục đuổi theo. Hai cánh tay của hắn run run, hình rắn song quyền xúc thế, đến Chu Phàm trước người về sau, mặc bộ chui bộ sông sụp đổ câu các thức xạ quyền huyễn hình giống như súng máy phun ra mà ra, toàn bộ rơi vào Chu Phàm trên thân thể, phanh phanh âm thanh không ngừng vang lên. Nam Tịnh thôn năm phái người mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, võ giả ở giữa thường thường bị bắt được một chiêu sơ hở liền có thể quyết định thắng lợi. Triệu Dương kích động đến lớn tiếng ho khan. A Phàm, khi ốm sắc mặt tái nhợt liền muốn xông về phía trước đi, chỉ là bên cạnh hắn sư phụ Ngao Phong đem hắn một cái kéo lấy. Phong Bá Thiên quát mạnh một tiếng, song quyền ngưng tụ thành một cái to lớn đầu rắn, xung kích mà ra. Lại la bịch một tiếng vang thật lớn. Chu Phàm lúc này mới rơi đập trên mặt đất. Lòng đất nháy mắt lõm xuống dưới, hóa thành một cái hố to, bụi màu vàng tràn ngập mà lên. Phong Bá Thiên lúc này mới đi theo rơi xuống đất. Phi xà môn đệ tử giống như Nguyễn Hùng bọn người lớn tiếng hoan hô lên. Chỉ là Phong Bá Thiên trên mặt không có bất kỳ cái gì ý cười, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn xem Chu Phàm đập ra cái hố nhỏ. Chu Phàm chậm rãi từ cái hố nhỏ bên trong dậm chân mà ra, thân thể của hắn ngoại tầng lượn lờ lấy hùng hậu thuần trắng chân khí, tại chân khí tầng bên trong thì là tử kim giáp trụ. Toàn trường lại là yên tĩnh xuống. Nhìn xem người khoác tử kim giáp trụ Chu Phàm, bọn hắn đều là sửng sợ, bởi vì đầy trời quyền pháp phía dưới, bọn hắn cũng không có chú ý đến Chu Phàm lúc nào mặc vào giáp trụ. Giáp trụ lên tất cả đều là gập ghềnh sắc bén xà trường vết tích. Chu Phàm giải trừ giáp trụ, trên người hắn không có bất kỳ cái gì tổn thương, hắn có chút cảm thán nói, thật là lợi hại phi xà quyền. Nếu như vẹn vẹn tử kim giáp nhẹ, khẳng định không cách nào triệt để chống lại cái này phi xà quyền, tại mới vừa rồi bị Phong Bá Thiên quyền kích kia bay, Phong Bá Thiên thừa cơ phát động tấn công mạnh thời điểm, Chu Phàm đem tử kim giáp trụ cùng thể nội hùng hậu chân khí kết hợp lại. Hai tầng phòng ngự phía dưới, Chu Phàm mới chống nổi cái này sóng lăng lệ thế công. Bằng không hắn khẳng định sẽ thụ thương, hùng hậu chân khí cùng tử kim giáp trụ kết hợp, là hắn bình thường thăm dò đi ra một cái phòng ngự biện pháp. Nam Tịnh thôn năm phái người đều là thở phào, bọn hắn coi là một thua. Đồng thời trong lòng bọn họ một trận phân chấn, bởi vì dạng này Phong Bá Thiên lăng lệ tấn công mạnh quyền pháp đều không thể kích thấu Chu Phàm phòng ngự, Chu Phàm thiên nhiên liền đứng ở bất bại chi thế. Ngược lại là phi xà môn đồ trên mặt lộ ra lo lắng vẻ. Phong Bá Thiên trong mắt hơi lộ ra kinh hãi, hắn rất nhanh bình tĩnh trầm giọng nói, ngươi thật sự là một lần lại một lần nhường ta cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng phòng ngự cao, chỉ là bị đánh đống cắt mà thôi, ngươi lại có thể chịu ta mấy lần xà quyền. Hắn lại là thân eo hơi trầm xuống, giữa mũi miệng chân khí phun ra nuốt vào trầm đồng, cùng toàn thân chân khí nối liền với nhau. Chương 677 áp đáy hòm, chương 677, áp đáy hòm. Phong Bá Thiên đây là phi xà quyền đặc lưu hình thái, hắn âm lãnh nhìn chằm chằm Chu Phàm. Chu Phàm cũng là sắc mặt nghiêm túc bày ra một cái quyền giá. Phong Bá Thiên thân thể bỗng nhiên lóe lên, chính là đến Chu Phàm trước người, hai tay lắp một cái, xà quyền lại lần nữa mang theo chân khí phun ra mà ra, tập trung như mưa to, nhanh như lôi điện. Chu Phàm quát lạnh một tiếng, song quyền của hắn bỗng nhiên có lãnh lam hỏa diễm sinh sôi mà ra, chập chân lặng lẽ hỏa diễm cùng chân khí bừng bừng phân chấn, hào quang lóa mắt quanh ra ngoài, như thiên nhân mang theo liệt dương đệ trời. Bành bành mấy tiếng, đầy trời xà quyền bị lạnh lam quyền ngọn lửa áp xúc đến tiêu tán. Phong Bá Thiên thân ảnh hướng về sau lập tới, như đạn pháo rơi trên mặt đất, vạch ra một đầu thật dài đất vàng khe rãnh. Sư phụ, môn chủ, phi xà môn người lên tiếng kinh hô. Phong Bá Thiên từ dưới đất nhảy lên một cái, hắn trông thấy Chu Phàm không có giống như hắn như vậy thừa thắng xông lên, hắn mới tâm thần khẽ buông lỏng, nhưng khỏe miệng không thể ức chế tràn ra một tia máu. Nam Tịnh tôn năm phái người như Triệu Dương đều là một mặt tiếc hận, nếu là Chu Phàm thừa cơ truy kích, cái kia vừa rồi hẳn là liền muốn thắng. Ai nói ta chỉ có thể một mực bị đánh? Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Hắn không có thừa thắng xông lên, là bởi vì hắn còn không nghĩ là nhanh như thế kết thúc, hắn muốn nhìn lại một chút Phong Bá Thiên còn có hay không chuẩn bị ở sau. "Là ta đánh giá thấp ngươi." Phong Bá Thiên sắc mặt ngưng lại, dùng mu bàn tay lau lau chính mình máu trên khóe miệng, hắn chậm rãi nói, "Vừa rồi cái kia là dung linh võ kỹ sao?" "Đúng." Chu Phàm đáp, trong lòng của hắn âm thầm hưng phấn, cái này Phong Bá Thiên còn không có mất đi đấu trí, cái kia đại biểu còn có hậu chiêu. "Không nghĩ tới ngươi có thể đem ta bước đến loại tình trạng này." Phong Bá Thiên mặt lộ cảm khái, trong thân thể của hắn chân khí lần nữa dâng lên mà ra. Nhưng những cái kia chân khí lại là bỗng nhiên tu liễm, liễm vào thân thể màng da bên trong. Phong Bá Thiên trên thân bắt đầu xuất hiện tinh mịn màu xanh vảy rắn không ngừng bao trùm tứ chi và mắt của hắn bắt đầu biến thành rắn đồng dạng dựng thẳng đồng tử, lượn lờ chân khí trong cơ thể cũng nhiễm lên màu xanh. "Là quyền nhân." Triệu Dương run giọng nói. Vây xem năm phái người đều là trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn coi như chưa từng gặp qua quyền nhân, cũng nghe qua quyền nhân có được năng lực đặc thù, so với võ giả bình thường luôn luôn càng chiếm ưu thế. "Ta 3 tuổi cũng bởi vì thanh xạ bảy quyền nhân tiên phú bị sư phụ đưa vào trong môn phái. Sư phụ đối ta dốc túi tương thụ, phi xà quyền cùng ta thiên phú rất tốt kết hợp lại, mới có hôm nay ta." Phong Bá Thiên nhẹ nói, thân thể của hắn cũng giống như một đoàn đống bùn nhão đồng dạng trở nên đung đưa không ngừng. "Ngươi cho rằng ta được xưng là cự hùng huyện liên mạch trở xuống đệ nhất nhân, là chỉ là hư danh sao?" Thân thể của hắn liền tựa như rắn đồng dạng bắn ra, cái kia hai tay cánh tay duỗi dài, người tại ba thước bên ngoài, xà quyền liền bỗng nhiên oanh đến Chu Phàm trước người. Tại xà quyền phun ra dưới, bụp một tiếng, hai đoàn chân khí màu xanh phun ra mà ra. Chu Phàm thân như huyễn ảnh, nghiêng người tránh đi. Phía sau hắn lòng đất nháy mắt liền nổ tung hai cái hố nhỏ, đây là xà quyền chân khí cách không hủy đi, xà quyền uy lực so với trước đó mấy lần tăng trưởng. Không muốn chết, cũng nhanh tản ra. Triệu Dương bọn người nhận ra lợi hại trong đó, đột nhiên quát to. Mọi người nhao nhao đi ra ngoài, Chu Phàm cùng Phong Bá Thiên bốn phía lại trở nên trống trải rất nhiều. Chỉ là Chu Phàm cùng Phong Bá Thiên đều không có bất kỳ cái gì để ý tới, hai người đã lại lần nữa kịch đấu cùng một chỗ. Chu Phàm song quyền như lạnh lam liệt dương, đại khai đại hợp, đánh đầu thằng đó. Phong Bá Thiên không cùng Chu Phàm cứng rắn đụng, bộ pháp của hắn linh hoạt, vô luận là đi đứng vẫn là quyền cánh tay đều có thể dài ngắn co duỗi tự nhiên, thân thể bỗng nhiên kéo dài bỗng nhiên thay đổi thấp, tránh đi Chu Phàm song quyền, âm lãnh không ngừng mà đánh út về phía Chu Phàm thân thể mệnh môn chỗ. Hùng hậu chân khí không ngừng tràn ngập ra, xa quyền cùng thực nhật linh quyền mỗi banh ra một quyền dư ba nổ mặt đất nhấc lên từng tầng bùn đất, bọn hắn không còn có áp chế mình lực lượng, lòng đất xuất hiện từng cái lớn nhỏ không đều hố. Cách đó không xa sửa chữa lại đại trạch một mặt tường bị chấn động đến xuất hiện từng đầu giống như mạng nhện vết rách. Tất cả mọi người là mặt lộ kinh hãi nhìn xem kịch đấu hai người, đây là khí khiếu đoạn võ giả chiến đấu sao? Liên mạch đoạn võ giả chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Triệu quan chủ, ngươi xem chúng ta sẽ thua sao? Nhìn xem giữa sân kịch đấu hai người, bốn trong phái một vị môn chủ gấp giọng hỏi. Không biết, không biết. Triệu Dương cái chán chảy ra mồ hôi, hắn đồng tử co bảo, cực lực muốn nhìn rõ chiến đấu hai người động tác, hắn dần dần có chút theo không kịp. Thống quái, thống quái. Chu Phàm cười ha ha, hắn vẫn một mực áp chế chính mình lượng chân khí cùng Phong Bá Thiên ở vào cùng một trình độ. Bằng không lấy hắn cũng nhanh viên mãn hơn 300 khí khiếu lượng chân khí, đã sớm trực tiếp nghiền ép Phong Bá Thiên, cũng chỉ có dạng này mới có thể rèn luyện vũ khí của mình. Nhưng bây giờ hắn biết rõ Phong Bá Thiên đã đến cực hạn, cái này Phong Bá Thiên quả nhiên lợi hại, cái kia xảo trá xà quyền mang theo chân khí mấy lần đánh vào trên người hắn, nếu không phải chân khí của hắn cùng tự kim giáp trụ hai tầng phòng ngự được, hắn đã sớm thụ thương. Hiện tại Chu Phàm vẫn là không có lấy chân khí ép Phong Bá Thiên nghĩ cách, hắn chỉ là quyền trái xuề năm ngón tay, mở ra thành bàn tay, hóa thành cổ tay chặt. Tay trái đao y nguyên lượn lờ lấy lạnh lam diễm hỏa, nhưng lại không còn là thực nhật linh quyền, mà là lưu quang khoái ngân đao pháp, nhanh đến mức ngưng tụ thành một đường hào quang tràn ra. Đột nhiên tăng tốc cổ tay chặt nhường Phong Bá Thiên khó mà đề phòng, cổ tay chặt bổ vào vai trái của hắn bên trên, suy một thanh âm vang lên, thanh xả vậy bỡ nát tan cảnh, nhưng lại tiếp tục tạo ra khiến cho không cách nào phá mở Phong Bá Thiên phòng ngự. Nhưng Chu Phàm cần chính là tay trái đao bắt giữ lấy Phong Bá Thiên thân ảnh, hữu quyền của hắn sớm đã vận sức chờ phát động, hào quang rực rỡ một vòng lạnh lam viêm dương đánh vào Phong Bá Thiên trên ngực. Bành! Phong Bá Thiên bị đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, lan lộn đến mấy lần. Chu Phàm thu quyền, trên người chân khí tùy theo toàn bộ thu liễm. Phong Bá Thiên vẫn là giống như lần trước như thế lập tức bắn ngược đứng lên, nhưng hắn vừa đứng vững, liền một ngụm đỏ thắm máu tươi phun ra mà ra, vẩy vào trên mặt đất, lên từng tầng xương trắng. Đây là trong máu sen lẫn liệt diễm hỏa khí. Phong Bá Thiên thân thể lung lay sắp đổ, trên người hắn màu xanh vậy rắn chậm rãi rút đi. Phi xà môn người vội vàng hướng Phong Bá Thiên xuống lại mà đến. Bốn phía một mảnh tĩnh lặng, Nam Tịnh thôn năm phái người cũng không có reo hò lên tiếng, bọn hắn chỉ là trầm mặc. Hiện tại bọn hắn mới biết được Phong Bá Thiên đến cỡ nào mạnh, dạng này người muốn hoành ép bọn hắn năm phái là rất nhẹ nhàng sự tình. Trên thực tế nếu không phải đụng tới Chu Phàm dạng này yêu nghiệt, Phong Bá Thiên tại khí khiếu đoạn thật là hãn hưu địch thủ. Phong Bá Thiên phất phất tay, không cho Nguyễn Hùng các đệ tử nâng, thương thế của hắn không tính nặng, hắn cảm giác được Chu Phàm quyền kia tại phá vỡ phòng ngự của hắn về sau, chân khi đã thu liễm trở về, bằng không hắn khả năng đứng không dậy nổi. Hắn lại nhìn xem chính mình trái tim chỗ có một cái thiêu đốt qua đen kịt quyền ấn. Thật là bá đạo quyền pháp, không biết đây là cái gì quyền. Phong Bá Thiên một mặt thành khẩn hỏi. Thực nhật linh quyền. Chu Phàm chậm rãi nói. Thực nhật linh quyền. Phong Bá Thiên yên lặng nhai nuốt lấy cái tên này, hắn chỉ sợ một thế đều quên không được quyền pháp này danh tự. Hắn thở dài nói, ta thua. Lương Minh, Bị Thụy Tư, đi ra. Phong Bá Thiên lại là đột nhiên quát. Lương Minh cùng Bị Thụy Tư toàn thân run rẩy đứng ra, quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Phong Bá Thiên ngắm một chút hai cái này phi xả môn đệ tử nói. Chương 678. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Chương 678. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Võ giả thế giới, nắm tay người nào lớn ai đạo lý liền lớn. Theo Phong Bá Thiên, hắn tài nghệ không bằng người, cái kia Chu Phàm trước đó nói lời chính là có đạo lý, cái kia Lương Minh cùng Bị Thụy Tư liền muốn quỳ xuống hướng Chu Phàm xin lỗi. Lương Minh cùng Bị Thụy Tư chỉ là nhìn nhau một chút, liền muốn hướng Chu Phàm quỳ xuống dập đầu. Không cần, ta tha thứ bọn hắn, đều chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Chu Phàm lắc đầu, một trận chiến này hắn đánh cho rất vui vẻ, sớm đã không so đo việc này. Như thế liền tạ ơn. Phong Bá Thiên vừa hung ác nhìn Lương Minh hai người, hôm nay liền tha các ngươi, sau đó còn dám ở bên ngoài làm sằng làm bậy, ta liền phế các ngươi. Lương Minh hai người đoạn đoạn sợ hãi đáp một tiếng, liền vội vàng lui về. Phong Bá Thiên nhìn một chút Nam Tịnh thôn năm phái Triệu Dương năm người, vừa lớn tiếng nói, Nguyễn Hùng, thu dọn đồ đạc, chúng ta phi xả môn từ hôm nay trở đi rời khỏi Nam Tịnh thôn. Đúng, sư phụ. Nguyễn Hùng trên mặt lộ ra buồn sắc, nhưng y nguyên lớn tiếng đáp, quay lại thân nhường phi xả môn đệ tử đi vào thu dọn đồ đạc. Về phần vừa mua đại trạch, chỉ có thể sau đó lại nghĩ cách bán đi. Phong môn chủ, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng chúng ta năm phái sống chung hòa bình, phi xả môn có thể lưu lại. Triệu Dương cùng cái khác bốn phái môn chủ châu đầu ghé thai vài câu, mới ôm quyền trang trọng nói, đa tạ hảo ý, lưu lại cũng không cần. Phong Bá Thiên ý nguyên lạnh mặt nói, hắn thua, vậy liền sẽ không lại lưu lại. Phong Bá Thiên nhìn về phía một mực không nói gì Chu Phàm, mở miệng cười nói, "Chu huynh đệ, hôm nay một trận chiến tài nghệ không bằng người, Phong Mộ thua tâm phục khẩu phục, hy vọng sau đó còn có lại đấu cơ hội." Chu Phàm cũng là mặt lộ ý cười nói, "Tùy thời hoan nên." Phong Bá Thiên liếc nhìn một cái tất cả người ở chỗ này, mới tại Nguyễn Hùng nâng đỡ, mang theo phi xả môn đệ tử tiến vào dinh thự bên trong. Mọi người thấy bóng lưng của hắn, rất có một loại kiêu hùng tận thế bi tráng cảm giác. Chu Phàm thở dài, kỳ thật phi xả môn mặc dù bá đạo một chút, nhưng một mực dựa theo cao tượng thành quy củ đến, nói nó sai không khỏi quá tuyệt đối một chút. Triệu Dương đi tới, trong mắt của hắn cũng mang theo bất đắc dĩ, nhưng phi xả môn cùng Bạch Hồng Quán ở giữa, hắn chỉ có thể lựa chọn chính mình Bạch Hồng Quán. "Chu huynh đệ, lần này thật là cảm ơn ngươi." Triệu Dương trên mặt tươi cười nói. Còn lại bốn phái môn chủ cũng là hướng Chu Phàm ôm quyền gửi tới lời cảm ơn. Chu Phàm cùng Nam Tịnh thôn năm phái môn chủ liền về Bạch Hồng Quán. Nói chuyện phía một hồi, Nam Tịnh thôn năm phái liền đem lần này thù lao kiếm ra đến, một cái sơn hồng dương gỗ nhỏ, dương gỗ nhỏ bên trong tất cả đều là huyền tệ. Nho nhỏ ý tứ, không được kính ý, mong rằng vui vẻ nhận. Triệu Dương tự mình đem hòm gỗ đưa cho Chu Phàm. Tiền bên trong thế nhưng là tương đương với Nam Tịnh thôn năm phái một năm lợi nhuận, nhưng đối bọn hắn đến nói, lại là cho rất chịu phục. Nếu không phải Chu Phàm tại, Nam Tịnh thôn năm phái nói không chừng liền muốn luân lạc tới rời xa Nam Tịnh thôn gian nan cảnh giới. Chu Phàm cũng không có khách khí, mà là trực tiếp tiếp nhận hòm gỗ, thu thủ lao về sau, hắn cùng Triệu Dương năm người qua loa vài câu, liền lấy cớ nói một trận đại chiến mệt mỏi, muốn đi đầu đi về nghỉ. Triệu Dương năm người một mặt khách khí nhường người cho Chu Phàm thuê đến xe ngựa, Chu Phàm trong lúc này lại cùng Khỉ Ốm nói mấy câu, đợi xe ngựa đến, mới lên xe rời đi. Triệu Dương năm cửa chủ nhìn xem Chu Phàm lên xe, mới khẽ thở phào, phi xả môn một mực như tảng đá lớn đồng dạng đặt ở trong lòng, hiện tại cuối cùng là bởi vì Chu Phàm hỗ trợ chuyển đi trong lòng tảng đá lớn. Bọn hắn có thể gối cao không lo. "Triệu quan chủ, chúc mừng, có thể kết bạn dạng này giống như Chu Minh đệ lại là thiếu niên cao thủ, sau đó còn xin chiếu cố nhiều hơn." Nam Tịnh thôn còn lại bốn phái môn chủ một mặt hâm mộ nói với Triệu Dương. Triệu Dương chỉ là một mặt khiêm tốn nói vận khí mà thôi. Nói là nói như vậy, nhưng Nam Tịnh thôn bốn phái môn chủ y nguyên không ngừng hâm mộ, trong lòng bọn họ muốn cái kia Chu Phàm hiện ra thực lực, đừng nói khí khiếu đoạn, ngay cả bình thường liên mạch đoạn chỉ sợ cũng sẽ không là Chu Phàm đối thủ. Xem ra cái kia khí khiếu am hiểu giết liên mạch cũng sẽ không là cái gì nói ngoa. Bốn phái môn chủ ở trong lòng sổ xịt không thôi. Bốn phái môn chủ mang theo môn hạ đệ tử rời đi về sau, Triệu Dương lúc đầu có thương tích trong người, nhưng người gặp việc vui tinh thần thoải mái, thương thế của hắn cũng tựa hồ tốt hơn phân nửa, chí ít hiện tại còn tinh thần sáng láng. Triệu Dương trong phòng dạo bước một hồi, cũng là người ta gọi chính mình hai người đệ tử Vương Tử Lâm cùng Ngạo Phong. "Sư phụ, không bằng chúng ta đêm nay thật tốt chúc mừng một cái." Vương Tử Lâm cười nói. "Cũng tốt." Triệu Dương cười gật đầu đáp ứng, "Thương thế của ta không có tốt, nhưng còn có thể cùng các ngươi uống chút. Bởi vì phi xả môn, Bạch Hồng Quán kiềm chế quá lâu, cũng là thời điểm phóng thích một cái cảm xúc." Sư đồ ba người phiếm vài câu chúc mừng công việc, Triệu Dương mới nhìn hướng Ngao Phong nói, "Ngươi cái kia Đồ Nhi Khỉ ốm tính tình như thế nào? Giống như Bạch Hồng Quán loại này tông môn, thu đồ thiên phú trọng yếu, nhưng là cũng rất khảo cứu tính tình." Ngao Phong hơi ngẩn ra một chút nói, "Khỉ ốm tính tình nhảy thoát một chút, nhưng là trung thi người." Triệu Dương hài lòng gật đầu nói, "Ngao Phong, ngươi nói cho Khỉ ốm, sau đó mỗi ngày đến chỗ của ta, ta tự mình dạy hắn nửa canh giờ." Vương Tử Lâm cùng Ngao Phong đều là sức sở, bất quá Ngao Phong rất nhanh vui vẻ nói, "Vậy ta thay Khỉ ốm tạ ơn sư phụ." Mỗi một cái tông môn đều có bí pháp của mình, những bí pháp này sẽ chỉ dạy cho một chút chân chính tin được đệ tử, mà dạy bảo quyền lực thường thường nắm giữ tại một tông chi chủ lên. Nhà mình sư phụ nói như vậy, Vương Tử Lâm hai người đều hiểu, đây là chuẩn bị truyền thụ Khỉ ốm Bạch Hồng Quán đặc thù bí pháp. Mà cái này cùng cái kia Chu Phàm tự nhiên có không nhỏ quan hệ. Hắn ở độ tuổi này liền tiến vào khí khiếu đoạn, lúc này tại Cao Tượng Thành hẳn là tới tham gia thư viện giáp tự ban đại khảo. Triệu Dương lại có chút cảm khái nói, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Phi xà môn đệ tử đang yên lặng vận chuyển đồ vật, đem đồ vật để vào trong xe ngựa. Mà nhà cũ sửa chữa lại cũng dừng lại. Phong Bá Thiên phục dụng chữa thương đan dược về sau, sắc mặt y nguyên có chút trắng bệnh, hắn đổi sạch sẽ quần áo. Tòa hạ năm cái hoán huyết đoạn thân truyền đệ tử đều là bồi Phong Bá Thiên ngồi trong đại sảnh, nhìn xem phi xả môn đệ tử ra ra vào vào. Nếu không có gì ngoài ý muốn, bọn hắn sẽ tại Phong Bá Thiên thương thế tốt về sau, lên đường chuyển về Cự Hùng huyện. Phong Bá Thiên cười khổ nói, là sư phụ lỗ mãng tài nghệ không bằng người, liên lụy các ngươi. Năm người đệ tử đều là nhao nhao mở lời an ủi sư phụ, nói thua liền thua, kỳ thật cái này Cao Tượng huyện cũng không bằng Cự Hùng huyện dễ chịu, bọn hắn đã sớm muốn chuyển về Cự Hùng huyện loại hình. Kỳ thật phi xả môn nội tình không kém, vô luận là lưu lại vẫn là trở về Cự Hùng huyện, đều có thể đồng sơn tái khởi, bọn hắn sợ nhất chính là trải qua trận này, sư phụ ý chí tinh thần sa sút không gượng dậy nổi, cái kia phi xả môn liền hãm. Phong Bá Thiên khoát tay một cái nói, "Được, các ngươi không cần an ủi ta, ta còn không có mềm yếu đến mức độ này. Ta Phong Bá Thiên không thể nói người tốt, nhưng giữ lời hứa, nói lập tức dọn đi liền dọn đi, các ngươi đi hỗ trợ quân đồ, chúng ta hôm nay liền rời đi Nam Tịnh thôn, nhường ta một cái lặng lặng." Nguyễn Hùng năm người đều là đứng lên hành lễ, mới lui ra ngoài hỗ trợ. Phong Bá Thiên nâng chung trà lên chậm rãi uống một ngụm, trầm mặc một cái nói, "Các ngươi tin tức thật nhanh, nhanh như vậy liền biết sao?" Trong sảnh trô bóng tối có một bóng người lắc lư. Lời nói là đối bóng người kia nói. Chương 679. Chỗ dựa chương 679, chỗ dựa một trận chiến này tin tức đã sớm truyền khắp Nam Tịnh thôn mỗi một góc, ta có thể không biết sao? Đại sảnh chỗ tối người không có đứng ra, chỉ là sâu kín nói, chỉ có thể lờ mờ nghe ra là thanh âm của một nam tử. Thanh âm rất nhẹ rất thấp, cũng chỉ có Phong Bá Thiên có thể nghe được. Phong Bá Thiên sắc mặt hờ hững nói, thay ta cùng Hà gia chủ nói tiếng thật có lỗi, đáp ứng chuyện của hắn không cách nào hoàn thành, nguyên nhân ta nghĩ ngươi cũng biết. Phong môn chủ, ngươi thật là khiến người ta thất vọng, chúng ta Hà gia thế nhưng là phí không ít khí lực mới đưa ngươi từ Cự Hùng huyện mời đến. Thanh âm bên trong mang theo nhàn nhạt tức giận. Phong Ba Thiên cười nhạo nói, ta đã hết sức, không thẹn với lương tâm, lại nói các ngươi Hà gia cái gì cũng không có ra, tổn thất chỉ là một chút lộ phí mà thôi, tổn thất của ta mới lớn. Phong Ba Thiên nói đến đây sắc mặt trầm xuống, hắn cùng Hà gia hiệp nghị là, phi xả môn độc chiếm Nam Tịnh thôn sau nghe lệnh Hà gia, mà Hà gia sẽ trợ hắn đột phá đến liên mạch đoạn, hiện tại hắn thất bại, cái kia cơ hội đương nhiên không có. Phong môn chủ, còn chưa tới muốn nhận thua tình trạng, chúng ta Hà gia hiện tại liền có thể giúp ngươi đột phá đến liên mạch đoạn, đến lúc đó ngươi mang theo phi xả môn lại ngóc đầu trở lại, ngươi xem coi thế nào. Chỗ tối người trầm ngâm một hồi nói, ý của ngươi là muốn ta gắng chịu đục, xé bỏ cùng năm phái ước định. Phong Ba Thiên hơi sững sờ hỏi, ngươi muốn xé bỏ đồ ước, bọn hắn phía sau thế gia khẳng định là không chịu, nhưng có chúng ta ở sau lưng cho ngươi định lấy, ngươi nhiều nhất chính là thanh danh bất hảo một điểm mà thôi. Hắn cười nhẹ nói ra, ngươi cảm thấy thế nào đâu? Phong Ba Thiên sắc mặt âm trầm không chừng, quá một hồi lâu hắn mới thở phào kiên định lắc đầu nói, thật có lỗi, ta nhiều nhất ý nghĩ của mình đột phá đến liên mạch đoạn, nhưng loại sự tình này ta làm không được, Hà gia vẫn là mời cao mình khác đi. Bóng người có chút chập chờn một cái, hắn tức giận nói, Phong Ba Thiên, ngươi hỏng ta Hà gia chuyện tốt, coi là cứ như vậy có thể vừa đi sao? Phong Ba Thiên sắc mặt trầm xuống nói, Phong Mộ cho tới bây giờ chưa từng thu quá các ngươi Hà gia bất kỳ vật gì, sự tình thất bại liền thất bại, làm sao? Chẳng lẽ ngươi Hà gia còn muốn giết ta hay sao? Phi xả môn đương nhiên không bằng Hà gia, tại Cao Tượng huyện cũng là thế đơn lực bạc, nhưng tốt xấu tại Cự Hùng huyện kinh doanh nhiều năm, bằng hữu hay là có không ít, các ngươi muốn giết Phong Mộ, cam lòng nỗ lực dạng này đại giới sao? Nếu không phải là đột phá liên mạch đoạn kỳ ngộ, Phong Ba Thiên căn bản sẽ không mang theo Phi xả môn đến nơi đây. Bóng người kia có chút trầm mặc xuống dưới, muốn giết đã thụ thương Phong Bá Thiên đương nhiên cũng khó, nhưng bọn hắn không có khả năng đem phi xà môn người toàn bộ giết, đây chính là vụ án lớn. Hơn nữa coi như bọn hắn có thể đánh đổi khá nhiều làm được không đấu vết, nhưng tất cả mọi người sẽ đoán được là Hà gia làm, Cự Hùng huyện Phong Bá Thiên hoặc phi xà môn những tông môn kia bằng hữu sẽ không xuất thủ thay bọn hắn trả thù Hà gia, nhưng Hà gia sau đó muốn lại đến Cự Hùng huyện làm bất luận cái gì sinh ý, đều sẽ trong bóng tối nhận rất nhiều tông môn cam thủ. Cái này thật không đáng. Là ta nói quá lời, mong rằng Phong môn chủ bỏ qua cho. Tất nhiên Phong môn chủ không nguyện ý, vậy chuyện này như vậy coi như thôi, sau đó có cơ hội lại hợp tác. Bóng người âm thầm giảm đi, đã rời đi đại sảnh. Phong Ba Thiên khẽ nhả khẩu khí, hắn biết rõ việc này nên tính là đi qua, nhưng trong nội tâm vẫn là phải để phòng Hà gia phẫn nộ sau khi Liều Lĩnh giết hắn cùng phi xả môn mới được. Chu Phàm trở lại Cao Tượng thành nội thời điểm, đã là gần lúc chạm vào tối. Hắn không có trực tiếp về khách sạn, mà là nhường xe ngựa đem hắn đưa đến Cao Tượng Nghi Loan Ti phủ cổng. Chu Phàm cho tiền xe, hắn mới quay người đi đến bậc thang. Nghi Loan Ti phủ lại đổi hai cái thủ vệ, Chu Phàm đưa ra lệnh bài, còn nói rõ ý đồ đến, cầu kiến Nghi Loan Ti phủ chính tổng tham mưu Viên Lập Vĩ. Chu Phàm rất nhanh liền thuận lợi nhìn thấy Viên Lập Vĩ. Chu tuần sát, ngươi có chuyện gì mau nói, ta còn có không ít sự tình phải xử lý. Viên Lập Vĩ không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền gặp được vị này Lạc Thủy Hương tuần sát sứ, hắn ngồi xuống uống một ngụm trà nước hỏi. Cao Tượng Nghi Loan Ti phủ có rất nhiều sự tình phải bận rộn, hắn nhưng không có công phu đổi Chu Phàm nói chuyện hiếm. Viên đại nhân, chuyện là như thế này, ta hôm nay đi Nam Tịnh thôn thăm bạn, không cẩn thận cùng nơi đó một môn phái lên xung đột, về sau ta còn đem môn phái kia môn chủ cho đánh. Chu Phạm sờ mũi một cái, chê cười nói: "Chu Phạm đây là tại phòng bị Hà gia, mặc dù Nam Tịnh thôn năm phải nói Hà gia sẽ không động thủ với hắn, nhưng có một số việc không thể không phòng. Dù sao ai biết cái kia Hà gia có thể hay không giận ngất đầu, muốn bực hắn hỏng Hà gia chuyện tốt, từ đó nhất định phải giáo huấn hắn. Loại sự tình này có khả năng phát sinh, vậy liền không thể không phòng, vậy như thế nào phòng đâu? Đương nhiên là tìm đến một cái so Hà gia lợi hại hơn chỗ dựa. Dù sao ta cũng là có chỗ dựa người, giống như Nghi Loan Ti loại này chỗ dựa, không dùng tỉ phí." Chu Phạm ở trong lòng một bên nghĩ, một bên đem sự tình giản yếu nói cho Viên Lập Vĩ. Đương nhiên Nam Tịnh thôn năm phái cùng phi giả môn mâu thuẫn, Chu Phàm giả vờ như không biết, sau đó Viên Lập Vĩ coi như truy cứu tới, cũng không thể chứng minh Chu Phàm liền biết việc này. Ngươi liền là loại chuyện nhỏ nhặt này tới tìm ta. Viên Lập Vĩ tức giận đến cười cười hỏi. Viên Lập Vĩ muốn đây quả thật là chưa từng vào thành một cái đồ nhà quê. Viên đại nhân, đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, ta cũng là đem người cho đánh, mới từ bằng hữu của ta trong miệng nghe nói cái kia phi giả môn phía sau là thành nội Hà gia. Hà gia thì sao? Viên Lập Vĩ nghiêm mặt nói, Chu tuần sát, ngươi thật là quá nhàm chán, ta hỏi ngươi, ngươi đánh người thời điểm, là quang minh chính đại đánh đúng không? Không phải dùng đánh lén các loại dơ bẩn thủ đoạn. Tuyệt đối không có, lúc ấy không ít người nhìn xem đâu. Chu Phạm đội vàng bảo đảm nói, thắng được quang minh chính đại, ngươi sợ cái gì? Viên Lập Vĩ trầm giọng nói, ngươi có hay không báo Nghi Loan Ti danh tự? Không có. Chu Phạm lại là lắc đầu nói, ta đây không phải sợ người khác nói ta ỷ thế hiếp người sao? Đối Nghi Loan Ti ảnh hưởng không tốt. Ngu xuẩn. Viên Lập Vĩ quá lớn, sau đó loại sự tình này, đánh thua không nói cũng được, đánh thắng liền báo Nghi Loan Ti danh hiệu, ta cho hắn Hà gia 10 cái lá gan, cũng không dám ra tay với ngươi. Dạng này cũng được sao? Chu Phàm hơi kinh ngạc hỏi. Viên Lập Vĩ hừ một tiếng nói, Chu tuần sát, nơi này là nơi nào? Nghi Loan Ti. Chu Phàm trả lời. Cái kia Nghi Loan Ti phía trên là ai ngươi biết không? Là đại ngụy hoàng thất, là thánh thượng. Nói câu không dễ nghe, chúng ta Nghi Loan Ti là thánh thượng thủ hạ nuôi một con chó, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân mặt. Thánh thượng mặt lớn không lớn. Viên Lập Vĩ hừ lạnh một tiếng, chỉ cần ngươi không giết người phạm pháp, võ giả ở giữa tranh đấu mà thôi, lại không có người chết, thủ hạ của bọn hắn tài nghệ không bằng người, đừng nói Hà gia, liền xem như Trương Lý gia cũng không dám bởi vì loại sự tình này động tới ngươi. Ngươi thế nhưng là Nghi Loan Ti phủ tứ an sử một cấp bậc võ giả, bọn hắn dám vì loại sự tình này động tử thủ đắc tội chúng ta Nghi Loan Ti. Vậy bọn hắn chính là bộ óc hư mất, thiên hạ đại tướng không có bọn hắn hà ra đất dung thân. Đi mau, đi mau, sau đó đừng cầm loại chuyện nhỏ nhặt này đến với ta. Viên Lập Vĩ một mặt ghét bỏ nói. Chương 680. Hà Nhân chương 680, Hà Nhân Chu Phạm trước đó một mực tại Lạc Thủy Hương, bên kia cũng không có cái gì thế ra thương nhân dám khiêu khích Nghi Loan Ti, vì lẽ đó đối Nghi Loan Ti tại Đại Ngụy triều địa vị như thế nào, một mực không có tồn tại quá nhiều thực tế khái niệm. Dù cho Nghi Loan Ti một mực được xưng là Đại Ngụy triều thứ nhất quan gia cơ cấu, không nhận địa phương quản hạt, nhưng đều là lời nói phía trên ấn tượng. Hiện tại Chu Phạm mới từ trên thân Viên Lập Vĩ thiết thực cảm nhận được Nghi Loan Ti cường thế. Dù cho Nghi Loan Ti rất nhiều thế lực phe phái xen lẫn, nhưng nó chỉ cần một ngày là thuộc về đương kim hoàng đế, vậy nó liền y nguyên sẽ vô cùng cường thế. Chỉ ít thế gia không dám bên ngoài động một cái Nghi Loan Ti võ giả, về phần vụ trộm vận dụng thế gia tại Nghi Loan Ti lực lượng. Đừng nói trước Hà gia loại này thế gia đối Nghi Loan Ti ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, cho dù có, cũng sẽ không dễ dàng đem lực lượng dùng tại loại chuyện này lên. Xác nhận vấn đề không lớn về sau, Chu Phàm liền không có nhiều quấy rầy xuống dưới, liền vội vàng cười xin lỗi rời đi. Tại Chu Phàm sau khi rời đi, Viên Lập Vĩ đứng tại chỗ ngẫm lại thầm nói, tiểu tử này không hiểu quy củ, đánh người cũng không có báo danh hảo, hắn tất nhiên tới tìm ta, cái kia đến tìm người gõ một cái Hà gia, miễn cho Hà gia không biết, thật tìm người đem tiểu tử này cho làm, vậy liền làm trò cười. Trên vách tường suýt lấy dạ quang ngọc châu, ngọc châu như nằm đầm lớn, chiếu sáng cả đại sảnh. Hà gia gia chủ Hà Nhân ngồi ở chủ vị bên trên, yên lặng nghe báo cáo. Người mặc cẩm y Hà Nhân chính vào trắng niên, lại gương mặt tái nhợt, tựa như hoạn có bệnh nặng đồng dạng. Ngay tại nói chuyện chính là một cái lao giả, hắn ra sao phủ quản gia Hà Cẩm Giang. Lao gia, sự tình đại khái là bộ dạng này. Hà Cẩm Giang hồi báo là Nam Tịnh thôn một chuyện. Hà Nhân sắc mặt bình tĩnh đuốt cằm nói, không nghĩ tới cái kia phong bá thiên danh sừng cự hùng huyện liên mạch đoạn trở xuống đệ nhất nhân sẽ thua bởi một thiếu niên, cái kia thiếu niên có phải hay không là Nam Tịnh thôn năm phái phía sau thế gia mời tới. Lao gia, chúng ta nhìn chằm chằm bảo, bọn hắn đều rất an phận, khả năng này không lớn. Hà Cẩm Giang một mặt cung kính nói. Hà Nhân cái chán cau lại, đây là một cái trùng hợp sao? Cái kia thiếu niên lai lịch ra sao, điều tra ra sao? Hồi lao ra, chúng ta lúc đầu ngay tại cha, nhưng về sau có người tới cửa tự giới thiệu, vì lẽ đó cũng không cần lại cha. Hà Cẩm Giang trả lời. Hà Nhân đồng tử ngưng lại, hắn biết rõ tự giới thiệu ý vị như thế nào. Cái kia thiếu niên là Nghi Loan Ti một hương tuần sát sứ, chức giai ước chừng tương đương tứ an sử. Hà Cẩm Giang không có chờ Hà Nhân mở miệng hỏi thăm, lại nói thẳng ra. Cho ta điều tra thêm, nhìn hắn đúng tay việc này là Nghi Loan Ti ý tứ vẫn là hành vi cá nhân. Hà Nhân trên mặt lộ ra vẻ khác lạ, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh nói, ta đã nhờ người đi tra. Hà Cẩm Giang nói. Hà Nhân ngẫm lại lại nói, vô luận như thế nào, tại không có ta cho phép trước, đều không cần cùng hắn lên bất kỳ xung đột nào, biết sao? Hà Cẩm Giang lại là vội vàng đáp ứng đến. Còn có. Hà Nhân ánh mắt lạnh lùng, Phong Bá Thiên muốn đi liền nhường hắn đi, nhưng Nam Tịnh thôn nhất định phải lấy xuống, không tiếc bất cứ giá nào. Hà Cẩm Giang nao nao, chỉ là làm một cái Nam Tịnh thôn, nếu không tiếc bất cứ giá nào sao? Gia chủ vì cái gì coi trọng như vậy Nam Tịnh thôn? Coi như đoạt được Nam Tịnh thôn võ đạo địa bàn, cũng bất quá là nhiều một ít doanh thu mà thôi, trong lòng của hắn là nghĩ như vậy. Bất quá kinh nghiệm phong phú hắn đã nhanh chóng mở miệng nói, ta biết, cái này nhường người phía dưới đi làm. Hà Cẩm Giang lui ra ngoài về sau, trong đại sảnh liền chỉ còn lại Hà Nhân một người, trên mặt hắn khó để nén chế lộ ra vẻ ưu sầu, nhẹ giọng tự nói, nhất định phải mau chóng đem Nam Tịnh năm phái đuổi đi mới được. Lại làm vội vàng quá ba ngày, trong ba ngày qua, đối Chu Phàm mà nói cũng không có cái đại sự gì phát sinh, giống như Viên Lập Vĩ nói như vậy, cũng không có bất luận kẻ nào gây sự với Chu Phàm. Đương nhiên cũng cùng hắn rất điệu thấp, thâm tư không ra ngoài có nguyên nhân rất trọng yếu. Ba ngày này hắn chủ yếu là cùng Tào Diên phóng ba người đi một chuyến thư viện tìm hiểu tin tức, nhưng không có đi tìm Cổ Ngạn, bởi vì Cổ Ngạn bế quan. Cũng không biết thư viện đại khảo giáp tự ban đề thi phạm vi sự tình, vị kia cổ đại sư có hay không để ở trong lòng. Chu Phàm nghĩ đến đây, liền thở dài không thôi. Tào Diên phóng ba người tìm một cái rất lợi hại thư sinh đến dạy quan nên phong. Tào Diên phóng ba người còn mời Chu Phàm đến cùng một chỗ học tập. Đối với loại này lâm thời ôm chân Phật hành vi, Chu Phàm do dự một chút vẫn là cự tuyệt, bởi vì hắn cảm thấy ý nghĩa không lớn. Nếu nói thư viện đại khảo ban phổ thông khảo thí còn có thể căn cứ những năm qua để thi có dấu vết mà lần theo, nhưng giáp tự ban là giới thứ nhất, bây giờ còn chưa có bất kỳ phạm vi đi ra, ai cũng không biết cái kia thư viện thánh nhân sẽ ra dạng gì khảo đề. Loại này ôn tập đối Chu Phàm đến nói liền không khác mò kim đáy biển, chú định tốn công vô ích, còn không bằng đem ý nghĩ đặt ở võ đạo mặt. Tại hôm nay, Chu Phàm cuối cùng đem một viên cuối cùng thập khiếu đan nuốt vào, tại luyện hóa dược lực về sau, thuận lợi mở ra 10 cái khí khiếu. Hắn khí khiếu số đạt tới 360 khí khiếu. Khí khiếu đoạn rốt cục tại ta không ngừng cố gắng truyền đạt đến cho mẹ. Chu Phàm thở nhẹ khẩu khí, trên mặt lộ ra một trận vẻ cảm khái. Hắn không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là đợi trong phòng, vận chuyển vạn tượng khí vũ công đến vững chắc cảnh giới. Ước chừng là nửa ngày thời gian đi qua sau, Chu Phàm mới dừng lại, xác nhận cảnh giới vững chắc về sau, hắn mới lấy ra chữ vật chi thư. Mở ra chữ vật chi thư, Chu Phàm mở miệng nói: "Sách nhỏ rất vinh hạnh là thích sách người phục vụ, xin nghe để, không quản dáng dấp rất giống song bào thai, đều sẽ có người được chia đi ra, người kia là ai?" Chữ vật chi thư lại lần nữa truyền đến vui vẻ thanh âm. Tiểu Quyền nghe được chữ vật chi thư thanh âm, đã lập tức từ Chu Phàm trên đầu đụng tới, nàng lớn tiếng đáp: "Ta biết, khẳng định là cha mẹ của bọn hắn." Đáp án sai lầm, thích sách người còn có một lần cơ hội. Chữ vật chi thư bác bỏ nói. Tiểu quyền còn muốn lại đáp, Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ vội vàng nói, là song bảo thai chính mình. Chúc mừng, đáp án chính xác. Chữ vật chi thư nói. Ai ai, đối ai, không quản song bảo thai nhiều giống, bọn hắn bản thân khẳng định biết mình là ai, vĩnh viễn sẽ không làm lẫn lộn. Tiểu quyền nháy mắt mấy cái bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lại có chút không cam tâm, lần sau, ta nhất định phải nói đúng. Chu Phàm không thèm để ý tiểu gia hỏa này, mở ra không còn phong bế chữ vật chi thư, hắn lật ra tờ thứ nhất, nhẹ nhàng chạm đến trong đó một ốt như có hỏa diễm tiêu đốt đồng dạng tứ phương hộp. Nhàn nhạt bạch quang hiện lên, tứ phương hộp đống nhiên xuất hiện tại trang sách phía trên, Chu Phàm đưa tay bắt được cái này có hỏa diễm hiện lên hộp. Chữ vật chi thư cái kia cách đồ án đã hóa thành trống không. Chu Phàm đem chữ vật chi thư khép lại, trong tay hắn hộp có hỏa diễm tiêu đốt, nhưng hắn bàn tay không có cảm nhận được bất luận cái gì tiêu đốt cảm giác. Hắn nhìn xem hộp, trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Trong hộp chứa chính là viên kia vô cùng chân quý huyền linh quả. Hiện tại hắn khí khiếu toàn bộ mở ra, vậy liền chênh lệch 360 khiếu linh, mà huyền linh quả có thể để cho hắn một mạch ngưng tụ ra 360 khiếu linh. Khiếu linh mới là khí khiếu đoạn cường đại nhất thủ đoạn. Chương 681. Phòng chống chương 681, phòng chống khiếu linh là bản thể chân khí tại khí khiếu ngưng hình mà thành, mỗi một cái khiếu huyệt bên trong đều có thể ngưng tụ ra một cái khiếu linh, 360 khí khiếu tự nhiên là có 360 khiếu linh. Mà Chu Phàm tu luyện chính là vạn tượng khí vũ công ngưng tụ khiếu linh được xưng là bạo vũ linh, tại khí khiếu đoạn 360 bạo vũ linh uy lực liền có thể so với ngân cấp thượng phẩm phụ lục. Mà tại liên mạch đoạn còn có thể tiến thêm một bước, uy lực nhưng so sánh kim cấp thượng phẩm phụ lục. Hắc Long đã từng nói, luận lực sát thương, ít có khiếu linh có thể cùng bạo vũ linh so sánh. Nếu không có gì ngoài ý muốn, bạo vũ linh sẽ là hắn tại thư viện đại khảo trước có thể tu luyện ra được một loại cường đại nhất thủ đoạn. Chu Phàm ánh mắt bình tĩnh nhấc lên nắp hộp vén lên, hộp trên mặt vàng sáng hỏa diễm toàn bộ liễm nhập trong hộp. Trong hộp chứa chính là một cái tứ phương trạng đỏ sẫm quả. Đỏ sẫm quả mặt ngoài mang theo nhàn nhạt lục lăng đường vân. Chủ nhân, thứ này có thể ăn sao? Ngồi tại Chu Phàm trên vai tiểu quyền nuốt một cái miệng thủy hồ nhìn chằm chằm hỏi. Có thể, thế nhưng là có độc, so với trước ngươi nếm qua vận luân phao phao quả còn độc hơn. Chu Phàm cười nói, ta lúc đầu dự định ăn, ngươi muốn liền cho ngươi đi. Chủ nhân không cần khách khí với ta, chủ nhân ngươi ăn, ta không ăn. Tiểu quyền điên cuồng lắc đầu nói. Lần trước vận luân phao phao quả còn nhường nàng lòng còn sợ hãi. Chu Phàm không tiếp tục để ý tiểu quyền, mà là sắc mặt lược nghiêm túc nhìn xem trong hộp đặc biệt hình dạng huyễn linh quả. Hắn mới vừa rồi không có nói dối, huyễn linh quả cũng có thể nói nó có độc tính. Hắc Long thuyết phục xuống huyễn linh quả sẽ sinh ra ảo giác, đồng thời có nhất định tính nguy hiểm, nhưng hẳn là sẽ không chí mạng. Cũng không thông báo là dạng gì ảo giác. Chu Phàm có chút nhíu mày ở trong lòng nghĩ, muốn nói ứng đối ảo giác, hắn từng trải qua mộng ngẫu cùng khí quỷ huyễn tượng, những này huyễn tượng đều có một cái đặc điểm, đó chính là sẽ để cho người bất chi bất giác quên chính mình là ai, vì sao lại xuất hiện ở đây, giống như đang nằm mơ đồng dạng, nhưng ý thức sẽ so nằm mơ rõ ràng hơn. Thường thường ý thức được đây là huyễn tượng về sau, nhân hồn tỉnh táo lại tương đương với triệt để bài trừ huyễn tượng, nếu là không cách nào phá trừ huyễn tượng, vậy liền có thể sẽ mất phương hướng tại huyễn tượng bên trong, vĩnh viễn cũng vô pháp tỉnh lại. Huyễn linh quả không có nguy hiểm chí mạng, cái kia ảo giác hẳn là sẽ so hai cái trước muốn rất nhỏ. Chu Phàm lại nhìn về phía tiểu quyền nói, đợi chút nữa ta ăn cái quả này, có thể sẽ lâm vào một loại nào đó trong ảo giác, nếu như ta lung tung nhích tới nhích lui, muốn rời đi gian phòng, ngươi liền trói lại ta, đừng để ta bốn phía đi loạn, biết sao? Ừm, ta biết. Tiểu quyền gật đầu nói, thế nhưng là chủ nhân không có loạn động đâu. Không có loạn động, vậy liền không cần quả ta, cũng không cần nhường bất luận kẻ nào tiến đến quấy rầy ta. Chu Phàm ngẫm lại nói, nếu là hắn không có loạn động, vậy nói rõ hắn rơi vào một loại nào đó huyễn tượng bên trong, loại tình huống này coi như tiểu quyền gọi hắn, hắn cũng sẽ không nghe được, chỉ có thể dựa vào chính mình để phá trừ. Ngươi thật tốt làm, chờ ta sau khi tỉnh lại, cơ tối cho ngươi thêm hai cái chân vịt. Chu Phàm cười hứa hẹn nói. Tiểu quyền mặt nháy mắt đổ xuống dưới, mặt nàng lộ bị thương nhìn xem Chu Phàm. Ngươi đây là ánh mắt gì? Chu Phàm ách một tiếng, cảm thấy tiểu quyền có chút không hiểu đấu. Cái kia hai cái chân vịt có thể hay không hiện tại trước cho ta? Tiểu quyền vẻ mặt đau khổ hỏi, chủ nhân, ngươi nói như vậy, ta sợ ngươi là tỉnh không tới. Ngươi cái này miệng quá đen, không cần nói mỏ. Chu Phàm hận đến nghiến răng nói. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, sau đó cầm lấy huyễn linh quả, một cái hai lần liền bắt đầu ăn, không có bất kỳ cái gì hột, hắn trực tiếp đem cực nóng bên trong mang theo ngọt thịt quả toàn bộ nuốt xuống đi. 360 khí khiếu giống như có cái gì tại đốt cháy, tẩn tẩn bỏng. Chu Phàm lông mày trao lên, hắn bắt đầu vận chuyển vạn tượng khí vũ công cô đọng khiếu linh pháp môn, chỉ là nháy mắt liền có 360 phiến ngân vũ hình thức ban đầu tại 360 cái khí khiếu trung thành hình. Nhưng lúc này Chu Phàm phát hiện ý thức của mình bắt đầu ở không ngừng chìm xuống. Chìm xuống quá trình bên trong hắn nhìn thấy rất nhiều kỳ quái hình tượng mảnh vỡ, chỉ cần cẩn thận phân biệt từng bức họa nội dung, liền sẽ phát hiện đây là trí nhớ của hắn ý thức mảnh vỡ. Huyễn tượng muốn tới à? Chu Phàm trong lòng run lên nghĩ. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện theo thần tốc thâm trầm, ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, buồn ngủ. Tiểu Quyền nhìn xem ngồi xếp bằng nhắm mắt lại Chu Phàm, trên mặt nàng lộ ra vẻ cảnh giác, sợ nhà mình chủ nhân loạn động, cái kia nàng chỉ có thể dùng tóc của mình trói lại chủ nhân. Nhưng chủ nhân ngồi xếp bằng lấy ý nguyên không lúc đích. Đúng lúc này, có một đoàn đỏ thấm hỗn tạp quang mang từ gian phòng song cửa sổ bên ngoài chui vào. Tiểu Quyền ngay lập tức phát hiện cái này đoàn ánh sáng mang, nàng giật mình một cái, toàn thân bắn ra đen nhánh sợi tóc, đan sen hướng cái này đoàn ánh sáng gai nhọn đi. Chỉ là cái này đoàn ánh sáng mang giống như hư ảo, đen nhánh sợi tóc đâm thủng nó, lại không cách nào đối với nó có mảy may tổn thương. Nó xuyên qua đen nhánh sợi tóc, hướng về trên giường Chu Phàm lướt tới. Tiểu Quyền lại là khẽ quát một tiếng tại Chu Phàm trước người kết xuất từng bước sợi tóc hình thành bức tường, nhưng đỏ thâm quang đoàn vẫn là từ trong đó xuyên thấu. Nó treo tại Chu Phàm trên trán, sau đó tán thành từng sợi đỏ thâm tuyến mang, đâm vào Chu Phàm ấn đường bên trong, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Quyền sững sờ, nàng gấp đến độ bắp chân chạy vội trên mặt đất chạy tới chạy lui. Đây rốt cuộc là cái gì? Chủ nhân nhưng không có nói sẽ có vật như vậy xuất hiện, nó tiến vào thân thể của chủ nhân, chẳng lẽ xuất hiện cái vấn đề lớn gì à? Nàng nhảy lên một cái, nhảy đến trên giường, nhưng nhìn xem Chu Phàm chỉ là mi tâm nhíu chặt, nàng lại không dám tùy tiện gọi Chu Phàm, cuối cùng chỉ có thể chăm chú nhìn Chu Phàm, tự lẩm bẩm, không có chuyện gì, chủ nhân lợi hại như vậy, chỉ là quên nói cho Tiểu Quyền cái kia đỏ thâm quang đoàn sự tình, không có việc gì. Đây là một cái có chút u ám gian phòng. Sàn nhà từ vàng nhạt tấm ván gỗ trải mà thành, trong phòng chỉ là bài trí lấy một tấm tứ phương cái bàn, trên bàn đặt vào một chiếc lưu ly ngọn đèn. Chu Phàm lưng tựa cái ghế ngồi, hắn không nhúc nhích nhìn chằm chằm gần trong gang tấc lưu ly ngọn đèn. Qua bao lâu? Hắn có chút quên, hai chân của hắn giống như bị xi măng con chú, không có bất kỳ cái gì chi giác, cũng vô pháp động đậy, chớ nói chi là đứng lên. Hắn chỉ có thể ngồi trên ghế, chỗ nào cũng đi không. Lưu ly ngọn đèn phát ra mở nhạt ánh sáng, hắn đang nghĩ, nếu là ngọn đèn đột nhiên dập tắt, vậy hắn sẽ lâm vào trong bóng tối vô biên. Hắc ám luôn luôn nhường sinh trưởng ở trong quang minh sinh linh e ngại, loại này e ngại vẫn giấu kín ở trong tim người ta, là bẩm sinh sợ hãi. Hắn cố nén không tiếp tục muốn ngọn đèn dập tắt vấn đề, mà là xoay quay đầu, nhìn về phía bên trái góc phòng. Tại mờ nhạt ánh đèn chiếu dọi xuống, hắn có thể nhìn thấy bên trái chính mình treo một màn màu đen màn sân khấu, đem hình tam giác góc phòng che lấp. Ở trong đó sẽ có cái gì đâu? Trong lòng của hắn nghĩ, có lẽ sẽ có một cái mặt xanh nhanh vàng ác quỷ đang núp ở màn sân khấu đằng sau. Màn sân khấu không cách nào ngăn cách quỷ tầm mắt, nó chính chuyển động cái kia xanh đậm mắt đang quan sát hắn, không biết lúc nào liền sẽ từ màn sân khấu sau đi ra, đem hắn liền ra lẫn xương thôn vệ sạch sẽ. Hắn biết do nghĩ như vậy rất hoang đường, nhưng nhìn chằm chằm màn sân khấu lúc liền không nhịn được nghĩ như vậy, trong lòng ý sợ hãi dần dần sâu, hắn rời đi ánh mắt, lại nhìn xem lưu ly ngọn đèn. Đốt đốt đốt, tiếng đập cửa vang lên. Chu Phàm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem cái kia phiến liền ngọn đèn đều chiếu rọi không đến cửa gỗ. Ai đập môn? Chương 682. Hai cái khách tới chương 682. Hai cái khách tới Chu Phàm trong đầu trống rỗng, không biết là ai đập môn, hắn xương cốt tựa hổ cũng khẽ run, hắn sợ hãi cái kia gõ cửa người. Đốt 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 lại là ba tiếng vang. A Phàm, ngươi ngủ sao? Một cái tuần hậu thanh âm nam tử từ ngoài cửa truyền đến. Chu Phàm trầm mặc một cái trả lời, không, ngươi là ai? Ta là A Diệu A, thanh âm của ta ngươi cũng nghe không hiểu sao? Nam tử thanh âm ngậm lấy nhẹ nhõm ý cười, ta tiến đến nhà. Chu Phàm không có trả lời, liền truyền đến khóa cửa mở ra két cạch âm thanh, môn kia bị đẩy ra. Nam tử đi tới, hắn bước mấy bước, tại ánh đèn chiếu rọi xuống, Chu Phàm mới nhìn rõ là một cái tướng mạo thật thà nam tử trung niên. Đây là A Diệu. Chỉ là không biết như thế nào, mở nhạt ngọn đèn chiếu sáng chất phát gương mặt, tựa hồ bị kín một tầng nhàn nhạt tấm ảnh, cho người ta một loại âm trầm cảm giác. A Phàm, ta mang cho ngươi cầm đến. A Diệu giơ lên trong tay dẫn theo gỗ lim hộp cơm cười nói. Hắn cười hòa tan cái kia tựa hồ không tồn tại âm trầm cảm giác. Chu Phàm trầm mặc nhìn xem A Diệu. Thế nào, ngươi khẳng định đói chết ta? A Diệu cười cười, hắn mở ra hộp cơm tre, mang sang một đĩa sủi cảo, lại mang sang một đĩa sủi cảo. Hai đĩa sủi cảo, trong suốt sủi cảo ra, có thể nhìn thấy một đĩa là thịt đỏ hỗn tạp hoàng ngọc M, một đĩa thịt đỏ hỗn tạp màu xanh lá rau. Ngươi thích nhất bắp ngô sủi cảo cùng rau hẹ sủi cảo. A Diệu cười nói, hắn từ trong hộp đựng thức ăn lấy ra một đĩa nhỏ gia vị. Gia vị là từ nước ép ớt, sinh rút, giấm chua, hành thái, tỏi giã, dầu gừng, muối theo chắc chắn tỷ lệ hỗn hợp điều thành. Chu Phàm cảm thấy đói, hắn cầm lấy A Diệu đưa tới đũa gỗ, kẹp lên một cái bắp ngô sủi cảo chấm một cái gia vị, để vào trong miệng, da mỏng nhân bánh non, lại xen lẫn gia vị cay mặn. Hương vị mười phần đặc biệt, nhưng vị ngon nhất chính là cái kia bánh nhân thịt, kém chút nhường hắn đem đầu lưỡi của mình đều nuốt mất. Hắn không để ý tới nói chuyện, đũa gỗ nhanh chóng kẹp lấy từng cái sủi cảo ăn. Ăn ngon à? A Diệu cười hỏi, hôm nay A Phàm có phải là kỳ quái hay không, tại sao tới chính là ta, mà không phải Tiểu Liên? Chu Phàm vô ý thức ân một tiếng, hắn nhìn xem A Diệu. Bình thường là Tiểu Liên cho hắn mang thức ăn, đương nhiên A Diệu ngẫu nhiên cũng sẽ tới. Tiểu Liên không phải không đến, nàng muốn chờ chút mới tới. A Diệu hướng Chu Phàm nháy mắt ra hiệu một mặt ái một cười, hắn lại hỏi, ăn ngon không? Ăn ngon. Chu Phàm đã ăn xong một đĩa, đệ nhị đĩa cũng nhanh thấy đấy, hắn gật đầu thành thật trả lời. A Phàm, đây chính là những cái kia còn không có ra đời hài nhi chặt thành thịt muối lăn lộn đến bắp nô hoặc rau hẹ làm nhân bánh, có phải là lại tươi lại non? A Diệu trên mặt y nguyên treo thật thà cười. Chu Phàm tay phải đũa khẽ run, kẹp lấy sủi cảo rơi xuống trên bàn, trên mặt hắn lộ ra vẻ sợ hãi, trong dạ dày mệt lên từng đợt buồn nôn nước chua, vừa mới ăn no hắn chỉ muốn đem những cái kia ăn sủi cảo toàn bộ phun ra. Đùa thôi. A Diệu cười sửa lời nói, này làm sao sẽ là hài nhi thịt? Ngươi sẽ không coi là thật à? Chu Phàm không có phun ra, nhưng hắn không còn có khẩu vị tiếp tục ăn, mà là đem đũa buông ra. A Diệu thấy Chu Phàm không tiếp tục ăn, hắn liền đứng dậy bắt đầu một bên thu thập bộ đồ ăn, một bên nói chuyện với Chu Phàm. Đợi bộ đồ ăn thu thập về sau, A Diệu tựa hồ vô ý thức liếc một chút gian phòng màu đen màn tre, hắn thu tầm mắt lại, Chu Phàm còn chưa mở lời, hắn lẩm bẩm một câu nghe không rõ cười nói, ngươi cũng biết còn có việc muốn làm, ta phải đi, lần sau trở lại nhìn ngươi. A Diệu quay người, hắn dẫn theo hộp cơm hướng cửa gỗ đi đến. Chu Phàm lúc này mới chú ý tới, A Diệu chân trái một quẻ, nguyên lai hắn là một cái người thọ. Chu Phàm trong lòng ẩn ẩn có chỗ xúc động, hắn nghĩ không ra A Diệu vẻ chân nguyên nhân. A Diệu đẩy cửa ra đi ra ngoài, nháy mắt nơi này lại chỉ còn lại hắn một người tại. Nhưng Tiểu Liên chẳng mấy chốc sẽ đến, hắn cũng sẽ không cô đơn quá lâu. Trong bóng tối đột nhiên vang lên phốc 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 nhỏ bé âm thanh, cái này khiến hắn đột nhiên giật mình, hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, thanh âm đến từ bên trái màn che bên trong. Màn che hơi rung nhẹ, tựa hồ có thứ gì đang quay đánh lấy tấm màn đen bại. Hắn lạnh cả người, trái tim liền tựa như sẽ từ miệng khang bên trong nhảy ra đồng dạng, màn sân khấu. Màn sân khấu bên trong đến tột cùng có cái gì? Đốt đốt đốt. Tiếng đập cửa tại tĩnh lặng gian phòng nhất là chói tai. Cái này bởi vì tiếng gõ cửa này, màu đen màn sân khấu đình chỉ lắc lư. A Phạm, là ta. Đây là một nữ tử mềm mại thanh âm, ta có thể vào không? Tiểu Liên đến. Tiểu Liên, ngươi mau vào. Hắn vội vàng kêu đi ra. Tiểu Liên đến, nhường trong lòng của hắn ý sợ hãi thần tốc biến mất. Muôn một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra, một nữ tử bưng lấy một cái thứ gì hướng về bên này đi tới. Cho đến gần đèn đuốc chiếu rọi địa phương, Chu Phạm mới nhìn rõ Tiểu Liên dáng vẻ. Tiểu Liên gương mặt thanh lệ, trên mặt hóa thành đạm trang lại vì nàng tăng thêm một điểm không mặn không nhạt mị lực. Nàng bưng lấy chính là một cái tứ phương sám dương gỗ, sám dương gỗ có người thành niên đầu gối cao, nàng dợi lên đến rất phí sức. Nàng đem sám dương gỗ đặt ở bên cạnh bàn trên sàn nhà, phát ra phanh rơi xuống đất trầm đục, mới vô vô tay cởi hỏi, làm sao? Ngươi vì cái gì như thế sợ hãi? Màn sân khấu bên trong tựa hồ có đồ vật gì? Chu Phàm một mặt kinh hoàng dùng tay chỉ màn sân khấu nói, cái này sao có thể? Tiểu Liên mang trên mặt nhàn nhạt cười lắc đầu, nơi đó có cái cửa sổ, là gió từ cửa sổ tiến đến hù đến ngươi tên hèn nhát này. Nguyên lai là gió nha. Hắn như chút được gánh nặng thở phào nói, bằng không ngươi cho rằng là cái gì? Tiểu Liên mặt tại ánh đèn chiếu dọi xuống, trở nên càng thêm rõ ràng mỹ lệ. Nhưng Chu Phàm nhìn xem gương mặt này, không biết tại sao, hắn cảm thấy như có nước lạnh tưới vào trái tim, mang cho hắn một trận quái dị hàn ý. Ta xinh đẹp không? Tiểu Liên cười hỏi. Xinh đẹp. Chu Phàm máy móc gật đầu nói. Cái kia so với hôm qua xinh đẹp không? Tiểu Liên lại là nháy mắt mấy cái hỏi. So với hôm qua xinh đẹp. Chu Phàm cười nói, hắn không biết chính mình vì cái gì lúc này đang cười. Ngươi cái này ngốc tử, làm sao lại không biết nói chuyện đâu? Tiểu Liên dùng trắng hoành ngọc chỉ điểm nhẹ hắn một cái chán, hoan trách nói, đó chính là nói ta hôm qua xấu xí. Chu Phàm ý thức được tự mình nói sai, xấu hổ cười một tiếng, nhìn về phía trên sàn nhà ngồi đặt vào sám dương gỗ thuận tiện nói sang chuyện khác hỏi, trong dương chính là cái gì? Tiểu Liên hơi ngẩn ra một chút nói, ngươi không biết sao? Ngươi hôm qua gọi ta mang tới nhà. Là ta bảo ngươi mang tới sao? Chu Phàm sững sờ một cái, hắn hoàn toàn không có ký ức. Ngươi khẳng định là đùa ta? Tiểu Liên cười khanh khách, ngươi nếu là quên, vậy liền suy nghĩ lại một chút, bằng không đoán cũng được. A Diệu đưa cơm cho ngươi sao? Vừa mới đưa, về sau hắn có việc lại đi. Chu Phàm không tiếp tục hỏi Dương sự tình, mà là trả lời Tiểu Liên vấn đề. Vậy hắn hẳn là thật lâu cũng sẽ không trở về. Tiểu Liên trên mặt lộ ra đỏ bừng bẻ, A Phàm, ngươi chờ một chút. Chờ cái gì? Chu Phàm lại là ngốc một cái. Tiểu Liên nổi giận chừng một chút Chu Phàm, tựa hồ đang trách cứ hắn tại biết rõ còn cố hỏi. Nàng không nói gì thêm, mà là bàn tay như ngọc trắng nhẹ am hiểu bại hoa đai lưng, xa la cân bạc hồng váy dài bung ra, lộ ra như ẩn như hiện lục áo ngực. Chu Phàm mắt thẳng tắp nhìn xem, hắn không có cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, ngược lại là toàn thân lông tơ dựng đứng. Chương 683. Dương cùng miếng vải đen chương 683, Dương cùng miếng vải đen. Chu Phàm trong lòng tựa hồ có cái thanh âm đang hô hoán nhường hắn không cần lại nhìn tiếp, nhưng hắn nhưng không có tới kịp mở miệng nói ra, miệng hắn vừa có chút mấp máy muốn để Tiểu Liên dừng lại lúc, Tiểu Liên đem áo ngực hướng lên vung lên mấy tấc. Cái này vốn là một cái rất thơm, xinh đẹp hấp dẫn động tác, nhưng Chu Phàm bỗng nhiên đồng tử co bảo, da đầu của hắn từng đợt run lên, đầu giống như sẽ tùy thời bạo tạc đồng dạng. Bụng của nàng lõm xuống dưới, lộ ra ngưng kết huyết nục, ẩn ẩn có thể trông thấy từng cây sâm bạch xương cốt, cái này hiển nhiên là bị đào đi một bộ phận huyết nục mà dẫn đến. Đây là. Chu Phàm sắc mặt trắng bệnh, hắn cổ họng phun trào, phía sau cũng nói không nên lời. Thích không? Tiểu Liên y nguyên cười hỏi. Nhưng nàng dáng tươi cười nhường hắn phát ra từ nội tâm sợ hãi, hắn lắc đầu, vì cái gì? Bụng của ngươi. Ngươi ngủ hồ đồ sao? Tiểu Liên hừ nhẹ một tiếng, có chút bất mãn nói, đây là đào xuống đến thay ngươi làm sủi cảo bánh nhân thịt, ngươi mỗi ngày ăn, hỏi thế nào những này, ngươi xem ta chân. Hắn nhịn không được ánh mắt hướng hạ du rời, hắn kinh sợ, nếu không phải hắn ngồi, đã sớm tê liệt trên mặt đất. Nữ nhân trên hai chân đều là mấp mô huyết đục vết sẹo, bạch cốt tần hiện, kia cũng là từng khối huyết đục bị cắt đi mà đưa đến. Hắn vừa nghĩ tới chính mình vừa ăn sủi cảo, trước kia ăn sủi cảo, hắn rốt cục nhịn không được mẹ một tiếng, gục xuống bàn nôn. Hắn một bên nôn một bên cảm thấy run rẩy không thôi, hắn thậm chí không dám ngẩng đầu lại nhìn trước người nữ tử. Cho đến cổ bụng rùn, hắn vẫn là sợ hãi ngẩng đầu. Nhưng Tiểu Liên không thấy, gian phòng liền chỉ còn lại hắn một người tại. Hắn vẫn là run rẩy, nhìn xem lưu ly ngọn đèn, không rõ Tiểu Liên tại sao muốn đào nàng thịt tới nuôi dưỡng hắn. Điên sao? Đây nhất định là một cái nữ nhân điên. Hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Cái kia nữ nhân điên tại sao muốn mỗi ngày cho hắn đưa cơm? Hắn nghĩ đến những việc này, đầu liền tựa như phải tiếp tục nổ tung đồng dạng, hắn dùng tay vuốt đầu của mình. A Diệu, ngươi mau tới cứu ta. Hắn lại nhẹ giọng tự nói, hy vọng A Diệu có thể đem hắn mang rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Nhưng rất nhanh nhớ tới A Diệu trên mặt hắn lại lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn nhớ tới A Diệu chân quẻ. Hắn nhớ tới đến, A Diệu đem chính mình thịt bắp đuổi cắt bỏ làm thành sủi cảo cho hắn ăn. Hắn lại bắt đầu nôn mửa. Hắn toàn thân run rẩy, hai cái này tên điên. Hẹ một hồi, cảm giác trong dạ dày đồ vật đều thành không, sắc mặt hắn thanh bạch dùng tay chống đỡ lấy hai bên chiếc ghế trôi, thử nghiệm đứng lên. Hắn muốn rời khỏi nơi này, bằng không hắn sợ hai chính mình có hướng một ngày hắn sẽ bị cái kia hai người điên chặt thành thịt muối đến làm sủi cảo. Cầu sinh cường đại dục vọng khiến cho hắn miễn cưỡng đứng lên, hắn mặt lộ mừng rỡ, nguyên lai hắn không phải là không thể động, hai chân của hắn chỉ là tê dại mà thôi. Hắn rất nhanh hai cước phát run phóng ra một bước, hai bước. Hắn từng bước một hướng về cửa gỗ đi đến, hắn không có nhìn gian phòng bên trái màn sân khấu, cũng không có nhìn xuống đất lên sám dương gỗ. Hắn hiện tại chỉ muốn rời đi nơi này, đi vào trong bóng tối. Hắn lúc trước cá rượu cùng Tiểu Liên ra vào vị trí ở trên vách tường lục lọi, hy vọng có thể tìm tới cửa tay cầm. Chỉ là hắn cái gì cũng không tìm tới. Hắn tìm một hồi kém chút muốn cho chính mình hai bàn tay, lại nhanh chạy bộ về bên cạnh bàn, bưng lên cái kia ngọn lưu ly ngọn đèn. Bưng lưu ly ngọn đèn hắn lại lần nữa trở lại chỗ cũ, nhìn xem màu xám tường gỗ. Tại đèn đuốc chiếu dọi xuống, hắn nhất định có thể tìm được cánh cửa kia. Chỉ là hắn ngây người, đèn đuốc đem tường gỗ chiếu sáng, nhưng không nhìn thấy bất luận cái gì cửa vết tích. Cửa đâu? Không có cửa bọn hắn vào bằng cách nào? Hắn điên cuồng đẩy vách tường, ý đồ ở trên vách tường đẩy ra một cánh cửa. Nhưng tường gỗ so với hắn muốn còn muốn rắn chắc, hắn không có khả năng ở trên tường đẩy ra một cánh cửa. Không có cửa, không có cửa. Hắn tự mình lẩm bẩm, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái càng dọa người sự thật. Nếu như không có cửa, cái kia A Diệu cùng Tiểu Liên có thể hay không còn ở lại chỗ này trong phòng? Vừa nghĩ tới A Diệu cùng Tiểu Liên liền nút trong bóng tối bụng trộn. Do nó chính mình, hắn cảm thấy mình huyết dịch giống như ngưng kết ở sẽ không đâu, sẽ không đâu. Nếu như bọn hắn tại, ta vì cái gì nhìn không thấy bọn hắn? Hắn giơ lưu ly ngọn đèn thần tốc đi dạo thần, không nhìn thấy A Diệu cùng Tiểu Liên đứng ở sau lưng chính mình, cũng không có thấy A Diệu cùng Tiểu Liên đứng tại chỗ tối nơi hẻo lánh, hắn mới tâm thần hơi lỏng. Nhưng hắn lại hô hấp dồn dập, hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối diện màu đen màn sân khấu. A Diệu cùng Tiểu Liên có thể hay không trốn ở màn sân khấu đằng sau đâu? Ta có hay không muốn đi qua nhìn một chút đâu? Hắn thở phì phò, cảm thấy mình tim đập đến càng lúc càng nhanh, tựa như bị mãnh lực truy đập đập trống to bình thường phanh phanh vang lên. Hắn chậm rãi xê dịch bước chân đến bên cạnh bàn, hắn không còn dám nhìn màu đen màn sân khấu, trong nội tâm đang nghĩ nên như thế nào là tốt. Hắn rất mau nhìn hướng sám dương gỗ. Tiểu Liên cái kia nữ nhân điên nói sám dương gỗ là ta nhường nàng dọn tới, nhưng ta không nhớ rõ, trong dương đến tột cùng có cái gì. Nàng có lẽ là gạt ta, nhưng có lẽ trong dương sẽ có thể dùng vũ khí, dạng này trốn ở màn sân khấu đằng sau nếu như là A Diệu cùng Tiểu Liên, vậy ta cũng không phải tay không tất sát. Hắn nghĩ như vậy, ma xui quỷ khiến quyết định mở ra dương, hắn ngồi xổm xuống quan sát đến dương. Dương cũng không có đóng đinh, hắn dùng sức sốc lên thượng tầng dương mặt thăm dò nhìn lại. Trong dương là một cái toàn thân uốn cong thành một đoàn hình tròn nữ nhân, nếu không phải uốn cong thành hình tròn, như thế lớn dương căn bản không giả bộ được. Trong dương nữ nhân tay chân toàn bộ tựa như bánh quai trèo đồng dạng xoay thành một đoàn, mặt của nàng chỉ lên trời, trên mặt thoa thật dày màu trắng phấn lót, hai má thoa tiên diễm má hồng, bờ môi bôi hồng son phấn, cho tàn hai mắt đang theo dõi hắn. Hắn hai hàng răng đều run rẩy lên, dù cho nữ nhân hóa thành đồng trang, nhưng hắn vẫn là nhận ra. Đây là Tiểu Liên. Tiểu Liên tại trong dương. Tiểu Liên tại trong dương, cái kia vừa mới nói chuyện cùng hắn, trên thân cắt đi huyết đục là ai? Hắn nhìn xem trong dương đã chết đi nữ nhân, hắn sợ hãi đến toàn bộ dạ dày đều muốn xoay chuyển tới, nếu không phải hắn đã nôn hai lần, chỉ sợ cũng muốn lần nữa phun ra. Bốn phía tựa như trở nên càng phát ra tối mở. Cảm giác này nhường hắn quay đầu nhìn về phía trong tay lưu ly ngọn đèn. Ngọn đèn sắp dầu hết đèn tắt, nhận rõ sự thật này hắn hoảng loạn, nếu là lâm vào trong bóng tối, cái kia nút trong bóng tối A Diệu cũng không biết có phải hay không Tiểu Liên sẽ như thế nào đối phó hắn. Hắn cầm càng đốt càng ảm ngọn đèn, lấy dũng khí, hai chân phát run hướng về màu đen màn sân khấu đi đến. Hắn muốn tại ngọn đèn dập tắt trước, nhìn xem màu đen màn sân khấu bên trong có cái gì. Màn che là treo, hắn dùng sức kéo một phát, đem màn che kéo xuống một bên, ngọn đèn hôn ám chiếu rọi đi qua. Màn che một bên khác treo chính là từng cái trần trùng chục người, khoảng chừng 15 người. Những người này bị vải ngăn chặn miệng, trên thân che kín lom đi xuống vết thương, giống như dùng sắc bén đao dốc thịt hạ thân lên thịt, không còn hình người bọn hắn còn sống, ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, hai mắt trợn lên, buồn bã sợ hãi nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm mặt mang kinh hãi, hắn bỗng nhiên hiểu được, cái kia vô vào màn sân khấu thanh âm là treo người phía trước dùng mũi chân đá màn sân khấu. Đột nhiên, một đôi hư thối xương phát ra cá chết mùi tanh tay từ trong bóng tối vươn ra, che gương mặt của hắn. Ngọn đèn một điểm cuối cùng ánh sáng dập tắt, bốn phía trở nên đen kịt xuống dưới, không còn có một điểm quang mang. Chương 684. Đối mặt chương 684, đối mặt dán tại Chu Phàm hai bên gương mặt bàn tay băng lãnh mà thô ráp, hắn ngửi được trong không khí tán phát mùi tanh hôi vị. Máu của hắn cũng theo bàn tay truyền đến thật sâu hàn ý phảng phất kết lên từng tầng hàn ý, cả người hắn giống như bị đông lại đồng dạng, không cách nào động đậy. Cặp kia hư thối tay bắt đầu dùng sức lắc lắc đầu của hắn. Cổ chuyên đến từng đợt kịch liệt đau nhức khiến cho hắn không thể không xê dịch bước chân quay người, trong lúc đó mấy lần hắn vẫn nghĩ đưa tay, lại không cách nào nâng lên. Hắn bị tách ra quay người, đen kịt một màu bên trong, hắn nhìn thấy hai cặp sáng hoàng nhãn đồng tử. Trong tay hắn một mực dẫn theo lưu ly ngọn đèn chẳng biết tại sao lại bỗng nhiên tiêu đốt sáng lên. Hào quang xua tan hắc ám, cũng liền khiến cho hắn thấy rõ trước người cặp kia hư thối tay chủ nhân. Nó thô to trên cổ mọc ra hai cái phân nhánh đầu người, một cái là Tiểu Liên, một cái là A Diệu, mặt của bọn hắn đen nhánh phát tím, có từng hạt nhô ra mụn mủ vàng. Sáng hoàng đồng tử chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt của hắn bị cái kia sáng hoàng đồng tử nhói nhói, toàn thân cũng bắt đầu nóng lên. Hai cái đầu người miệng há mở, trong miệng tất cả đều là nhúc nhích rồi bọn hắn tại cùng kêu lên nói chuyện, ngươi còn không có nhớ tới sao? Nhớ tới cái gì? Hắn toàn thân run rẩy, hắn ẩn ẩn cảm giác được chính mình tựa hồ quên cái gì chuyện rất trọng yếu. A Diệu cùng Tiểu Liên miết môi, bọn hắn đang cười, càng cười miệng nhếch được càng lớn, giống như bóng da đồng dạng lớn, trên dưới hai hàm mọc ra tinh mịn sắc bén răng, bọn hắn gần như tại ngâm sướng nói, nếu như ngươi thật không nhớ nổi, vậy chúng ta cần phải ăn ngươi, đây là ngươi nói. Nhớ lại cái gì? Hắn cái trán gân xanh hiện lên, lo lắng hồi tưởng. Cái kia toét ra hai cái miệng lớn cách hắn càng ngày càng gần, như muốn đem hắn thôn phệ, hắn ngửi ngửi cái kia hư thối khí tức, chợt nhớ tới, hắn mới là gian phòng kia chủ nhân. Trong phòng treo treo người là bọn hắn cùng một chỗ bắt tới. Ánh mắt của hắn cũng thay đổi thành màu vàng sáng. A Diệu cùng Tiểu Liên dừng lại động tác, bọn hắn biết do hắn trở về. Nhưng hắn không có dừng lại, miệng của hắn trương đến tựa như buồn máu đồng dạng, một ngụm đem A Diệu cái kia buồn nôn tới cực điểm đầu lâu nuốt vào. Tiểu Liên sáng hoàng nhãn đồng tử có chút co vào, nàng phát ra không thể lý giải thét lên, há miệng hướng Chu Phàm tát tới. Nhưng Chu Phàm miệng so với nàng càng lớn, giống như một đạo vỡ ra che kín răng cưa sắc bén cửa chính, đưa nàng cả người đều thôn vệ hết, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt, giống như ăn thế gian tuyệt vời nhất đồ ăn. Nuốt vào bụng về sau, Chu Phàm lại quỳ trên mặt đất nôn ra một trận. Hắn làm như vậy bởi vì hắn đang nhớ tới hắn là gian phòng chủ nhân, đồng thời cũng nhớ tới chính mình thân phận thật sự. Đây là mộng, hắn muốn từ mộng cảnh thoát ly, chỉ có giết cái này xong đầu người. Nhưng hắn y nguyên cảm thấy khủng bố buồn nôn, hắn đều quên chính mình ở trong giấc mộng đến tuột cùng ăn bao nhiêu sủi cảo, hắn kém chút ngay tại mộng cảnh này bên trong vĩnh hằng lưu lạc xuống dưới. Tại sao có thể như vậy? Không phải nói không có bao lớn nguy hiểm không? Hắn một bên nôn hàn, một bên kỳ quái nghĩ. Lúc ấy Hắc Long đối Nguyễn Linh Quả miêu tả là ở vào giao dịch trạng thái dưới nói, không có lý do sẽ lừa hắn. Nhưng giấc mộng này tại Chu Phàm nhìn so với mộng nấu cùng khí quỷ mộng còn nguy hiểm hơn. Đen kịt gian phòng bắt đầu vỡ nát, những cái kia treo huyết nhân, cái bàn gỗ, xám dương gỗ đều hóa thành điểm sáng màu xám đang chậm rãi tiêu tán. Nhưng cũng may đây hết thảy đều kết thúc. Chu Phàm thở phào một hơi. Nhưng hết thảy vỡ nát, hắn cũng không có giống như dị vãng như thế, từ huyễn tượng bên trong tránh ra, quang ảnh không ngừng biến ảo, hắn xuất hiện tại một cái hắc nham sơn cốc bên trong. Trong sơn cốc bách thảo khô héo, tràn ngập cô quản khí tức tử vong. Chẳng lẽ ta tiến vào tân mộng cảnh sao? Chu Phàm sắc mặt biến hóa, bất quá rất nhanh hắn lại lắc đầu. Cái này không đúng lắm, ta còn duy trì thanh tỉnh ý thức. Ngay tại Chu Phàm nhấc chân đi về phía trước mấy bước, muốn nhìn nơi này là chuyện gì xảy ra thời điểm, Hắc Nham Sơn cốc đều rung động. Đất rung núi chuyển, giống như phát sinh một trận địa chấn đồng dạng, loại chấn động này chỉ là tiếp tục một lát liền dừng lại, sơn cốc lại khôi phục yên tĩnh. Chu Phàm nhìn xung quanh, rất nhanh hắn ánh mắt ngưng lại. Tại hắn phía trước xương trắng lượn lờ đỉnh núi bên trong, có một cái như ẩn như hiện to lớn cái bóng từ trong xương trắng hiện ra, cao tới trăm trượng hình người, đầu lâu của nó chỗ tản ra thành một đoàn quỷ dị hắc tuyến, vô số hắc tuyến chậm rãi chập chờn. Chu Phàm toàn thân cứng đờ, hắn đồng tử co vào nhìn chằm chằm cái kia đứng tại trong xương trắng to lớn cái bóng. Hắn đã từng thấy qua nó. Tại lần thứ nhất bước ra Tam Khâu thôn lúc, hắn thông qua quyệt giống như gặp qua ba loại khác biệt quái dị, nó chính là một loại trong đó, chỉ bất quá lúc ấy không nhiều cố khổng lồ như vậy cái bóng, mà bây giờ chỉ có một bộ. Đầu lâu là từng đoàn chập chờn hắc tuyến quái dị không có bất kỳ cái gì con mắt, nhưng Chu Phàm lại cảm giác nó đang chăm chú nhìn mình. To lớn áp y áp bách hướng Chu Phàm đánh tới, thân thể của hắn màng ra vỡ ra từng đạo miệng máu, máu tươi từ miệng máu chảy xuôi mà xuống. Chu Phàm bị cái kia to lớn áp ý ép tới lưng hơi gấp, trên mặt hắn lộ ra thống khổ vẻ dữ tợn. Cái này quái dị vẹn vẹn đối với hắn triển lộ áp ý, liền nhường thân thể của hắn ở vào sụp đổ trạng thái. Dạng này quái dị, e là cho dù không phải không thể biết cấp, cũng kém không nhiều lắm. Vì cái gì? Nó tại sao lại xuất hiện ở Huyễn Linh Quả đưa đến trong một cảnh? Chu Phàm trong lòng rất là không hiểu, đầu óc của hắn đang nhanh chóng chuyển động, hy vọng có thể tìm được thoát ly sơn cốc này phương pháp. Hắn suy đoán sơn cốc này cũng hẳn là một loại huyễn tượng, chỉ là cái kia quái dị có phải hay không huyễn tượng hắn cũng không biết. Nhưng bây giờ trọng yếu nhất chính là thoát ly. Chỉ là nên như thế nào thoát ly? Chu Phàm không biết, trên người hắn máu càng chảy càng nhiều, ý thức của hắn cũng bắt đầu trở nên có chút bắt đầu mơ hồ. Lúc này dưới chân của hắn có màu xám khí vụ bay lên, một cái xích hắc hình người con rối ngăn tại trước người hắn, con rối chỉ có trống rông hốc mắt, ngẫu trên thân hiện lên từng vòng bạc bèo đường vân. Chu Phàm vì thế nao nao, đây là mộng ngẫu. Mộng ngẫu trên thân toát ra đại lượng sương mù xám hướng về Chu Phàm cuốn tới, Chu Phàm thân ảnh tiêu tán tại trong sơn cốc này. Làm xong đây hết thảy, mộng ngẫu bắt đầu sụp đổ thành từng khối mảnh gỗ vụn. Sơn cốc lại khôi phục yên tĩnh. Trong trượng cự ảnh ở trong thiên địa đứng sững một hồi, thân ảnh bắt đầu giảm đi, nó biến mất, Hắc Nham Sơn cốc mới dần dần sụp đổ xuống dưới. Chu Phàm mở mắt ra nháy mắt, đầu tiên là cảnh giác nhìn chung quanh một chút, phát hiện chính mình thân ở khách sạn gian phòng, mà tiểu quyển ngay tại trước mắt hắn, hắn mới thở phào. Nhưng nghĩ đến vừa mới sơn cốc kia, trên lưng hắn lập tức chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, sắc mặt có chút trắng bệnh, nếu không phải mộng ngẫu đột nhiên xuất hiện, hắn khả năng đã chết. Cái kia quái dị là chuyện gì xảy ra? Chủ nhân, ngươi có thể tỉnh tỉnh, vừa rồi có thể hù chết tiểu quyển, ngươi nhắm mắt lại về sau liền có một đoàn kỳ quái đỏ thấm hào quang đột nhiên từ cửa sổ nơi đó xuống tới, chạy vào bên trong thân thể của ngươi. Tiểu Quyền một mặt nhẹ nhõm vừa cười vừa nói. Chu Phàm sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, hắn trầm giọng nói, ngươi nói có một đoàn đỏ thấm hào quang chạy vào bên trong thân thể của ta, ngươi lại cho ta nói kỹ càng một chút. Tiểu Quyền giật mình một cái, vội vàng lại đem Chu Phàm tiến vào mộng cảnh về sau chuyện phát sinh nói rõ chi tiết một lần. Kỳ thật cùng nàng vừa rồi miêu tả không có quá lớn khác nhau, chỉ là tăng thêm một chút chi tiết nhỏ. Chu Phàm sau khi nghe xong, sắc mặt trở nên âm tình bất định. Chương 685 Ẩn tuyến lô chương 685, ở tuyến lô Chu Phàm rất dễ dàng liền suy đoán ra một cái khả năng sự thật, Huyễn Linh Quả mộng cảnh chỉ sợ sẽ là nhận đoàn kia đột nhiên xuất hiện đỏ thâm hào quang ảnh hưởng, mà trở nên nguy hiểm. Mà hắn từ cái thứ nhất trong mộng cảnh tránh thoát sau khi ra ngoài, lại tiến vào kỳ quái Hắc Nham Sơn cốc bên trong, đụng phải cái kia quái dị, cũng cùng đỏ thâm hào quang có quan hệ. mà đỏ thâm hào quang cùng cái kia quái dị chỉ sợ cũng có nhất định liên hệ. Nhưng vấn đề là cái kia quái dị vì cái gì lại đột nhiên tìm được ta, mà muốn đem ta giết chết. Chu Phàm có chút không hiểu nghĩ. Nếu như xuất hiện là âm quy ma hoặc là niệm yểm, hắn đều có thể lý giải, nhưng cái kia quái dị hắn cũng chính là gặp qua nó quyệt tượng mà thôi, không cần thiết đối với hắn hạ tử thủ a. Chu Phàm tâm tình rất nặng nề, cuối cùng xuất hiện mộng ngẫu, trước đó là hắn thay son phấn bắt giữ, nhưng son phấn sớm đã ngủ say, mộng ngẫu liền không khả năng là son phấn tại dùng, hẳn là thuyền tại dùng. Hắn cảm thấy việc này rất có thể cùng thuyền cùng hắn là đang thuyền giả có rất lớn quan hệ. Cũng bởi vậy Chu Phàm ngồi xếp bằng, vận chuyển vạn tượng khí vũ công nội thị khí khiếu, phát hiện 360 cái khí khiếu đã ngưng tụ ra 360 cây ngân vũ về sau, hắn thậm chí vô tâm khảo thí bạo vũ linh uy lực, mà là lung lay khách sạn trung đồng, nhường tiểu nhị đưa tới đồ ăn cùng chân bịt. Chu Phàm cùng tiểu quyền ăn chán chê một trận về sau, lúc này đã màn đêm buông xuống. Chu Phàm bức bách chính mình tập trung tinh thần, hoàn thành thông thường tu luyện về sau, hắn mới rửa mặt một phen, một lần nữa nằm ở trên giường, nhắm mắt đi ngủ. Trên thuyền vẫn là vạn cổ không thay đổi sương mù xám lờ. Chu Phàm mới vừa xuất hiện trên thuyền, hắn không để ý đến một bên thực phụ cùng Triệu Nhã Trúc, mà là túi đầu nhìn xem bong tàu nói, thuyền, có phải hay không là người cứu ta? Cái kia quái gì đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nó bị cái gì để mắt tới ta? Chu Phàm kiên nhẫn chờ một lát, nhưng thuyền cũng không có cho bất kỳ đáp lại. Hắn tiếc nuối thở dài, xem ra thuyền không nguyện ý nói cho hắn biết. Làm sao? Triệu Nhã Trúc dạo bước mà đến, nàng có chút hăng hái hỏi, ngươi ở bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Chu Phàm trầm ngâm một cái, hắn liền đem chính mình nuốt huyễn linh quả tao nộ hết thảy đều nói rõ chi tiết đi ra. Có lẽ Triệu Nhã Trúc có thể giải đáp nghi vấn của hắn. Thực phú nghe trên mặt lộ ra ý sợ hãi, nàng rất hoài nghi, nếu là nàng tao ngộ Chu Phàm nói tới cái thứ nhất một cảnh, có hay không còn có thể từ đó tránh ra. Triệu Nhã Trúc nghe xong, nàng nhíu nhíu mày, nhìn về phía Chu Phàm hai mắt mang theo lóe lên một cái rồi biến mất rung động, nàng rất nhanh bình tĩnh trở lại cười khẩy nói, nếu không phải thuyền thời điểm then chốt cứu ngươi, ngươi chỉ sợ muốn chết. Ta đây cũng biết, nhưng ngươi biết cái kia quái dị tại sao muốn đối phó ta sao? Còn có cái kia quái dị đến tột cùng là cái gì cấp bậc quái dị? Chu Phàm nhìn xem Triệu Nhã Trúc gấp giọng hỏi. Triệu Nhã Trúc liếc Chu Phàm một cái nói, cái kia quái dị tại sao muốn đối phó ngươi, ta đoán cùng ngươi là đăng thuyền giả có quan hệ, nhưng ta không dám khẳng định. Lấy trước kia quái dị có công kích quá đăng thuyền giả sao? Chu Phàm lại mở miệng hỏi. Liền ta biết, cũng không có. Triệu Nhã Trúc cười cười nói. Chu Phàm sắc mặt chìm xuống, cái này thật sự là không giống bình thường, bất quá hắn sớm đã biết rõ, mình cùng mặt khác đăng thuyền giả có chút khác biệt, thuyền đối với mình rất chú ý chính là một cái chứng cứ rõ ràng. Còn có theo ta đoán chừng, việc này còn chưa kết thúc. Triệu Nhã Trúc trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác vẻ. Đây là ý gì? Cái kia quái dị còn sẽ tới tìm ta sao? Vẫn là đó là cái gì quái dị? Chu Phàm ngẩng đầu nhìn Triệu Nhã Trúc hỏi, ta có thể vì những vấn đề này thanh toán sám trùng làm thù lao. Đây chính là liên quan đến tính mạng hắn vấn đề lớn, Chu Phàm sẽ không keo kiệt những cái kia sám trùng. Vấn đề này cùng phổ thông vấn đề giá trị cũng không đồng dạng. Triệu Nhã Trúc nụ cười trên mặt thu liễm chỉnh trọng nói, không phải ta tận lực cố tình nâng giá, mà là cái kia quái dị tin tức quá đắt. Ngươi muốn thu bao nhiêu? Chu Phàm nhíu mày hỏi. 500 đầu lớn sám trùng. Triệu Nhã Trúc ngẫm lại nói. Chu Phàm do dự một chút nói, có thể. Hắn lại nhìn về phía một bên thực phù hỏi, người muốn nghe sao? Muốn nghe được cho ta 250 đầu lớn sám trùng, không muốn nghe vậy ta liền nhường Triệu cô nương đem ngươi thính giác che đậy. Có loại từ gọi nợ nần chuyện gì, có phụ tá giả, đương nhiên phải nghĩ cách nhường nàng thay mình cùng một chỗ gánh chịu nợ nần. Thực phù hừ lạnh một tiếng, nàng đương nhiên muốn nghe. Thấy thực phù không có phản đối, hắn mới nhìn hướng Triệu Nhã Trúc. Triệu Nhã Trúc mở ra tay, sương mù xám hướng nàng bay tới, không trung có một lớn một nhỏ hai cái hòn bi hiện hiện mà ra. Một lớn một nhỏ hai cái hòn bi đều chứa không nhỏ lớn sám trùng. Chu Phàm thấy này cười hỏi, tiểu gia hỏa hòn bi có bao nhiêu đầu lớn sám trùng? Hắn mấy ngày nay một mực tại Cao Tượng Thành, cũng không có thời gian đi thu thập lớn sám trùng, nhưng thực phù hòn bi lớn sám trùng một mực tại gia tăng. Nàng có 6,342 đầu lớn sám trùng. Triệu Nhã Trúc cười nói, ngươi gần nhất thay đổi lời nha, mới ngần ấy sao? Chu Phàm có chút bất mãn nói. Thực phù cười lạnh nói, ta lại không có thiếu ngươi lớn sám trùng, ngươi quản được sao? Thực phù nói đến không có sai, coi như khấu trừ trước đó thiếu hơn 5,000 đầu, nàng còn thừa lại không ít. Cũng không thể nói như vậy, chờ ngươi muốn cầu cạnh ta thời điểm, ngươi lớn sám trùng khẳng định không đủ dùng. Đến lúc đó lại tốn thời gian đi thu thập, cái kia vừa đến vừa đi liền phải lãng phí không ít thời gian. Chu Phàm rất có kinh nghiệm nói. Thực phù mặt lạnh lấy không có cái lại. Triệu cô đương, ngươi có thể hay không giúp ta một vấn đề nhỏ, nàng thiếu ta liền cho ta na di đến ta lớn sám trùng bên trong đi, nàng không nợ ta liền lưu tại nàng nơi đó, bằng không ta luôn phải nhớ cũng quá phiền phức. Chu Phàm nhìn về phía Triệu Nhã Trúc nói. Dù cho trên nguyên lý đến nói, hai cái hòn bi sám trùng đều là thuộc về Chu Phàm, hắn muốn dùng tùy thời đều có thể dùng, thực phù coi như muốn phản đối cũng vô dụng. Nhưng Chu Phàm nhớ hắn tất nhiên cùng thực phụ từng có ước định, không đến bị bất đắc dĩ lúc liền không thể tùy tiện vận dụng những cái kia còn không thuộc về hắn lớn sáng trùng, bằng không thực phụ khẳng định sẽ tiêu cực bãi công, chuyện này với hắn đến nói, không phải chuyện gì tốt. Triệu Nhã Trúc cười nói, vậy ta dù sao cũng phải có ít chỗ tốt ta. Ta muốn duy nhất một lần thu ngươi 50 lớn sáng trùng, sau đó những này điều động ta đều giúp ngươi điều, ngươi cảm thấy thế nào? Thật tốt, cho ngươi chính là. Chu Phàm có chút im lặng nói. Triệu Nhã Trúc rất nhanh liền thu lấy chính mình vấn đề thù lao, đồng thời thay Chu Phàm tiến hành hai cái hòn bi lớn sáng trùng tính toán Nazi. Đợi Nazi xong sau, nàng vừa cười nói, ngươi hòn bi hiện tại có 1,6196 đầu lớn sám trùng, tiểu gia hỏa hòn bi còn có 402 đầu lớn sám trùng, đây đều là đưa nàng tất cả nợ nần thành không còn lại, cũng không phải ngươi, đương nhiên ngươi muốn dùng cũng có thể. Chu Phàm không sai gật gật đầu. Thực phù khuôn mặt nhỏ kéo căng, nàng không nghĩ tới chính mình liền chỉ còn giữ lại chừng 400 đầu lớn sáng trùng. Ngươi bây giờ có thể nói cho ta nghe một chút cái kia quái gì? Chu Phàm làm xong những này việc vặt về sau, lại nhìn về phía Triệu Nhã Trúc nói về chính đề. Triệu Nhã Trúc thản nhiên nói, từ ngươi miêu tả bộ dáng của nó đến xem, nó hẳn là không thể biết cấp quái dị bên trong ẩn tuyến lô. Cùng phần lớn không thể biết cấp quái dị khác biệt, ẩn tuyến lô thường thường thành đàn xuất hiện, bọn chúng hẳn là một cái tộc đàn, đương nhiên liên quan tới tộc đàn cũng chỉ là một loại suy đoán, nói không chừng bọn chúng là một thể, cũng chỉ là một cái. Chương 686. Không phải là không có biện pháp. Chương 686. Không phải là không có biện pháp. Đương nhiên, ta bình thường có khuynh hướng cho rằng bọn chúng là một cái tộc đàn, mà không phải một cái không thể biết cấp quái dị. Triệu Nhã Trúc ngẫm lại hai mắt ngưng lại nói bổ sung. Chu Phàm cùng thực phụ đều không nói gì, chỉ là trầm mặc nghe. Đầu lâu của bọn nó như một đám hắc tuyến, lại bởi vì thân ảnh ở trong thiên địa luôn luôn mơ hồ không chừng, như ẩn như hiện, cho nên mới bị hình tượng xưng là ẩn tuyến lô đi hướng không rõ, ham mê không rõ, cũng chưa từng có cùng bất luận cái gì trí tuệ sinh linh xuất hiện qua giao lưu ghi chép. Bọn chúng có khả năng xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương, mỗi lần xuất hiện dưới đại đa số tình huống đều sẽ cho nơi đó sinh linh mang đến rất lớn tai nạn, thậm chí liền quái dị cũng sẽ không bỏ qua. Triệu Nhã Trúc chậm rãi nói, nhưng có đôi khi, bọn chúng chỉ đi ngang qua, thích hợp bên trên sinh linh làm như không thấy. Vận khí ta không tốt, từ trước tới nay chưa từng gặp qua ẩn tuyến lô. Giống như loại này không thể biết cấp quái dị, gặp phải mới là vận khí không tốt ta. Thực phù hơi ngẩn ra một chút nói. Triệu Nhã Trúc nhìn một chút thực phù, cười nói, kia là đối các ngươi mà nói, ta đối không thể biết cấp quái dị cảm thấy rất hứng thú, nếu là gặp gỡ ẩn tuyến lô, đương nhiên muốn theo chân chúng nó thật tốt đọ sức một trận, nhưng không biết làm sao vận khí không tốt, tại lên tuyển trước đó đều không có gặp gỡ. Thực phù trầm mặc, trong mắt lộ ra cảnh giác, nàng biết rõ Triệu Nhã Trúc rất mạnh, nhưng không nghĩ tới Triệu Nhã Trúc có thể cường đại đến cùng đứng tại quái dị đỉnh phong đám kia quái vật đọ sức. Chu Phàm không có cảm thấy kỳ quái, dẫn đạo giả thực lực cường đại, hắn sớm đã tràn đầy am hiểu. Bất quá không thể biết cấp quái dị cũng không dễ dàng đối phó, với ta mà nói cũng là dạng này, ta đã từng bởi vì cảnh giới trì trệ không tiến, là phá cảnh, làm ra hết thể nếm thử, liền làm thịt qua một đầu không thể biết cấp quái dị, trận chiến kia. Triệu Nhã Trúc trên mặt lộ ra dư vị vẻ, nguy hiểm vẫn phải có, nhưng kết quả coi như không tệ. Làm thịt qua một đầu không thể biết cấp quái dị. Chu Phàm khẽ miệng giật nhẹ, cái tên điên này, nếu muốn biết kỹ càng đi qua, cho ta 5000 đầu lớn sáng trùng. Ta có thể cho các ngươi nói một câu, nói không chừng sau đó gặp gỡ cái kia không thể biết cấp quái gì, sẽ dùng tới. Triệu Nhã Trúc trên mặt lộ ra cười khẽ nhìn về phía Chu Phàm. Nàng chỉ có thể thu lấy đăng thuyền giả lớn sáng trùng, chỉ có Chu Phàm đồng ý mới có tác dụng. 5000 đầu lớn sáng trùng. Dù cho thực phù nguyện ý chia sẻ một nửa, vậy cũng phải 2500 đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm vội vàng lắc đầu, "Không, ta không muốn biết, ngươi vẫn là cho ta nói về ẩn tuyến lô." Kỳ thật coi như biết rõ Triệu Nhã Trúc như thế nào giết chết cái kia không thể biết cấp quái gì, cũng vô dụng, bởi vì hắn cũng không thể biết cấp quái dị thực lực sai biệt thực sự quá lớn, cái này nghe đoán chừng cũng là phí công nghe. Triệu Nhã Trúc một mặt tiếc hận lắc đầu nói, ẩn tuyến lô ta liền biết nhiều như vậy, nhưng không cách nào nói cho các ngươi biết càng nhiều. Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi vì cái gì nói chuyện này còn chưa kết thúc. Chu Phàm trầm giọng nói. Triệu Nhã Trúc nhíu mày nói, rất đơn giản à, bởi vì nó còn không có giết chết ngươi, lần thứ nhất thất bại, khả năng rất lớn sẽ có lần thứ hai. Ngươi đề cập qua đỏ thấm hào quang, hẳn là ẩn tuyến lô tản mát trên thế gian cùng loại hình chiếu đồ vật, thay nó tìm kiếm hoặc săn bắt vật gì đó. Ta đoán nó muốn tìm nói không chừng chính là đăng thuyền giả. Hình chiếu. Chu Phàm sắc mặt trở nên có chút khó coi, vậy ngươi biết nó là như thế nào tìm tới ta sao? Có thể hay không thông qua lần này đã biết rõ vị trí của ta? Nếu là thật định vị, vậy hắn được mau chóng rời đi cao tượng thành mới được. Hẳn là sẽ không. Triệu Nhã Trúc lắc đầu nói, nó hình chiếu có thể tìm được ngươi, không có nghĩa là nó liền biết vị trí của ngươi, không có đơn giản như vậy, nếu như ẩn tuyến lô thật nắm giữ vị trí của ngươi, vậy ngươi trốn cũng vô dụng. Ngươi không phải nói thuyền đem ngươi cứu trở về sao? Nó tất nhiên xuất thủ, kia dĩ nhiên sẽ thay ngươi xóa đi vết tích, ẩn tuyến lô muốn lại tìm đến ngươi cũng không dễ dàng. Về phần ngươi nói nó lần này là như thế nào tìm đến ngươi? Triệu Nhã Trúc trầm ngâm một cái nói, ta có hai cái suy đoán. Nói nghe một chút. Chu Phàm có chút kinh ngạc nói, hắn không nghĩ tới Triệu Nhã Trúc sẽ có hai cái suy đoán. Lúc ấy ngươi đã khí khiếu đoạn trọn vẹn, ngay tại ngưng tụ khiếu linh, nó tản mát trên thế gian hình chiếu có thể là phát giác được điểm ấy, mới có thể tìm tới ngươi, đây là cái thứ nhất suy đoán. Cái thứ hai suy đoán là, nó cái này hình chiếu có chút ý tứ, chủ yếu là tại ngươi lâm vào huyễn tượng bên trong mới tại huyễn tượng bên trong đối phó ngươi, vậy nói do nó cùng huyễn tượng pháp tắc có rất lớn quan hệ, nói không chừng là cùng ngươi lâm vào huyễn tượng có quan hệ, chỉ cần ngươi lâm vào huyễn tượng, nó liền sẽ phát giác được ngươi tồn tại, từ đó ý đồ giết chết ngươi. Triệu Nhã Trúc còn nói ra cái thứ hai suy đoán. Chu Phàm lông mày nhíu lên nói, cái này có chút không đúng sao, cái thứ nhất suy đoán cùng cái thứ hai suy đoán đều có vấn đề, trước kia ta mỗi một cảnh giới hoàn mỹ lúc, liền không có loại sự tình này phát sinh, hơn nữa ta không phải lần đầu tiên lâm vào huyễn tượng bên trong, đây đã là lần thứ ba, cũng chưa từng có đụng phải ẩn tuyến lô hình chiếu. Triệu Nhã Trúc trầm ngâm một cái nói, trước kia không có gặp phải, cái kia cũng có thể là khoảng cách nguyên nhân, cũng có khả năng cùng ngươi cảnh giới quá thấp có quan hệ, trước kia không có không có nghĩa là sau đó không có. Vì lẽ đó ngươi cho rằng nó sẽ còn xuất hiện? Chu Phàm tâm tình có chút nặng nề hỏi. Có rất lớn xác suất. Triệu Nhã Trúc cười nói, ta cho rằng ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút thì tốt hơn, đặc biệt là tại cảnh giới đạt tới hoàn mỹ lúc lại hoặc là lâm vào huyễn tượng thời điểm, nói không chừng lần sau thuyền liền sẽ không xuất thủ hoặc không kịp cứu ngươi. Đương nhiên những này chỉ là suy đoán chi ngôn, cũng không nhất định liền chuẩn xác. Chu Phàm trầm mặt không nói gì, bị một cái không thể biết cấp quái gì để mắt tới, chỉ sợ đổi người khác, đã sớm nổi điên, hắn gặp qua mấy cái, nhưng cũng cảm thấy loại cảm giác này thật không tốt. Được nghĩ biện pháp đến ứng đối cái kia không thể biết cấp hình chiếu mới được. Chu Phàm lại liếc về phía Triệu Nhã Trúc, hắn thỉnh giáo, Triệu cô nương có hay không có thể xử lý ẩn tuyến lô hình chiếu tìm tới biện pháp của ta. Ví dụ như là cái gì đem khí tức của ta ẩn tàng, khiến cho nó không cách nào lại tìm tới ta khí cụ phụ lục loại hình đồ vật. Cái này thật đúng là không có cách nào. Triệu Nhã Trúc mặt lộ bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì nó không phải tu sĩ, mà là quái dị, hơn nữa còn là không thể biết cấp quái dị, ta nhưng không biết nó là thông qua biện pháp gì tìm được vị trí của ngươi, liền không cách nào che đậy. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng không cách nào che đậy, không có nghĩa là không có biện pháp nào khác. Triệu Nhã Trúc lại chậm rãi nói. Chu Phàm đột nhiên ngẩng đầu nhìn Triệu Nhã Trúc. Đương nhiên điều kiện tiên quyết, nếu là nó xuất hiện đồng thời tại trong giấc mộng của ngươi, ngươi còn muốn rõ ràng ý thức được nó tồn tại, cái kia đến lúc đó chỉ cần ngươi kêu gọi tên của ta, thuyền kia hẳn là sẽ nhường ta xuất hiện tại trong giấc mộng của ngươi, đến lúc đó ta liền có thể thay ngươi giết nó. Triệu Nhã Trúc khẽ cười nói. Ngươi muốn cái gì? Chu Phàm trầm mặt một cái hỏi. Hắn biết do muốn làm đến điểm ấy, chỉ có giao dịch trạng thái, hắn mới dám nhường Triệu Nhã Trúc xuất hiện tại trong giấc mộng của hắn, chỉ có giao dịch trạng thái, thuyền mới có thể trợ giúp dẫn đạo giả xuất hiện tại trong giấc mộng của hắn. Hơn nữa hắn rất khẳng định, vô lợi không dậy sớm Triệu Nhã Trúc cũng sẽ không miễn phí giúp hắn cái này đại ân. Ta muốn 3 vạn đầu lớn sám trùng, cứu ngươi một mạng, 3 vạn đầu lớn sám trùng ta muốn hẳn là không đắt ta. Triệu Nhã Trúc khẽ cười nói. Đắt, đều đắt hơn trời. Chu Phàm khỏe miệng hơi kéo nói. 3 vạn đầu lớn sám trùng, vậy hắn được tích lũy bao lâu mới có thể góp đủ, nếu là cho Triệu Nhã Trúc 3 vạn đầu lớn sám trùng, vậy hắn còn cần hay không tu luyện? Đây nhất định là không được. 3 vạn đầu lớn sám trùng, một đầu cũng không thể ít. Triệu Nhã Trúc sắc mặt bình tĩnh nói, không quản ngươi cho rằng đắt không đắt, đây chính là giá cả. Đương nhiên, ngươi nếu là không nguyện ý cho lớn sám trùng, cũng có thể dùng những vật khác đến trao đổi. Chương 687. Lại gặp phụ thân yêu cầu chương 687, lại gặp phụ thân yêu cầu không cần 3 vạn đầu lớn sám trùng, có thể dùng những vật khác đến đổi. Chu Phàm nhìn xem Triệu Nhã Trúc trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác, vậy ngươi đến tụt cùng muốn cái gì đồ vật? Triệu Nhã Trúc trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, nhưng ở nàng cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn trên mặt, lộ ra cũng không tính đẹp mắt, nàng cười nói, từ ta tỉnh lại thời điểm, thuyền liền truyền lại rất nhiều có ý tứ tin tức cho ta, trong đó có phụ tá giả tiểu gia hỏa, cũng có ngươi. Thực phú nghe Triệu Nhã Trúc nhắc lên chính mình, một mực không có lên tiếng, nàng nghiêm túc nghe. Chu Phàm ẩn ẩn đoán được, nhưng hắn chưa hề nói, mà là chờ lấy Triệu Nhã Trúc nói ra. Thuyền nói cho ta, hiện tại dẫn đạo giả mỗi tháng đều có thể có một lần nhập thân vào đăng thuyền giả trên người cơ hội, chỉ cần đăng thuyền giả đồng ý. Triệu Nhã Trúc ánh mắt nóng rực nhìn xem Chu Phàm chậm rãi nói. Không được, đây tuyệt đối không được. Chu Phàm lắc đầu nói. Ngươi vì cái gì như thế mâu thuẫn? Triệu Nhã Trúc có chút kinh ngạc hỏi. Ngươi hẳn phải biết, ta phụ thân ở trên thân thể ngươi, chẳng qua là muốn nếm thử có thể hay không thoát ly thuyền khống chế. Ta cùng ngươi không cựu không oán, coi như may mắn thoát thân, cũng sẽ không hại ngươi. Nếu là ngươi thực sự không tin, ta có thể đối thuyền thậm chí đạo tâm phát thệ. Triệu Nhã Trúc kỳ thật một mực chờ đợi cơ hội này, nàng sau khi tỉnh dậy không cùng Chu Phàm nói việc này, nhưng cũng không đại biểu nàng không muốn, chỉ cần có thể phụ thân, liền có cơ hội đi ra bên ngoài thế giới đi, từ đó nếm thử nhìn có thể hay không thoát khỏi thuyền khống chế. Nàng đều kém chút quên chính mình tại chiếc thuyền này bên trên đợi bao lâu, mỗi lần thức tỉnh gặp phải đều là tân đăng thuyền giả, giống như mãi mãi cũng tại luân hồi, vĩnh viễn khó mà đến thuyền hứa hẹn điểm cuối cùng, cũng liền vĩnh viễn bị vây ở trên thuyền, không có thoát vây này. Mặt khác dẫn đạo giả có muốn hay không thoát khỏi loại cuộc sống này, nàng không biết, nhưng là nàng nghĩ, chỉ cần có một tia khả năng, nàng đều không muốn từ bỏ. Mà phụ thân khiến cho một sợi phân hồn ra ngoài, liền đại biểu cho cơ hội. Hắc Long nói đúng, chỉ cần là dẫn đạo giả, liền không cách nào chống cự phụ thân hấp dẫn. Chu Phàm nhìn xem có chút cảm xúc lộ ra ngoài Triệu Nhã Trúc, trong lòng có chút cảm khái, nhưng hắn vẫn lắc đầu nói, ta cho ngươi 1 vạn 5 ngàn đầu lớn sám trùng, chúng ta đừng nhắc lại phụ thân sự tình. Triệu Nhã Trúc sắc mặt lạnh xuống đến, ngươi chỉ có 2 lựa chọn, một chính là phụ thân, 2 chính là 3 vạn đầu lớn sám trùng, mặt khác không bàn nữa. Chu Phàm lại giữ yên lặng. Ngươi đến tột cùng đang lo lắng cái gì? Triệu Nhã Trúc mày rậm trao lên, nàng cảm thấy có chút không hiểu. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ, ta lo lắng cái gì? Ta lo lắng ta trong bất chi bất giác lại nhiều một đứa bé. Từ lần trước Hắc Long đầu kia dùng cái phụ thân ở trên người hắn, làm ra một cái long tố đạn về sau, hắn đối dẫn đạo giả phụ thân liền sinh ra tâm lý âm ảnh. Nếu là mập mạp Triệu cô nương cũng ý dạng họa hồ lô, làm ra một cái trứng rồng. Không, Triệu cô nương cũng không phải long, nhưng nói không chừng nàng sẽ hướng trong bụng của ta nhét một đứa bé. Chu Phàm càng nghĩ càng hoảng, không phải bạn bất đắc dĩ, cũng không thể nhường dẫn đạo giả phụ thân. Coi như đối thuyền phát thệ hoặc đạo tâm phát thệ, nhưng những này dẫn đạo giả luôn có thể chơi ra một chút lời thề bên ngoài trò mới. Chu Phàm thật sợ, lại nói lấy Triệu cô nương dáng người cùng tướng mạo. Nếu là cùng ta thật sinh một đứa bé, ta còn không bằng cắt cổ chết tính. Ngươi nếu là không chịu, vậy coi như. Triệu Nhã Trúc nhìn xem sắc mặt âm tình bất định Chu Phàm, nàng hừ lạnh một tiếng nói. Nàng cũng sẽ không cầu Chu Phàm, bất quá nàng không hề từ bỏ, bởi vì chắc chắn sẽ có cơ hội. Đăng thuyền giả có rất ít không cầu dẫn đạo giả thời điểm, nàng không tin Chu Phàm vĩnh viễn không đáp ứng. Chu Phàm nghe Triệu Nhã Trúc nói như vậy, sắc mặt hắn khẽ biến, phụ thân đương nhiên đáng sợ, nhưng nếu là không có Triệu Nhã Trúc hỗ trợ, lần sau cái kia ẩn tuyến lô lại tìm đến, thuyền có giúp hay không thế nhưng là hoàn toàn không nói chính xác, vậy hắn khẳng định là kiếp số khó thoát. So sánh tử vong, phụ thân tựa hồ cũng không phải không thể tiếp nhận. Chu Phàm trái lo phải nghĩ, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, ngẩng đầu nhìn Triệu Nhã Trúc nói, phụ thân không phải là không thể được, nhưng cái kia ẩn tuyến lô không biết là có hay không sẽ còn tìm đến, vì lẽ đó ta muốn tại ngươi thu thập hết ẩn tuyến lô về sau, mới cho ngươi phụ thân tại trên người ta cơ hội, ngươi cho rằng có thể chứ? Ngươi yêu cầu này coi như hợp lý, ta đáp ứng ngươi chính là. Triệu Nhã Trúc sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là rất vui vẻ, hắn rốt cục đáp ứng phụ thân. Chỉ cần ẩn tuyến lô không đến, vậy cái này giao dịch liền thùng rông kêu to, đối Chu Phàm đến nói, đây mới là trọng yếu nhất, dù sao ẩn tuyến lô hình chiếu nếu là thật tìm tới hắn, cái kia mạng nhỏ đều nhanh không, phụ thân cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Vậy cái này giao dịch coi như thành giao, ngươi đối thuyền cùng đạo tâm phát thệ đi. Chu Phàm gật đầu nói. Đồng thời Chu Phàm cũng đối thuyền tiến hành phát thệ, Triệu Nhã Trúc cũng giống như vậy. Bởi vì Hắc Long nguyên nhân, cái này lời thề Chu Phàm cũng coi là rất là quen thuộc, Triệu Nhã Trúc đối Chu Phàm yêu cầu nàng phát thệ không có bất kỳ cái gì dị nghị, từng cái phát. Còn có cái cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một cái lời thề. Chờ Triệu Nhã Trúc phát xong lời thề về sau, Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi phụ thân về sau, không chỉ có không thể thương tổn ta, càng không thể không trải qua ta đồng ý, mượn dùng trên người ta bất kỳ vật gì, liền xem như một sợi tóc đều không được. Dù cho ta không có tóc, nhất là sinh mệnh tinh hoa. Chu Phàm ở trong lòng lặng lẽ nghĩ, đây không có khả năng. Triệu Nhã Trúc sắc mặt trầm xuống nói, ý của ngươi là ta liền lực lượng của ngươi cũng không thể dùng sao? Nếu là dạng này, phụ thân còn có cái gì ý nghĩa? Dạng này phụ thân, hạn chế không khỏi quá nhiều, đối với nàng mà nói, rất là bất lợi. Trước mặt đều có thể đồng ý, cái này tuyệt đối không được. Nếu là không được, việc này như vậy coi như thôi. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống nói, hắn yêu cầu gia tăng cái này lời thề, chính là tránh lần trước loại tình huống kia phát sinh. Đã ngươi không có thành ý, coi như thôi liền coi như thôi. Triệu Nhã Trúc nhẹ phẩy tay áo tức giận nói, nếu là yêu cầu khác, Triệu Nhã Trúc đều có thể nhẫn, nhưng cái này không thể mượn dùng bất kỳ vật gì yêu cầu, nàng thực sự không cách nào nhịn được. Chu Phàm cùng Triệu Nhã Trúc rằng co một hồi, hắn phát hiện Triệu Nhã Trúc không chịu được bộ, thở dài nói, vậy coi như ta lui thêm bước nữa, vừa rồi cái kia làm ta không nói, ngươi chỉ cần đáp ứng không thể vận dụng ta sinh mệnh tinh hoa liền tốt. Chu Phàm cũng biết chính mình cái này điều khoản thực sự quá bá đạo một chút, Triệu Nhã Trúc chắc chắn sẽ không đồng ý sinh mệnh tinh hoa. Triệu Nhã Trúc mặt lộ vẻ quái dị, ta có thể đáp ứng ngươi, ngươi đến tột cùng ở cái trước dẫn đạo giả nơi đó trải qua cái gì? Ta nhớ được ngươi đã nói cái trước dẫn đạo giả là Long Chủ. Liền xem như lấy Triệu Nhã Trúc kiến thức, cũng khó có thể tưởng tượng ra vì cái gì Chu Phàm yêu cầu thêm một cái dạng này lời thề. Ngươi đừng hỏi. Chu Phàm sắc mặt biến thành màu đen, ngươi nếu là đồng ý, vậy liền thề đi, đây là cái cuối cùng lời thề. Loại thực tế này quá đâm tâm, ta làm sao lại cùng ngươi nói, may mắn cái kia Long Tố Đạn hẳn không có ấp đi ra ngày, hơn nữa bạn nhất cùng ngươi nói, ngươi từ đó được cái gì không tốt gợi ý, vậy liền hỏng bét. Chu Phàm ở trong lòng thở dài nghĩ. Triệu Nhã Trúc không tiếp tục hỏi, mà là tăng thêm cái này không thể mượn dùng sinh mệnh tinh hoa lời thề. Triệu Nhã Trúc phát xong cái này lời thề, giao dịch này liền xem như tại thuyền chứng kiến xuống thành lập. Chương 688. Đại thụ chương 688, đại thụ phụ thân giao dịch xác nhận sau khi xuống tới, Triệu Nhã Trúc cười nói, ta nghĩ ta đoán được một chút. Đoán được cái gì? Thực phu hiếu kỳ hỏi. Chu Phàm khẽ nhíu mày. Đoán được hắn trải qua cái gì, một cái sinh linh sinh mệnh tinh hoa còn có thể dùng làm cái gì? Triệu Nhã Trúc trên mặt tất cả đều là không cầm được cười, nàng nhìn về phía Chu Phàm, một tên đáng thương, ngươi sẽ không phải là nhường cái trước dẫn đạo giả mượn giống sinh con a? Chu Phàm sắc mặt biến thành màu đen, thật đúng là nhường Triệu Nhã Trúc nói đúng. Thực phù sắc mặt lạnh như băng nhìn một chút Chu Phàm, ngươi người này thật làm cho người cảm thấy buồn nôn. Nói cho hết lời, thực phù liền xoay người đi, rời xa Chu Phàm. Chu Phàm giật mình một cái, vì cái gì nói ta buồn nôn? Mượn giống sinh con cũng không phải ta nguyện ý, ta là bị cưỡng ép mà đi. Còn có ngươi một tiểu nha đầu, làm sao cũng có thể nghe hiểu được những vật này? Là rất buồn nôn. Triệu Nhã Trúc cười lên ha ha. Chu Phàm không có giải thích, hắn biết rõ loại sự tình này như thế nào giải thích đều giải thích không rõ, hơn nữa mượn giống sinh con xác thực tồn tại. Hắn chỉ có thể cái gì cũng không nói, đi tới một bên tu luyện. Chờ thời gian đến, Chu Phàm liền biến mất trên thuyền. Mà thực phù bởi vì Triệu Nhã Trúc nguyên nhân, còn phải lấy cỡ nào lưu một hồi. Thực phù cao mày nói, cái này Chu Phàm có thể hay không bị cái kia ẩn tuyến lô giết chết? Ngươi tại quan tâm hắn sao? Triệu Nhã Trúc cười hỏi. Ta sợ hắn chết liên lụy ta, đang thuyền giả nếu là chết phụ tá giả cũng phải đi theo cho cùng, đây không phải thuyền quyết định quy tắc sao? Thực phù mặt lạnh lấy nói, ngươi cứ yên tâm đi, hắn tất nhiên cùng ta đạt thành giao dịch, chỉ cần hắn không muốn chết, vậy liền chết không được, có ta ở đây, ẩn tuyến lô tính được cái gì? Triệu Nhã Trúc cười nhạo nói. Thực phù không tiếp tục hỏi, nàng cùng Triệu Nhã Trúc trò chuyện lên mặt khác chủ đề, rất nhanh nàng cũng rời đi trên thuyền. Triệu Nhã Trúc nhìn xem thực phù biến mất vị trí, chỉ có mịt mờ sương mù xám dâng lên, nàng có chút cảm thán xách một tiếng. Sau đó hai ngày, Chu Phàm trừ bỏ một chuyến thư viện tìm hiểu tin tức bên ngoài, cơ hồ đóng cửa không ra, hắn ở một bên vững chắc khí khiếu đoạn cảnh giới, một bên lĩnh hội 24 mạch khô một kinh. Văn thí hy vọng xa vời, hắn chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở võ đạo, hiện tại trọng yếu nhất chính là bước vào liên mạch đoạn. Bước vào liên mạch đoạn, vậy hắn thực lực liền có thể lên một tầng nữa lần, tại giáp tự ban võ thí bên trên liền có thể càng có ưu thế. Võ đạo chi lộ quả nhiên càng lên cao càng thâm thúy, 24 mạch khô một kinh so với hắn muốn còn muốn phức tạp, hai ngày thời gian hắn mới xem như thô sơ giản lược qua một lần, đối nó có một cái tổng thể nhận biết. Nhưng may mắn, nội dung phía sau có thể từ từ suy nghĩ, hắn muốn bước vào liên mạch đoạn cũng không nhất định liền cần đem toàn bộ nội dung hiểu rõ, chỉ cần ngộ ra đầu thứ nhất khí mạch cấu kết chi pháp, liền có thể bắt đầu tu luyện. Chu Phàm yên lặng hồi tưởng một lần, xác nhận không có vấn đề về sau, liền ngồi xếp bằng, bắt đầu đếm thử cấu kết 24 mạch khô một kinh đầu thứ nhất khí mạch. 24 mạch khô một kinh cô động đầu thứ nhất khí mạch là thủ thái âm khí mạch, thủ thái âm khí mạch từ đó phủ khí khiếu mà ra, dọc đường vân môn, thiên phủ, hiệp bạch, xích trạch, khổng tối, liệt huyết, kinh cử, thái huyên, ngư tế chín cái khí khiếu, cho đến thiếu thương khí khiếu mới hình thành đầu thứ nhất hoàn chỉnh khí mạch. Đầu thứ nhất khí mạch liền muốn cấu kết 11 cái khí khiếu, nhìn như phức tạp, lại là đơn giản nhất một đầu khí mạch, bởi vì cái này 11 khí khiếu, 9 cái khí khiếu phân bố tại chi trên, 2 cái khí khiếu ở trước ngực bên ngoài bên trên bên cạnh, cũng không có liên quan đến mệnh môn quan trọng chỗ. Coi như nhất thời phạm sai lầm, cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng mà lo lắng. Chu Phàm khuôn mặt trang nghiêm dựa theo 24 mạch khô một kinh vận khí pháp môn, trước từ đó phủ khí khiếu điều ra một tia chân khí, hướng về vân môn khí khiếu mà đi, hùng hậu chân khí không ngừng chuyển vận, không có hoa bao nhiêu thời gian, chu phủ cùng vân môn hai cái khí khiếu chân khí liền nối liền với nhau. Nhưng loại này cấu kết cũng không hoàn chỉnh, nếu như không cách nào hợp thành một đầu hoàn chỉnh khí mạch, hai cái khí khiếu ở giữa chân khí cấu kết rất nhanh liền sẽ tách ra. Đây cũng là vì cái gì khí khiếu đoạn sẽ không làm loại này khí khiếu ở giữa cấu kết bộ phận nguyên nhân vị trí. Chỉ có hoàn thành một đầu hoàn chỉnh khí mạch, khí khiếu mới có thể có lấy tại khí mạch bên trong tuần hoàn lặp đi lặp lại, cũng tại khí mạch bên trong có thể giữ trữ chân khí. Chu phủ, vân môn khí khiếu cấu kết về sau, Chu Phàm từ khống chế vân môn khí khiếu tràn ra chân khí hướng lên trời phủ khí khiếu mà đi, dạng này một mực dựa theo trình tự, nhưng ở hiệp bạch cấu kết đến xích chạy lúc, lại là bởi vì chân khí nhất thời đi xóa, cấu kết đi ra chân khí đường đi từng cái băng tán. Chân khí băng tán, nhường Chu Phàm cánh tay phải khẽ run một cái, xương cốt huyết nhục gần ẩn truyền đến một trận hơi đau, khiến cho Chu Phàm có chút nhíu mày. Bất quá cái này sớm tại trong dự liệu, liền xem như đầu thứ nhất khí mạch, cũng không thể lại tùy tiện đến lần thứ nhất liền có thể thành công. 24 mạch khô một kinh bên trong đề cập, càng là đến đằng sau, cấu kết một đầu khí mạch liền càng trở nên gian nan, nếu là không có mượn nhờ bất luận ngoại lực gì, nói không chừng phải tốn mấy tháng thậm chí nửa năm thời gian một năm mới có thể cấu kết ra một đầu khí mạch. Chu Phàm dựa vào long thần huyết khôi phục nhanh chóng 5 cái khí khiếu chân khí, lại tiếp tục nếm thử. Ngày đêm giao thế, cho đến lúc chạm vào tối, Chu Phàm mới đột nhiên mở mắt, cánh tay phải của hắn có chân khí dâng lên mà ra, lượn lờ lấy cánh tay phải, trong phòng cũng bị nổi lên một trận gió nhẹ, hô hô rung động. Chân khí rất nhanh lại phi tốc thu liễm về trong cánh tay phải, Chu Phàm mặt lộ vẻ vui mừng, tay của hắn thai âm khí mạch rốt cục cô động mà ra. Chỉ là rất nhanh hắn lại bình tĩnh trở lại, nhắm mắt bắt đầu bước kế tiếp, cô động võ thế hạt giống. Võ thế hạt giống ở vào hư thực ở giữa, đã cần chân khí ngưng hình mà thành, nhưng lại không hoàn toàn dựa vào chân khí, nó còn cần võ giả quan tưởng ra một loại đặc thù ý niệm, cái này ý niệm cũng được xưng là thế. 24 mạch khô một kinh võ thế hạt giống được xưng là khô một thế, là một loại rất đặc biệt thế. Quan tưởng ra ý niệm cũng không phải là không có căn cứ tưởng tượng mà ra, cần đặc biệt quan tưởng đồ. 24 mạch khô một kinh liền cho người tu luyện cung cấp khô một thế võ thế hạt giống quan tưởng đồ. Kia là một bộ đại thụ đồ, cao lớn thẳng tắp, xanh um tươi tốt, cành lá rậm rạp, tràn ngập sinh cơ bừng bừng chi khí. Cái này cùng khô một thế nhìn như hoàn toàn tương phản, nhưng lại cùng một nhịp thở, bởi vì đây chỉ là võ thế hạt giống, muốn tại võ thế đoạn mới có thể phá đất mà lên, khỏe mạnh trưởng thành ngưng tụ thành chân chính thế. Giống như cái này đại thụ, muốn ngưng luyện ra võ thế, muốn có khô heo chi tượng, mới xem như lại thành. Võ thế hạt giống, chẳng qua là ngưng thế bắt đầu mà thôi. Chu Phàm không có phí bao nhiêu thời gian, ngay tại thủ thái âm khí mạch bên trong lợi dụng nhìn qua đại thụ đồ thông qua quan tưởng cùng khí mạch bên trong chân khí cấu trúc ra đại thụ một bộ phận, kia là đại thụ tán cây 1/10. Mỗi một khí mạch đều có thể quan tưởng ra đại thụ một bộ phận, chỉ có 24 khí mạch đại thành, hợp lại cùng nhau, mới là một viên hoàn chỉnh võ thế hạt giống. Mà thủ thái âm khí mạch bên trong võ thế hạt giống về sau vẫn là phải mỗi ngày kiên trì bền bỉ không ngừng quan tưởng, điều động chân khí làm cho sẽ không băng tán. Hoàn thành tu luyện về sau, Chu Phàm mới dung bang trung đồng, nhường điếm tiểu nhị đưa tới hắn muôn cơm canh. Theo thư viện đại khảo tới gần, cho dù là Vân Lai khách sạn loại này cao tượng trong thành chờ khách sạn, cũng trụ đầy khách trọ, hắn chờ một hồi lâu, điếm tiểu nhị mới cho hắn đưa tới phong phú cơm tối. Cơm tối đưa tới, tiểu quyển từ trên đầu của hắn nhảy lên mà ra, ôm một cái chân vịt liền điên cuồng gặm. Chu Phàm đối với cái này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, hắn cầm lấy đũa, cùng tiểu quyển cùng nhau ăn cơm.